Tiểu Tiểu không nhịn được, phốc suy cười ra tiếng. Cùng Đỗ Cấu chung sống chừng mấy ngày, Tiểu Tiểu đã biết nhà mình vị này đại lang quân tính khí rất tốt, không có cái giá, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính, cơ bản cũng sẽ không có chuyện. Cho nên bây giờ Tiểu Tiểu cùng Đỗ Cấu sống chung càng ngày càng hòa hợp, cũng càng ngày càng nhàn nhã, sâu hơn tới, Tiểu Tiểu lại dần dần thích trêu ghẹo trêu chọc Đỗ Cấu, này không phải một cái thị nữ có thể làm việc. Tiểu Tiểu thường thường sẽ nhớ, đã biết là đã tu luyện mấy lời phúc, có thể trên quán Đỗ Cấu tốt như vậy thiếu gia. Có lúc Tiểu Tiểu tối ngủ, cũng sẽ thỉnh thoảng cười ra tiếng. Được rồi, tiểu nha đầu cũng biết trêu chọc ta, nhanh tới giúp ta rót nước gội đầu. Đỗ Cấu căn bản không để ý, hắn rất thích loại này tùy ý sinh hoạt, ở đại đường làm quá bị đè nén, quy củ quá nhiều, mới tới ta nói, Đỗ Cấu rất khó thích ứng, có một tiểu nha đầu cùng hắn náo, hắn cao hứng còn không kịp đây. Bất quá ngược lại là có một chút ngoại lệ, Đỗ Cấu thích ứng thật nhanh. Năm ngày trước, Đỗ Cấu còn có thể tự lực cánh sinh, mà bây giờ, hắn liền gội đầu đều phải Tiểu Tiểu hỗ trợ. Thối giữa a. Thối giữa quá nhanh, quá hoàn toàn. Một phen thu thập xong, Đỗ Cấu lại đổi một món màu xanh nhạt bảo áo lót, quần áo của cổ đại quá phiền toái, rất bất lợi tác, hơn nữa cổ đại đường phố đường đất chiếm đa số, cho bụi đại, nếu như đang làm chút chuyện gì, kia rất dễ dàng liền dính một thân màu xám, cho nên, quần áo của Đỗ Cấu đổi lấy rất chuyên cần. Đẩy cửa ra, hướng sân nhỏ nhìn một cái, vẫn là như vậy không nói gì một màn. Một cái luyện võ, hai cái kêu la om sòm đánh cờ, một cái thượng thoan hạ khiêu, chỉ có một coi như là rất nhu thuận, ngồi một bên yên lặng không nói. Thượng thoan hạ khiêu là Đỗ Tiểu Thuần, yên lặng không nói là Đỗ Tiểu Muội, hai người là cùng cha cùng mẹ thân huynh muội, là thúc thúc Đỗ Sở khách hải tử. Đỗ Tiểu Thuần 15 tuổi, Đỗ Tiểu Muội 12 tuổi, Tiểu Thuần cùng Tiểu Muội đều là nhũ danh, Tiểu Thuần nguyên danh kêu Đỗ Thành, Tiểu Muội kêu Đỗ Nguyệt, bất quá mọi người thói quen kêu nhũ danh, thời gian dài như vậy cũng vẫn không đổi. Đỗ Tiểu Thuần trời sinh tính hoạt bát, cơ trí nhanh nhẹn, thích chơi đùa. Đỗ Tiểu Muội chính là trời sinh tính lạnh giá, bất thiện trao đổi với người, tuổi tác không lớn, lại luôn là một bộ tiểu đại nhân dạng, hết lần này tới lần khác tướng mạo dễ thương, 10 phần một cái mỹ nhân thôi, để cho người ta là vừa yêu vừa hận. Đỗ Tiểu Thuần cùng Đỗ Cấu quan hệ không tệ, hoặc có lẽ là tiểu tử này cùng ai quan hệ cũng không tệ, chỉ cần không chọc tới hắn, hắn với ai đều là từ tới thủ. Về phần Đỗ Tiểu Muội, nàng đối Đỗ Cấu thấy thế nào, Đỗ Cấu không biết. Nhưng là Đỗ Cấu biết hắn đời trước đối Đỗ Tiểu Muội là ghét không được, bởi vì Đỗ Tiểu Muội còn có một cái lời nói ác độc thuộc tính, nói trắng ra là chính là tranh chua, đời trước Đỗ Cấu không ít bị Đỗ Tiểu Muội chế giễu, đời trước Đỗ Cấu khí lượng lại không cao, tự nhiên không thích Đỗ Tiểu Muội, thậm chí là nhìn thấy liền phiền. Nhưng đây đều là trước kia, bây giờ Đỗ Cấu cũng không nhỏ như vậy tâm nhãn, người Đỗ gia đinh không nhiều, Đỗ Cấu tổ phụ tổng cộng cũng liền hai hài tử, chính là Đỗ Như Hối cùng Đỗ Sở Khách, cho nên Đỗ Cấu cùng Đỗ Tiểu Thuần, Đỗ Tiểu Muội coi như là máu mủ tình thâm người một nhà, hắn là Đỗ gia lão đại, tự nhiên muốn làm xong dẫn đầu tác dụng. Đỗ Cấu ra khỏi phòng, đi tới bàn cờ cạnh, lại căn bản không có ai phản ứng đến hắn. Chỉ có Đỗ Tiểu Muội, nghe được thanh âm, phủi liếc mắt Đỗ Cấu, nhàn nhạt nói một câu, "Dậy rồi. Con tưởng rằng ngươi muốn cùng Thế An nghỉ đây." Phốc. "Này hùng hài tử." Đỗ Cấu cái này lung túng, hắn trong nháy mắt lãnh giáo này tiểu nha đầu lời nói ác độc bản lĩnh, không trách tiền nhiệm Đỗ Cấu như vậy phiền nàng. Đỗ Cấu tâm lý dở khóc dở cười, không có để ý, huynh muội giữa lẫn nhau tổn hại mấy câu, Đỗ Cấu nghe vui à, thậm chí còn có nhiều chút thân thiết, hắn kiếp trước đệ đệ sẽ không thiếu chửi hắn, đã sớm luyện được một tấm đao thương bất nhập ra mặt dày rồi. "Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi nhưng là thật lâu không tới, nghe nói ngươi đã đến rồi, ta còn nào dám ngủ." Ánh mắt của Đỗ Tiểu Muội có chút kinh ngạc. "Hôm nay này anh họ thế nào đổi tính?" Lúc trước nàng nói một câu, này anh họ đều là tức muốn chết, cho nên hắn mãi cứ trêu ghẹo này anh họ mấy câu. Anh họ trời sinh tính lười biếng, tính khí còn gấp. Đỗ Tiểu Muội lúc trước không thế nào thích Đỗ Cấu, chỉ là ưa thích tổn hại Đỗ Cấu mấy câu thôi. Nhưng hôm nay, Đỗ Tiểu Muội thấy Đỗ Cấu, có chút giật mình, mặc dù Đỗ Cấu hay lại là vẻ mặt ấm áp, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại phong mang thất lộ, ngang ngược nội liễm cảm giác, rất kỳ quái, Đỗ Tiểu Muội thậm chí cảm nhận được một tia áp lực. "Thối Đỗ Cấu, ngươi mới là tiểu nha đầu." Đỗ Cấu nghe một chút, vui vẻ, sờ một cái Đỗ Tiểu Muội sau. "Không lễ phép, phải gọi anh họ." "Ha ha ha." Đỗ Cấu tâm lý thoải mái méo mó, hắn là không ngại, nhưng không có nghĩa là hắn không muốn báo thù, đối phó lời nói ác độc tiểu đại nhân, hắn có là biện pháp. "Thì như kêu tiểu nha đầu." "Thì như sờ sau." Quả nhiên, Đỗ Tiểu Muội mặt lúc ấy liền tối, hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, quay đầu qua, về miệng, thấp giọng nói thầm một câu, chạy qua một bên chính mình sinh buồn bực đi. Trong lòng Đỗ Cấu vui vẻ. Thật vui vẻ, có người cùng mình cãi và thật vui vẻ. Đỗ Cấu cảm giác cả người sảng khoái, bây giờ hắn là thực sự có chút thích chính hắn một em gái. "Được rồi, đừng đùa, nên làm chính sự rồi." Thần thanh khí sảng, Đỗ Cấu đầy máu sống lại, ý chí chiến đấu sục sôi. Chương 27, kiểm toán. "Vành, một món nợ xấu a." Một cái bàn lớn một bên, Đỗ Cấu cầm trong tay chướng buồn một cái vỗ lên bàn, không ngừng lắc đầu thở dài. Bên người, phòng di trực, Ngụy Thúc Ngọc cũng là bưng chướng buồn, lại đối Đỗ Cấu hành vi hơi có chút không hiểu. Những người khác, Đỗ Tiểu Thuần kéo Như Khai Sơn ở một bên đánh cờ chơi đùa. Đỗ Tiểu Muội ngồi ở Đỗ Cấu bên người, nhìn trước mặt Đỗ Cấu trên giấy quỷ hòa phủ, không nhịn được cười lạnh. "Hừ, phô trương thanh thế." Con mắt của Đỗ Cấu híp một cái, mang theo đùa giỡn dậy. "Tiểu nha đầu, ngươi không hiểu đừng nói nhảm." "Đỗ Cấu." Đỗ Tiểu Muội ngay lập tức sẽ sù lông, cũng không lo cái gì băng sơn mỹ nhân hình tượng, trợn mắt nhìn đại con mắt đây là Đỗ Cấu. "Theo như ngươi nói rất nhiều sai lầm rồi, không nên gọi ta tiểu nha đầu." "Tốt tiểu nha đầu." Đỗ Cấu cười híp mắt đáp đáp một tiếng, sau đó kéo lại Đỗ Tiểu Muội cánh tay, để cho nàng ngồi xuống, sau đó sờ một cái nàng sau gáy, ôn thanh nói, "Ngươi à, trí nhớ cũng không tốt, nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi anh họ." "A, Đỗ Cấu." Đỗ Tiểu Muội cặp mắt phun thẳng hỏa, nhìn Đỗ Cấu, tức cắn răng nghiến lợi, trực xuyên thu khí. "Đỗ Cấu, ngươi quá mức á." Đỗ Cấu vẫn là một bộ tại sao nụ cười, mang theo từ ái nhìn Đỗ Tiểu Muội, ánh mắt kia thật giống như trưởng bối nhìn tiểu bối như thế, bộ kia cần ăn đòn dáng vẻ, để cho Đỗ Tiểu Muội tức hai quả đấm nắm chặt thẳng phát điên. Liên Phong Di Trực cùng Ngụy Thư Ngọc cũng không nhịn được chắc lưỡi hả, thất đức à, quá thiếu đạo đức rồi. Đỗ Cấu cũng là có thể, Đỗ Tiểu Muội băng sơn mỹ nhân hình tượng giữ vững vài chục năm, lại bị Đỗ Cấu trong một đêm hủy vô ảnh vô tung, tiểu mỹ nhân biến thành tiểu lão hổ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngụy Thư Ngọc vẫn nghĩ không thông, vốn là hèn yếu ít nói Đỗ Cấu, thế nào trong một đêm biến thành loại này có thủ tất báo thất đức tính cách. Lắc đầu một cái, Ngụy Thư Ngọc bật cười nói, được rồi, Thanh Hòa, dầu gì cũng là làm ca ca, có chút làm ca ca khí độ. Phong Di Trực cúi đầu, tiếp lấy thấp giọng tới một câu, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng ra a. Kết quả, Đỗ Cấu không làm, Đỗ Tiểu Muội càng không làm. Phong ngốc tử, ngươi nói ai là tiểu nhân? Di Trực, này tiểu nhân lại vừa là chỉ ai vậy? Phong Di Trực biết rõ mình lỡ lời, liên tục cáo lỗi, vâng dạ cười mỉa lui qua một bên, hắn tính tình mềm yếu, không nhất thiện cùng nhân đấu miệng tranh phong. Đỗ Tiểu Muội tức miệng hình, sau đó nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, đột nhiên nhíu môi nói, ừ, Phong ngốc tử, lấy hậu ký ở, những lời này là duy tiểu nhân nan dưỡng dã. Dứt lời, còn tựa như cười mà không phải cười hỏi Đỗ Cấu một câu. Đỗ Cấu, ngươi nói là chứ? Phong Di Trực một câu duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã, nữ tử chỉ là Đỗ Tiểu Muội, tiểu nhân kia tự nhiên cũng liền mang thêm rồi Đỗ Cấu. Có lẽ hắn không có ý này, nhưng là Đỗ Tiểu Muội đem nữ tử hai chữ đi, chỉ còn tiểu nhân, nói xong còn nhìn Đỗ Cấu, ý kia liền rất rõ ràng rồi. Nhưng mà, Đỗ Cấu căn bản không nói chuyện, chỉ là sắp xếp làm ra một bộ trưởng bối cái giá ngự trọng tâm trường nói bao nhiêu lần rồi, kêu anh họ, hơn nữa, khắc trung quy kêu phòng ngốc tử, không lễ phép, biết không? Đỗ Cấu, ta hận ngươi. Đỗ Cấu còn chưa nói hết, Đỗ Tiểu Muội tiểu gia nói cắt đứt, còn bị tức mắt rưng rưng nước mắt, nàng như thế tâm cao khí ngạo, phiền nhất bị người trang đại bối khiển trách. Ha ha, ta thích ngươi là được. Đỗ Cấu cười ha ha, không hề kéo Đỗ Tiểu Muội lần nữa ngồi xuống, không hề kích thích nàng. Đỗ Tiểu Muội thở phì phò ngồi ở Đỗ Cấu bên cạnh, mặc dù hận cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng không khóc không náo, càng không muốn đi tố cáo, tiểu nha đầu quật cực kỳ, cũng cao ngạo rất. Ngụy Thúc Ngọc dở khóc dở cười thưởng thức hấp trà, sau đó mới mở miệng hỏi, Thanh Hòa, ngươi mới vừa nói một món nợ xấu là ý gì? Nghe vậy Đỗ Cấu giơ nhấc tay trung chứng buồn, nói, đương nhiên là Di Trực ra chứng mục, đơn giản là nát rối tinh rối mù. Bây giờ sáng sớm, mấy người vốn là muốn nghiên cứu một chút như thế nào kinh doanh gia sản. Kết quả hỏi một chút bên dưới, Đỗ mới biết, hai trong tay người căn bản không có tiền. Phong Di Trực nói, gần đây làm ăn đỉnh trệ tiêu điều, trong nhà làm ăn hao tổn lợi hại, có thể sở hữu bản cũng là không tệ rồi, căn bản không có tiền dư. Đỗ Cấu này cũng không tin. Liền không có làm ăn cửa hàng Đỗ phủ Đỗ Cấu đều có bách sâu tiền dư, Phong gia thậm chí ngay cả bách sâu cũng không có. Ngụy phủ coi như xong rồi, chỉ bằng Ngụy Trinh bộ kia kiếm một phân tiền cũng cảm giác mình ám muội tính tình, trong nhà có thể có tiền mới là lạ. Nhưng là phòng phủ không giống nhau, phòng phu nhân nhưng là chính kinh thế gia đại tộc xuất thân, một thân thật là bản lãnh, kinh doanh gia sản rất có một bộ, cho nên phòng phủ danh nghĩa cửa hàng có mười mấy gia, mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng là cơm áo không lo. Chỉ bất quá gần đây phòng phu nhân tựa hồ có bầu, trong nhà đại bán lẻ đều giao cho quản gia đã cao tuổi, căn bản không còn được, cho nên đưa đến gần một tháng qua, một mực hao tổn. Đỗ Cấu xoa trán một cái, có chút nhức đầu. Không nghĩ tới mới vừa ngay từ đầu liền bị vấp ở tay chân. Trước mắt mới chỉ, hợp tác phương tổng cộng có ngũ gia, phòng gia tình huống mới vừa đã thuận lại, mặc dù gia đại nghiệp đại, lại không có chút nào tiền dư. Ngụy phủ một nghèo hai trắng, Ngụy Thúc Ngọc trong tay chỉ có 500 văn tiền xài vặt. Ngưu phủ thì khỏi nói, Ngưu gia vốn là xuất thân hàn môn, Ngưu Tiến đạt chức quan lại không cao lắm, nhà bọn họ thậm chí nghèo liền một cái chính kinh phủ đệ cũng không có, bây giờ bọn họ ở, hay lại là quan phủ đầy đi con trạch, một cái lủi bại nơi ở cũ, cho nên liền khỏi chỉ nhìn bọn họ lấy tiền liền rồi. Bây giờ trong túi có tiền, cũng liền Đỗ Cấu cùng Đỗ Tiểu Thuần. Đỗ gia là bởi vì vốn là không có kinh thương đen, hơn nữa mấy năm này vì cho Đỗ Như Hối chi bệnh tốn không ít tiền, cho nên vô luận là nơi này Đỗ Cấu hay lại là Đỗ Sở khách nơi đó, trên căn bản cũng không có gì gia sản. Đoạn thời gian gần nhất càng là đem danh nghĩa duy nhất mấy nhà sản nghiệp bán sạch, dựa vào ăn sơ không, chỉ chờ Đỗ Như Hối hồi phục. Nếu như Đỗ Cấu không đến, Đỗ gia phòng trừng liền nguy hiểm. Cũng may Đỗ Cấu tới kịp thời, Đỗ gia bao gồm Đỗ Sở khách trong nhà còn có gần trăm sâu tồn dư, đây cũng là Đỗ thị hai nhà toàn bộ tồn dư rồi. Về phần Đỗ Sở khách trong nhà tài quyền đã sớm cùng nhau giao cho Đỗ Cấu, đảo không phải là bởi vì xa cách mà là bởi vì hai nhà một mực đồng tâm hiệp lực, tài quyền vẫn luôn là chung một chỗ. Đỗ Cấu kết quả trong nhà tài quyền cũng thì tương đương với nhận lấy Đỗ Sở khách một nhà tài quyền. Trong lòng có kế hoạch, trong tay lại không tiền, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, này là không phải biện pháp, cũng đột nhiên ý thức được chính mình có chút nóng nảy, nếu muốn triển vọng tương lai, đầu tiên phải hơn làm rõ đi qua, bằng không đi qua một mực có một món nợ xấu ở, kia dễ dàng hủy căn cơ a. Cho nên, Đỗ Cấu ra lệnh một tiếng, kiểm toán. Phòng, Ngụy, Ngưu, Nhị Đầu Ngũ gia trướng buồn hội tụ với nhau. Mọi người đầu vượng nhãn hoa liền như vậy một ít tiền, rốt cuộc đoán là có manh mối. Chủ yếu là Đỗ Cấu xuất lực, thân là bị cao đẳng giáo dục thế kỷ mới sinh viên, mặc dù học là không phải kế toán chuyên nghiệp, nhưng là thanh toán cổ đại trướng mục chút chuyện này tay vẫn cầm đem nắm chặt. Vẹn vẹn 2 giờ, hắn tâm lý liền có tính toán. Ngụy gia cùng Nưu gia trướng buồn kết cấu đơn giản, không có gì nói. Đỗ gia nhìn như phức tạp, thực ra cũng không kém, bởi vì Đỗ gia trước bán hết toàn bộ cửa hàng, căn bản là không có gì có thể tính, độc bây giờ ra trướng mục rất rõ ràng, về phần trước kia là kiếm là thua thiệt, Đỗ Cấu cũng không quan tâm rồi, nếu cũng bán rồi, kia cũng không sao kế hay so với. Mấu chốt chính là phòng gia trướng buồn, Đỗ Cấu mới vừa liền như vậy một hồi, thì nhìn ra một đống lớn vấn đề, kia trướng mục nhớ, thật là rối tinh rối mù. Chương 28, thành lập thương minh. Di Trực, nhà ngươi phòng kế toán tuyệt đối có vấn đề. Cho ngươi lấy một thí dụ, ngươi xem một chút nhà này tiểu quán ngày hôm qua sổ nợ này. Đỗ Cấu cầm trong tay chướng buồn lật tới thứ 19 trang, chỉ phía trên sổ sách cho mọi người nhìn. Các ngươi nhìn, cái này tiểu quán ngày hôm qua sổ nợ này thật là nhiều thiếu. Đường Triệu món nợ phương pháp phổ khắp dùng là tứ trụ tính toán pháp, gần cũ quản tân thu đổi quả thực. Cũ quản chỉ là kỳ ban đầu số còn lại, tân thu chỉ là bản kỳ gia tăng số, đổi chỉ là bản kỳ giảm bớt số, quả thực chỉ là kỳ cuối số còn lại. Cho nên, cái gọi là quả thực chính là trong cửa hàng tổng số tiền. Bắt sâu lại 157 đồng tiền, thế nào? Phong Di Trực đưa đầu nhìn sang, nhìn không hiểu. Đỗ Cấu nhàn nhạt lật tới. Ngươi nhìn thêm chút nữa ngày hôm trước. Bắt sâu lại 11 văn. Này là không phải kiếm lời sao? Đỗ Cấu lại lật một cái trang. 3 ngày trước. Bắt sâu lại 1 văn, so sánh với 1 ngày trước, hay lại là kiếm lời ạ? Này sổ sách rất tốt đoán, thì nhìn hôm nay chướng có thể hay không so với hôm qua nhiều, nhiều chính là kiếm lời, ít đi chính là thường. Nhưng mà, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Đỗ Cấu nhàn nhạt lại lật một cái trang, 6 ngày trước, mọi người lại nhìn một cái, trực tiếp sợ đứng lên. Thập sâu lại 513 văn. Tại sao có thể như vậy? Phong Di Trực cả kinh con ngươi đều nhanh trừng ra ngoài. Ngụy Thúc Ngọc lại nhìn không hiểu. Này có thể nói rõ cái gì? Làm ăn ai đều có một hao tổn thời điểm, một ngày hay hai ngày làm ăn không khá rất bình thường. Đỗ Tiểu Mội bĩu môi một cái. Không phải là thường hai sâu tiền sao? Về phần ngạc nhiên sao? Liền hai sâu tiền sao? Đỗ Cấu cười nhạt, hơi xúc động, này tứ trụ món nợ pháp thật sự là quá lạc hậu rồi, không nói cái gì đủ loại thống kê đường cong, ngay cả cơ bản lợi nhuận so sánh cũng không có, ở dạng này món nợ phương pháp bên trên gian lận thật là không nên quá dễ dàng, loại này tính toán pháp, chủ nhà có thể hay không kiếm được tiền, còn phải dựa vào phòng kế toán nhân phẩm. Thấy mọi người như cũng không hiểu, Đỗ Cấu lên tiếng nói, sổ sách có thể là không phải tính như vậy, nhìn bề ngoài tựa hồ là chỉ tổn thất hai sâu tiền, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không chỉ như thế, các ngươi lật về phía trước là nhìn, trước thật là nhiều thiếu. Đều là thập sâu tả hữu chứ? Sau đó lặng. Phong Di Trực hỏi. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Mội vỗ tay một cái. A, ta biết rồi. Nghe vậy Đỗ Cấu, có chút ngoài ý muốn. Nói một chút coi. Vấn đề nằm ở chỗ cái này thập sâu bên trên, dựa theo lúc trước chướng mục so sánh, cái này tiểu quán mỗi ngày quả thực cũng hẳn ở thập sâu trở lên, nhưng là gần đây chướng mục tuy nhiên cũng ở bát sâu tả hữu, cùng một ngày trước so với, nhìn như là kiếm lời, trên thực tế cùng thập sâu so với nhưng là một mực ở bồi. Đỗ Cấu cười ha ha. Không sai, tiểu nha đầu nhìn vấn đề rất sắc bén. Này hai sâu tiền tổn thất quả thật đáng giá tra cứu, tổn thất hai sâu tiền, lại không có món nợ, này bản thân liền là vấn đề. Thứ yếu, còn có một cái vấn đề này trên chương mục quả thực, ngoại trừ giống như hai sâu tiền như thế hao tổn, những thời gian khác đoạn quả thực trị số lại không có quá lớn ba động, nói cách khác, rượu này quản vẫn luôn thuộc về không kiếm không lỗ trạng thái, này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Hơn nữa, này chướng buồn bên trên lời cùng đuổi món nợ rất mơ hồ, có chỉ ghi chép số tiền, cũng không ghi chép cụ thể công dụng, này là không phải sổ sách lung tung là cái gì? Đỗ Cấu dừng một chút, nói, ta xem một chút, nhà ngươi danh nghĩa mấy cái cửa hàng, ngoại trừ một nhà tiệm tơ lụa tử, còn lại đều tại thường tiền, ngay cả giá thị trường tốt nhất tiểu quán cũng không thường không kiếm, điều này hiển nhiên không bình thường. Hoặc là nhà ngươi tiệm quá kém, hoặc là trong sổ sách mặt có mờ ám, ngươi rất tốt trang một chút rồi, trong này loại nào tình huống đều là chí mạng. Phòng ra cửa hàng, Đỗ Cấu tự nhiên không thể nhúng tay, hắn có thể giúp kiểm toán, nhưng là lại không thể ra tay trực tiếp can dự, dù sao chuyện này quan tiền tài đại sự, lại bạn tốt cũng có cấm kỵ. Phong Di Trực nhận lấy chứng buồn, mặt đầy nghiêm trọng. Được, ta sau khi trở về liền bắt đầu kiểm tra. Phong Di Trực dầu gì cũng là tể tướng trưởng tử, bỏ ra tính cách không nói, bản thân bản lĩnh vẫn có. Kiểm toán chút chuyện này không tính là khó khăn, lúc trước Sở Di không phát hiện chẳng qua là đứng ở sau đèn thì tối, lịch duyệt cả thôi. Đỗ Cấu xoa chán một cái, nhắm mắt trầm tư chốc lát, nói, được rồi, những chuyện khác tạm thời không để cập tới, chúng ta trước tiên nói một chút về chúng ta chuyện mình. Đỗ Cấu nói chuyện, những người khác ngồi nghiêm chỉnh, Như Khai Sơn cùng Đỗ Tiểu Thuần cũng đều buông xuống quân cờ, đi tới ngồi xuống, mặc dù không nhất định nghe được, nhưng là muốn kiên trì đến cùng nghe. Đầu tiên, chúng ta ngũ ra mục đích chính là đồng thời kiếm tiền, về phần thế nào kiếm, ta đây có rất nhiều chủ ý, chúng ta có thể sau này từ từ thương nghị. Trước lúc này, chúng ta cần phải giải quyết tam cái vấn đề. Số 1, chúng ta không có tiền vốn. Thứ hai, chúng ta chung nhau thành lập một nhà hoặc nhiều nhà cửa hàng, để cho tiện quản lý, chúng ta có thể xưng là thương minh, ý là buôn bán đồng minh, như vậy thương minh lợi phân chia như thế nào? Thứ ba, kinh doanh cửa hàng, chúng ta khẳng định không thể ra mặt, yêu cầu chọn một cái đại trưởng quỹ, cái này đại trưởng quỹ có ai nhân tuyển? Tam cái vấn đề ném ra, mọi người đều trầm mặc. Đầu tiên, vấn đề thứ nhất mọi người liền bị khó ở, không có tiền. Không có tiền còn chơi đùa cái gì? Đỗ Cấu cũng có chút bất đắc dĩ, nào nặng cái đầu suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu rốt cuộc có quyết định. Như vậy đi, các ngươi tìm một đáng tin nhân, chúng ta cây quạt, cờ tướng, nghệ thuật uống trà cụ làm ăn nhường cho hắn, kiếm nhất bút nhanh tiền. Không được. Đỗ Cấu lời còn chưa nói hết, Ngụy Thúc Ngọc liền nói lời phản đối. Cây quạt, cờ tướng, trà cụ những thứ này đều là Thanh Hòa ngươi dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra được, tại sao có thể chấp tay nhường cho người? Đỗ Cấu nhưng là không thèm để ý khoát khoát tay. Cái gì dốc hết tâm huyết, chẳng qua chỉ là nhiều chút đồ chơi nhỏ thôi, vốn là ta cũng không tính làm này chút kinh doanh. Loại này làm ăn làm rườm rà, hơn nữa lợi nhuận không cao lắm, dù sao những thứ này rất dễ dàng bắt trước, một khi trên phố có buôn bán, liền lập tức sẽ bị người bắt trước, đến thời điểm còn phải tốn sức nào chấp cùng người khác tranh đoạt, điểm này mỏng manh lợi nhuận, ta nhưng khi nhìn không được. Còn không bằng qua tay bán đi, chẳng những có thể kiếm nhất bút nhanh tiền, còn có thể đưa ra đi một phần nhân tình. Đúng rồi, cái này nhân tuyển nhất định phải đáng tin, có thể nói cho hắn biết, loại này làm ăn ta đây có rất nhiều, bảo đảm đều là độc nhất vô nhị, có thể hợp tác lâu dài. Nghe vậy Ngụy Thúc Ngọc cũng không khuyên. Nếu như thế, đây là giao cho ta đi, ngày mai ta dẫn người tới gặp ngươi. Tốt lắm, bây giờ nói chuyện thứ hai, chúng ta Ngũ gia hợp lại cùng nhau làm ăn, loại này làm ăn khẳng định không nhỏ, cho nên một lượng gia cửa hàng khẳng định khó mà thỏa mãn chúng ta, nếu như thế, còn không bằng ở ngay từ đầu liền đứng thẳng một khối bảng hiệu, thành lập một cái thương minh, có chúng ta Ngũ gia chung nhau quản lý, cộng cùng tiến thôi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thương minh. Phong Di trực khoát khoát tay. Những chuyện này ta không hiểu, ngươi đã nói, vậy cứ quyết định như vậy, hơn nữa, ta cũng cảm thấy cái này thương minh rất không tồi. Ta không ý kiến. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu đồng ý. Nưu Khai Sơn cùng Đỗ Tiểu Thuần liền không cần hỏi, người đến này chỉ phụ trách gật đầu. Tốt lắm, lợi nhuận kia phân chia như thế nào? Ngụy Thúc Ngọc khoát khoát tay. Chúng ta cơ bản không ra sức gì, tiền vốn cũng là ngươi ra, cho nên lợi nhuận ngươi xem phân phối là được. Vậy thì một nhà một phần rưỡi. Không được. Đỗ Cấu lời còn chưa nói hết, Ngụy Thúc Ngọc tiểu gia nói cắt đứt. Cái này không đi, tiền vốn là ngươi, chủ ý cũng là ngươi ra, chúng ta có thể đúc kết đi vào, đã là chiếm tiện nghi, làm sao có thể muốn nhiều như vậy? Ngươi không thể nghĩ như vậy. Đỗ Cấu cao mày nói, tiền vốn chuyện đều dễ nói, lê bớm coi như ta tạm thời mượn các ngươi, có thể thương minh lời sau đó, ta lại đem bộ phận này tiền từ trên chương mục trừ trở lại. Về phần chủ ý này càng không nói, ta nghĩ kế, các ngươi ra mạng giao thiệp, nhân lực, hợp lý, tại sao có thể có chiếm tiện nghi nói một câu? Đỗ Cấu không thế nào quan tâm tiền, cho nên ở tiền phương diện này cũng từ không thích chiếm tiện nghi nhỏ. Ngụy Thúc Ngọc lại kiên quyết không làm. Đây nhất định không được, tiền vốn chuyện liền theo lời ngươi nói làm, chúng ta đã chiếm tiện nghi. Mạng giao thiệp, nhân lực ngươi còn cần ta môn. Ngươi Đỗ phủ chính mình liền có thể giải quyết, ngược lại chúng ta quyết không thể muốn nhiều như vậy, nhiều nhất nửa thành. Đỗ Cấu nóng nảy, vỗ bàn một cái. Nửa thành? Ngươi đây là đang đánh mặt của ta a, ta Đỗ Cấu cùng nhân làm ăn, chuyện gì hố hơn người. Đây là không tốt thanh danh của ta, không được, tuyệt đối không được, một phần rưỡi, tuyệt không trả giá. Ẩm. Ngươi đây là không tốt thanh danh của ta đây. Ta Ngụy ra một tiếng thanh liêm, chưa bao giờ chiếm nhân tiện nghi, đi qua không có, bây giờ không có, đem tới cũng không có, nửa thành, nhiều không có chút nào muốn. Ôi. Nói thật giống như ta Đỗ phủ không thanh liêm tựa như, ban đầu các ngươi nói, vạn sự nghe ta, cứ quyết định như vậy. Ban đầu ngươi còn nói đều là huynh đệ, có chuyện thương lượng đây. Phong Di Trực cũng nhìn không được, chen miệng đi vào. Đỗ Cấu lấy một chọi hai. Ta nói sao? Ta sao không nhớ, ngược lại chuyện này ta làm chủ, cứ quyết định như vậy. Ngươi làm chủ? Ngươi cái mông sao lớn như vậy? Ta cho ngươi biết, không thể nào. Ngụy Thúc Ngọc đỏ lên mặt, nước bọt bay đầy trời. Ba người càng làm ồn càng lợi hại, vỗ bàn, bay phun nước miếng, lẫn nhau vạch khuyết điểm, tranh cãi mặt đỏ cổ to. Bên cạnh ba người cũng nhìn choáng váng, người tốt nghe nói qua bởi vì tranh lợi cãi nhau, lại chưa nghe nói qua để cho lợi cãi nhau, này tam huynh đệ thật đúng là kỳ lạ. Bất quá, cái này cũng nhìn ra được, ba người cảm tình rất tốt, cũng rất thuần khiết, không có gì lục đục với nhau. Cuối cùng, ba người làm ồn mệt mỏi, cũng ngồi phịch ở trên ghế. Đỗ Tiểu Muội nhìn không nhịn được muốn cười, nhưng lại không nghĩ thất thố, thấy ba người dừng lại, không nhịn được khuyên nhủ, các ngươi lại không thể cắt lùi một bước. Đỗ Cấu ngồi ở trên ghế thở hổn hển câu chửi thề, ba người nhìn với nhau dáng vẻ, cũng không nhịn được bật cười. Đỗ Cấu thở dài, là không phải ta tính toán chi ly, mà là liên quan đến tiền, thì nhất định phải tính toán rõ ràng sở, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, chúng ta có lẽ không ngại, nhưng là người khác đâu rồi, chúng ta trưởng bối, hoặc là chúng ta đợi sau đây. Những chuyện này tốt nhất hợp lý, tiết kiệm sau này vì chút lợi ích gây ra lợi đồn xấu. Ngụy Thúc Ngọc vỗ tay một cái, kiên quyết nói, không thể nào, cha ta khẳng định không ý kiến, về phần hậu bối, nếu ai dám đối với chuyện này chít chít méo mó ta liền trục xuất khỏi cửa. Ngươi lợi hại. Đỗ Cấu cười một tiếng, sau đó suy nghĩ cực nhanh vận chuyển, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Như vậy đi, các ngươi tứ gia một nhà một thành, ta chiếm hai thành, còn lại một phần rưỡi trên danh nghĩa thuộc về chúng ta chung nhau toàn bộ, chỉ cần thương minh ở một ngày, khoản tiền này liền lưu làm thương minh vận chuyển, muôn đời không được vận dụng. Cuối cùng hai thành nữa, lưu làm hắn dùng. Về phần tác dụng gì, vinh ta bán cái chỗ hấp dẫn. Phong Di Trực cùng Ngụy Thư Ngọc nghe vậy, rốt cuộc gật đầu một cái, đoán là đồng ý rồi. Tốt lắm, nếu như thế, chúng ta thương minh hôm nay liền thảo nghĩ thành lập. Dừng một chút, Đỗ Cấu nói, còn có một cái chuyện, đại quản gia ai đi tìm? Ngụy Thư Ngọc cho chú ý. Như vậy đi, chúng ta mấy nhà một người tìm mấy cái nhân tuyển, đến thời điểm chúng ta cùng nhau thương nghị chọn lựa một cái tới. Được. Vậy thì tản đi đi, ngày mai bàn lại. Chương 29, Lang Quân hôn một cái chủ. Phong Di Trực các loại người đi rồi sau này, trong tiểu viện chỉ còn lại Đỗ Cấu, Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội. Đỗ Tiểu Thuần đi theo Ngụy Thúc Ngọc hỗ trợ đi, nhưng 100% là kiếm cớ đi ra ngoài chơi, tiểu tử này trời sinh liền thích chơi náo. Đỗ Tiểu Muội vốn là cũng là phải đi, nhưng hôm nay Đỗ Cấu để cho hắn bị một bụng tử khí, hắn ngược lại không muốn đi rồi. Vì báo thủ, cũng vì làm rõ ràng bản thân cái này anh họ làm sao lại đột nhiên từ tiểu miên dương biến thành nhanh mồm nhanh miệng lao sói vây đuôi. Bây giờ Đỗ Cấu không tâm tình lý cái này tiểu nha đầu, bây giờ hắn tâm lý buồn được hoảng. Này bây giờ Thương Minh nhìn không có gì, cũng rất bình thường. Nhưng là Đỗ Cấu tâm lý rõ ràng, hắn phải làm Thương Minh mục tiêu rất lớn, đem tới có thể sẽ đại vượt quá tưởng tượng, vạn nhất lớn đến ảnh hưởng triều chính thậm chí còn ảnh hưởng đại đường dân sinh, kia đến thời điểm, cái này Thương Minh nhưng chính là thật loạn trong giặc ngoài rồi. Ở cổ đại, phú giáp thiên hạ nhà giàu nhất cũng không một cái có kết quả tốt, nhất là không an phận nhà giàu nhất. Bây giờ hắn vì phóng huynh đệ lên xe cũng tốt, vì Thương Minh phát triển đại kế cũng tốt, hắn đem hai cái tể tướng, một vị tướng quân kéo lên đồng thời phát tài, nhưng đem tới nếu như đùa lớn hơn rồi, kia Lý Nhị sẽ ra sao? Đến thời điểm, bọn họ cái đoàn thể này, nhưng là phải văn có văn, muốn vũ có vũ, muốn tiền có tiền. Như thế thế lực, bọn họ không muốn tạo phản, cũng phải bị nhân hiệu lầm thành tạo phản. Thật đến lúc đó, hết thảy đều không có cách nào quay đầu lại. Ai, nhức đầu à, bước này đi ra ngoài, hoặc là vinh hoa phú quý cả đời, hoặc là chết không được tử tế. Đố Cấu tâm lý do dự, coi như rồi mới đem sự tình định, hắn như cũ do dự bất quyết. Sự quan trọng đại, hắn không quyết định chắc chắn được a. Đố Cấu, ta nói rồi. Đang lúc Đố Cấu phiền muộn thời điểm, một bên Đỗ Tiểu Muội kéo Đố Cấu ống tay áo hét to. Đố Cấu phiền não không được, làm sao có thời giờ lý tới Đỗ Tiểu Muội. Tiểu Tiểu, mang nàng đi ăn đồ ăn. Đỗ Tiểu Muội cũng không liên quan. Đố Cấu, ngươi theo ta đi. Tiểu nha đầu, ta bận điều đây. Đố Cấu, ngươi theo ta đi. Ta. Đố Cấu, ngươi theo ta đi. Đố Cấu bị lộng tức giận mà cười. Nay tiểu nha đầu, trợn mắt nhìn tròn vo, sáng long lanh đại con mắt, liền nhận đúng Đố Cấu, cũng không biết nàng là thật muốn để cho Đố Cấu phục hồi, hay lại là muốn trêu cợt Đố Cấu. Đố Cấu vỗ một cái chán. Được rồi, chớ kêu, đi, ngày hôm nay anh họ tự mình xuống bếp, làm cho ngươi ngừng ăn ngon. Ngươi. Tiểu nha đầu nghe xong, mặt đầy hoài nghi và khinh thường. Đố Cấu, ngươi đừng náo, ta thật đói, ta. Chúng ta đi ra ngoài ăn. Đi ra ngoài ăn. Đố Cấu một phen xem thường. Này nha đầu chết tiệt kia, không trách một mực muốn hắn phục hồi, cảm tình muốn làm thịt hắn một hồi, bây giờ hắn chính nghèo lắm, cũng không muốn hoa này uổng tiền. Đi ra ngoài ăn làm gì? Liền trong phủ ăn, ta tự mình làm. Nhìn Đố Cấu không giống đùa. Hai nha đầu đều ngu. Tiểu nha đầu là thực sự đói, vốn là cũng là thật muốn làm thịt Đố Cấu một hồi, thuận tiện chút giận một chút, nhưng là bây giờ Đố Cấu lại muốn tự mình xuống bếp, vậy còn có thể ăn. Đỗ Tiểu Muội quên miệng, có loại muốn về nhà xung động. Này anh họ, quá khu. Tiểu Tiểu cũng choáng váng, để cho Đố Cấu xuống bếp. Nay chuyến đi, nàng này thị nữ cũng không cần làm. Từ xưa quân tử tránh xa nhà bếp, phòng bếp nhưng là đồ vô lại địa phương, niên đại này, nếu ai xuống phòng bếp, cũng có thể bị nhân ra làm trò cười chuyển đi. Tiểu Tiểu tuy không biết nhà mình lang quân kia gần không đúng, lại muốn xuống bếp, nhưng nàng tuyệt không có thể cho phép. Hai nha đầu trong nháy mắt tạo thành chung một chiến tuyến, kiên quyết không để cho Đố Cấu xuống bếp. Lang quân, ngài không thể đi. Đố Cấu, không phải là một bữa cơm sao? Về phần ngươi sao? Ghê gớm, ta không ăn. Đố Cấu sững sờ, hắn không nghĩ tới hai nha đầu phản ứng lớn như vậy, hắn vui vẻ. Được rồi, không phải một bữa cơm sao? Tại sao ư? Lang quân, từ xưa quân tử xa. Tiểu Tiểu lời còn chưa dứt, liền bị Đố Cấu cắt đứt. Bây giờ hắn liền phiền cái này. Được rồi, ngươi đừng cùng ta nói cái gì xa nhà bếp, Khổng Tử về điểm kia danh ngôn chí lý đều nhanh cho các ngươi làm nhục xong rồi, khắp nơi đều là đoạn chương hái câu, xuyên tạc nguyện ý Khổng Tử một đời thánh nhân, liền thu đồ đệ cũng chẳng phân biệt được sang hèn, sẽ ghét bỏ nhà bếp. Tiểu Tiểu ngây dại, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nói, so với tranh luận, mười nàng cũng là không phải Đố Cấu đối thủ a. Đố Cấu, ngươi chính là không muốn để cho ta ăn cơm. Đỗ Tiểu mở môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy mất hứng. Đố Cấu cười hắc hắc. Tiểu nha đầu, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đỗ Tiểu Muội nghe một chút, đầu tiên là cắn một cái ngón tay, sau đó hỏi cái gì đánh cược. Cũng đơn giản, ngươi không phải nói ta làm đồ vật khó ăn sao? Một hồi ta đi làm cơm trưa, ngươi nếm thử một chút, nếu như cảm thấy khó ăn, liền coi như ta thua, ta không cứ gọi nữa ngươi tiểu nha đầu. Nếu như ngươi cảm thấy ăn ngon, kia sau này ngươi nhìn thấy ta liền muốn kêu anh họ. Như thế nào đây? Ồ, ngươi không sợ ta ăn bạn? Ngươi đùa bỡn không được ý lại, ta làm đồ vật, nhất định là độc nhất vô nhị, người khác không làm được. Nếu như ngươi không thích, sau này ta cũng sẽ không làm cho ngươi, sau này ngươi ngay tại cũng không ăn được, chỉ cần ngươi chịu, liền coi như ta thua. Đỗ Tiểu Muội vui vẻ, trong đầu nghĩ không phải một chút thức ăn sao? Có cái gì không nỡ bỏ? Cứ quyết định như vậy. Đỗ Tiểu Muội cùng Đỗ Cấu vỗ tay quyết định. Ngươi nhất định phải thua, một hồi ta ăn cũng sẽ không ăn, nói thẳng ngươi làm khó ăn, thử. Sau này ngươi đừng nghĩ quản ta tên là tiểu nha đầu. Thật. Đỗ Cấu tà tà cười một tiếng. Vậy cũng chưa chắc. Đỗ Cấu một mình sinh hoạt hơn 10 năm, một tay tốt tài nấu ăn không thành vấn đề, chớ nhìn hắn là phú nhị đại, nhưng là hắn trải qua nhưng là tự lực cánh sinh hoạt, hắn tiền toàn bộ dùng ở phần cứng lên, tỉ như tốt nhất xe thể thao, tối sang trọng biệt thự, tối thời thượng quý giá quần áo. Mà ở phần mềm bên trên, có thể mình làm, Đố Cấu chưa bao giờ phiền toái người khác, đây cũng là hắn có thể làm tốt một cái sau giờ làm việc nhân nguyên nhân. Nàng làm sau giờ làm việc nhân, đối mỗi một đi cũng không chỉ là mặt ngoài hiểu, mà là thật hao hết tâm tư nghiên cứu qua, mặc dù là không phải rất tinh, nhưng kém nhất tất cả đều là nhập môn trình độ, khó lường. Tiểu Tiểu đã khóc không ra nước mắt, này đổ ước cũng lập được, nàng muốn ngăn cũng không ngăn được rồi. Đố Cấu đã tới hứng thú, tới đại đường nhiều ngày như vậy, ngày ngày phiến canh bánh nướng, đều nhanh cho hắn ăn nói, trước bận rộn, không có thời gian, cũng liền tạm. Bây giờ có thời gian, hắn nói cái gì cũng phải đái chính mình xuống. Nhưng mà, chờ hắn thật đi tới phòng bếp sau đó hắn choáng váng. Đây đều là cái gì? Nhìn trước mắt vị hấp, nồi hấp, vị nướng, trong mắt của Đố Cấu rất là mê mang. Tiểu Tiểu, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Mang ta đi lò bếp, ngày hôm nay ăn xào rau. Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Lang quân, xào rau là cái gì? Đỗ Tiểu Muội một trận cười trộm. Đố Cấu, ngươi không hiểu liền đừng dính cơm rồi, còn xào rau, ta chưa từng nghe nói. Ngươi nói cái gì? Đại đường không xào rau. Đố Cấu trong nháy mắt khắp cả người phát rét. Hắn liền nói, tới đại đường đã mấy ngày, thế nào một cái xào rau không có thấy, cũng là phiến canh, cháo, bánh bột. Trước còn tưởng rằng là trong phủ không có tiền, hắn hiện tại biết, nguyên lai đại đường không có xào rau, bấy cha rồi. Đố Cấu không biết là, xào rau là đường mặt Tống Sơ mới có đủ, bây giờ đại đường nhân thức ăn vẫn là lấy thủy nấu, khí trưng, dùng lửa đốt làm chủ, bây giờ đừng nói là xào rau rồi, ngay cả thích hợp nồi và bếp, chảo có cán Đố Cấu cũng không tìm tới. Lần này xong rồi. Nhìn Đỗ Tiểu Muội không ngừng cười trộm, Đố Cấu không ngừng tiêu khổ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, đại đường bản cơm bao. Đố Cấu sức lực chính là xào rau, mặc dù hắn không biết xào rau lúc lúc nào có, nhưng là hắn dám khẳng định, hắn thật sự biết làm thức ăn, đường triều nhân chắc chắn sẽ không làm, cũng không làm được. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn trực tiếp bị giải quyết tận gốc, người tốt Đường Triều liền xào rau cũng không có, hắn làm gì? Hắn ở phòng bếp tuyệt mạc một cái vòng, căn bản không tìm được thích hợp xào nồi, thậm chí một ít xào rau cần thiết gia vị cũng không tìm tới. Không bột đấu gột nên hồ a. Đỗ Cấu, không được thì nhận thua đi. Ta thật đói. Đỗ Tiểu Muội về miệng, vuốt bụng, nói, ngươi xem, nó đều đều. Đỗ Cấu mặt già đỏ lên, thuận miệng cười ha hả, hắn cũng không muốn cứ như vậy nhận thua. Làm bộ như không thèm để ý lại nhìn chung quanh một lần, đột nhiên, tỏa sáng hai mắt. Đỗ Cấu vội vàng chạy tới, ôm ra một vật, hỏi Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, này Ngũ Nguyệt Thiên tại sao có thể có cải trắng? Đỗ Cấu trong tay chính là cải trắng, hay lại là cải trắng? Hả, đây là trước mấy Nhật cung bên trong ban thưởng, nói là ấm áp trong cung trồng ra tới. Ấm áp cung? Đỗ Cấu sững sờ, suy nghĩ một chút suy đoán chắc hẳn chính là cổ đại đại bằng, bất quá cổ đại không thủy tinh, không nylon, phòng trường hơn phân nửa dựa vào là suối nước nóng cái gì. Đỗ Cấu không tâm tư quản nhiều như vậy, thấy cải trắng, hắn lúc ấy thì có chủ ý. Tiểu Tiểu, ngoại trừ cải trắng còn có cái gì? Tiểu Tiểu không lên tiếng, dẫn Đỗ Cấu đi tới dấu phòng. Đỗ Cấu dựng mắt nhìn một cái, nhất thời mừng tít mắt, ha ha, đều có, đủ. Được rồi, có chủ ý. Đỗ Tiểu Muội quyện miệng. Ngươi chắc chắn chứ? Ha ha, ngươi yên tâm, một sẽ bảo đảm cho ngươi ăn đến chống đỡ. Hừ hừ. Đỗ Tiểu Muội lạnh rên một tiếng, cũng không tiếp lời. Đỗ Cấu đi vào trong sân, bắt đầu phân phó. Tiểu Tiểu, đi đem Tiểu Thất gọi tới. Tiểu Tiểu nghe lệnh rời đi, Đỗ Cấu ở tường viện giáp tìm một nhóm gạch, bắt đầu hướng trong sân rời. Chỉ chốc lát Tiểu Thất tới, thấy Đỗ Cấu hì hục bê gạch, sợ hết hồn, chạy tới liền muốn đưa tay hỗ trợ. Lang Quân, nhanh cho ta đi. Được rồi, chút chuyện này ta còn có thể làm, coi như rèn luyện, ngươi đi giúp ta tìm ít đồ. Đỗ Cấu thả ra trong tay gạch, thở phào, sau đó bắt đầu hướng Tiểu Thất miêu tả xào nồi dáng vẻ. Tiểu Thất đầu góc mơ hồ nghe hồi lâu, sau đó mê mang chạy ra ngoài. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, Tiểu Tiểu đi trưng cơm, Tiểu Nha Đầu, ngươi đi rửa rau. Tiểu Tiểu Muội nói cái gì? Đỗ Tiểu Muội không vui. Đỗ Cấu, ngươi thật là quá đáng, ta còn đói bụng đây. Cho nên a, nếu muốn ăn cơm nhanh một chút, thì giúp một tay làm việc. Đỗ Tiểu Muội mặt cổ thành bánh bao, tròn vo đại con mắt thở phì phò trợn mắt nhìn Đỗ Cấu, hồi lâu, tới một câu. Đỗ Cấu, ngươi buổi tối sẽ làm ác mộng. Nói xong, hồng hộc chạy đến phòng bếp, bắt đầu rửa rau. Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, tâm tình cứ tốt. Một hồi lâu, Đỗ Cấu rời đủ rồi gạch, bắt đầu dựng đơn sơ lò bếp, chính là trước khi lúc dùng, Đỗ Cấu cũng không muốn làm nhiều tinh xảo, mấy chục cục gạch chống rỗng như thế, trừ lại ống khói miệng, sau đó cùng rồi nhiều chút hy nê, lên trên lau một tầng, hoàn thành. Đỗ Cấu lau mồ hôi, nhìn mình tứ bất tượng kiệt tác, rất hài lòng. Quét miệng cười một tiếng, Đỗ Cấu qua một bên rửa tay, vừa vặn Tiểu Thất cũng quay về rồi. Còn mang về một người giống xào nồi một vật, chỉ bất quá tương đối sâu, càng giống như nấu nước ấm, cũng may mở miệng quá lớn, cũng có thể chấp nhận xứ. Là Tân sao? Là Tân. Vậy là được. Đỗ Cấu nhận lấy nồi, hướng hắn Tân dựng nhóm bếp để xuống một cái, nhỏ nhiều chút, nhưng có thể sử dụng. Đỗ Cấu hài lòng gật đầu một cái. Được rồi, Tiểu Thất, ngươi đem hỏa sinh. Sau đó Đỗ Cấu đi tới phòng bếp, thấy Tiểu Tiểu cơm cũng làm xong, Tiểu Nha Đầu thức ăn cũng tắm xong, chủ yếu là có Tiểu Tiểu hỗ trợ, cũng xong chuyện. Được, Tiểu Tiểu, ngươi đem cơm múc ra, để cho hắn lạnh một ít. Sau đó chuẩn bị cho ta trứng gà, tương đậu, dầu nành. Tương đậu. Đỗ Cấu tâm lý máy động. Không có. Có là có, chẳng qua chỉ là trước đó vài ngày người khác đưa, không nhiều, liền một lon. Có là được, cũng đem ra đi. Được. Tiểu Tiểu xoay người, đầu tiên là nhanh nhẹn đem cơm múc ra, sau đó tìm ra tương đậu, lại mang dầu cùng trứng gà, đi tới phòng bếp ngoại sân nhỏ. Đỗ Cấu đã quét hết rồi nồi, lò bếp hỏa cũng đã vượng. Không có cái xẻng, Đỗ Cấu tìm hai đôi đũa chói với nhau, làm cái xẻng. Cầm đũa lên, Đỗ Cấu khí thế một lần, trong nháy mắt tìm được kiếp trước xào rau cảm giác. Rất đẹp, rất hoài niệm. Chảo nóng, rót dầu, hạ trứng gà, trộn xào. Tư phóng một tiếng, theo trứng gà dịch cùng dầu sôi va chạm, một cổ đặc biệt, câu nhân nước miếng mùi thơm trong nháy mắt tràn lan mà ra. Ở vừa nhìn Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất nghe thấy thẳng nuốt nước miếng. Tiểu Nha Đầu trừng đến con mắt liếm miệng, nước miếng đều nhanh chảy ra. Đỗ Cấu thuần thục xào trộn trứng gà, trong dạ dày con sâu thèm ăn cũng bị câu dẫn lên rồi. Giống vậy nuốt ngụm nước miếng, Đỗ Cấu vừa là xào, một bên từ nước tương lon bên trong múc ra một đại muỗng nước tương bỏ vào trong nồi. Sau đó có lấy nhiều chút hành lá cắt nhỏ, rau thơm thả bên trong nhất vị, lại trộn xào mấy cái, thu nồi, trứng gà nước tương, hoàn thành. Được rồi, tê hoạt rồi, có thể bắt đầu ăn. Vậy thì tốt rồi. Tiểu Tiểu nhìn kia bàn đen thui đồ vật, không biết nên nói thế nào. Đỗ Tiểu Muội lại không kịp đợi, nay Tiểu Nha Đầu đã sớm đói trắng rồi, mới vừa rồi nghe mùi thơm lúc hắn thì không chịu nổi, bây giờ nghe một chút Đỗ Cấu nói có thể, trong nháy mắt thần kỳ không biết từ đâu móc ra một đôi đũa. Sau đó bước nhanh đi tới Đỗ Cấu bên người, không đợi Đỗ Cấu nói chuyện, liền nhặt lên đũa gắp một khối trứng gà, sau đó trực tiếp bỏ vào trong miệng. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, biến thành mặt nhăn nhó. A, phi phi, tốt mặt. Đỗ Cấu dở khóc dở cười. Nha đầu này, gấp làm gì? Vật này không thể trực tiếp ăn. Ô, Đỗ Cấu, ngươi hãm hại ta. Đi, đừng nói nhảm, lại là không phải ta cho ngươi ăn. Sau đó phân phó Tiểu Thất, vội vàng múc nước tới. Tiểu Thất chạy như một làn khói, chỉ chốc lát bưng tới một chén nước. Đỗ Cấu đưa cho Tiểu Nha Đầu. Cái thứ nhất khát nước, dòng dòng miệng phun ra. Tiểu Nha Đầu hiếm thấy nghe lời, uống một hớp, mặt cổ thành bánh bao, xúc xúc miệng, phốc suy phun ra ngoài. Xong chưa? Tiểu Nha Đầu vểnh miệng không nói lời nào. Được rồi, nói cho ngươi loạn ăn đồ ăn, lần sau cũng không cho. Đỗ Cấu cười khiển trách một câu, sau đó phân phó Tiểu Tiểu tìm tới một mâm lớn, lại để cho Tiểu Thất đem hành, rau thơm cắt nhỏ. Sau đó tìm đến rửa sạch cải trắng, hai cái cải trắng diệp dịch ra chồng lên nhau, ở trong chậu, đem gạo cơm, hành, rau thơm, trứng gà nước tương xen lẫn trong hết thảy quấy đều, sau đó ở cải trắng diệp bên trên thêm trước nhất tầng trứng gà nước tương, cuối cùng đem trộn tốt cơm đặt ở rau quả bên trên, sau đó hai cái cải trắng diệp hai bên một bọc, bên dưới bao trùm đáy, tiếp trước chính tông đông bắc đại cơm bao coi như hoàn thành. Đỗ Cấu hai tay bưng cơm bao, đi tới tiểu nha đầu trước mặt, ngồi xuống, đưa tới miệng nàng bên. "Ăn đi, lớn một chút miệng." Tiểu nha đầu tâm lý có bóng mở, nửa tin nửa ngờ. Sau đó nhìn cơm bao, trong dạ dày còn đói xì xào kêu, cuối cùng không nhịn được cắm rỗ, kiên trì đến cùng ăn một miếng. Tiểu nha đầu cau mày cắn một cái, sau đó không ngai mấy hớp, chân mày trong nháy mắt mở ra, ánh mắt sáng lên, con mắt cười thành trăng lưỡi liềm hình, thật là dễ thương. "Ân ân ân." Tiểu nha đầu trong miệng ngai cơm, kêu la om sòm. Chỉ chốc lát mới nuốt xuống. "Như thế nào đây?" Tiểu nha đầu đập chép miệng, lại không lên tiếng. Sau đó chạy thẳng tới Đỗ Cấu trong tay cơm bao, lại vừa là một cái nuốt xuống. Đỗ Cấu tâm lý cười một tiếng, hắn biết tiểu nha đầu này là ưa thích ăn. 30C hình như xuất hiện chấm điểm rồi, mong mờ nở hỗ trợ mình một chút, cảm tạ. Chương 31, khúc viên lê diễn ra kỳ tích. Tiếp trước Đỗ Cấu vào Nam ra Bắc, ăn rồi rất nhiều mỹ thực, Đông Bắc cơm bao chính là một cái trong số đó. Nhưng cơm này bao là không phải phố lớn ngõ nhỏ bán cái loại này cơm bên trong bọc cái gì cũng thêm, ruột nướng, nấm kim châm, cái gì thông thông đặt chung một chỗ, thậm chí còn không có uổng phí thức ăn, loại này cơm bao đã mất cơm bao vốn là mùi vị. Khó ăn cực kỳ. Chân chính nông gia cơm bao, đó mới là địa phương đặc sắc, tuyệt đối mỹ thực. Trăm ngàn năm sau này, cơm này bao cũng có thể bắt sống thành thiên thượng vạn nhân đầu lưỡi, ở nơi này đại đường, càng phải như vậy. Tiểu nha đầu là thực sự đói, hơn nữa cơm bao mỹ vị, tiểu nha đầu ăn lang thôn hổ yết, hai má ăn thỉnh, bên khỏe miệng tất cả đều là đạn nước tương, tiểu nha đầu ăn con mắt cười thành trăng lưỡi liềm, một cái tiếp một cái, rất vui vẻ. Đố Cấu tâm tình cũng là thật tốt, làm đâu biết, mình làm thức ăn có thể được công nhận, là lớn nhất khen ngợi. Được rồi, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tự mình động thủ, chính mình tối ăn, khác câu đến. Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất đã sớm bị Tiểu Nha Đầu ăn sàm, thấy Đỗ Cấu lên tiếng, rốt cuộc không nhịn được cắm rỗ, một người bao một cái. Hai người tay chân lênh lẹ, chỉ chốc lát liền ăn vào trong miệng, lần ăn này, sợ vì thiên nhân. Ô, ân, ăn ngon a. Ừ, hương, thật là thơm. Không có ngoài ý muốn, lại vừa là hai cái bánh bao mặt cổ. Trong lúc nhất thời, sân nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có không ngừng nhai cơm bao âm thanh. Một hồi lâu, Đỗ Tiểu Muội ăn no, Đỗ Cấu giúp lau miệng, lại uống một hớp. Cách. Đỗ Tiểu Muội hài lòng vỗ bụng một cái, sau đó tìm một đồ đắng, tê liệt ngồi xuống. Bắt đầu hồn ở trên mây, ở đó là người. Đỗ Cấu cười một tiếng, đứng dậy đi tới bàn bên cạnh, một bên cho mình bưng cái cơm bao, vừa hướng ăn không sai biệt lắm Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất đến, này vừa vặn đến giờ cơm, các ngươi đem còn lại cơm cũng bao thành cơm bao, sau đó cho ta nương nơi đó đưa đi một ít, cho thêm quản gia bọn họ đưa một ít, nha đúng rồi, đừng quên tôn đạo trưởng bọn họ, cũng chiếu cố đến. Biết, Lang Quân, chúng ta cái này thì đi. Hai người đáp một tiếng, bắt đầu làm việc. Đỗ Cấu bưng một cái cơm no, tìm tới một cái đồ đắng, đi tới Đỗ Tiểu Muội ngồi xuống bên người. Vừa ăn, một bên hỏi, Tiểu Nha Đầu, còn nhớ hai ta đồ ước sao? Cái gì đồ ước? Tiểu nha đầu thuận miệng trả lời một câu, sau đó sau một khắc, chợt mở mắt ra, nàng thiếu chút nước quên. Ngồi dậy, nhìn Đỗ Cấu tựa như cười mà không phải cười biểu tình, Đỗ Tiểu Muội bĩu môi, mặt đầy quân quýt. Cái gì đồ ước? Ta không nhớ rõ. Ê, này thì ngươi sai rồi rồi, hai ta nhưng là vỗ tay minh ước. Tiểu nha đầu nơi nào chịu nhận thức? Chớp mắt một cái, có chủ ý. Hừ, đồ ước ta nhớ được, nhưng là thua hẳn là ngươi. Ồ. Nói như vậy, sau này ngươi không muốn ăn cơm bọc. Ai nói ta không muốn ăn, bất quá cơm này bao lại là không phải ngươi một người làm, không thể định đoạt. Cái gì? Này là không phải ta làm ai làm? Hừ, cơm là tiểu tiểu trưng, thức ăn là ta giặt rửa, hành rau thơm là tiểu thất cát, ngươi liền xào trứng gà nước tương, còn sao mặn. Đỗ Cấu dở khóc dở cười, này tiểu nha đầu, thật đúng là nói có chút đạo lý. Được rồi, coi như ngươi lợi hại, vậy lần này bắn về. Tiểu nha đầu rốt cuộc lộ ra mặt mày vui vẻ, thân thể lắc một cái, tựa vào trên người Đỗ Cấu, hai chân dang rộng ra, lười biếng vô bụng, khép mắt cười nói, ừ, đoán về. Cùng lúc đó, mới vừa hạ triều Lý Nhị, còn chưa tới được dùng cơm trưa, liền cấp hống hống kéo Tam tỉnh lục bộ chủ yếu quan chức đi đến rồi hậu hoa viên. Hậu hoa viên một góc hẻo lánh bên trong, nơi này lại có thập mẫu ruộng tốt, này Lý Nhị cố ý phân phó trở lại đến, bình thường Lý Nhị có thời gian sẽ đích thân tới xử lý, mỹ danh kỳ viết muốn thể nghiệm dân gian nội khổ. Lúc này, nơi này đã tới rất nhiều người. Cao Công Công một mực chờ ở chỗ này. Thấy Lý Nhị tới, vội vàng nên đón. Mọi người. Ừ, ta cho ngươi chuẩn bị, có từng chuẩn bị tốt. Hồi mọi người, tất cả đã đầy đủ. Vậy thì tốt. Lý Nhị hài lòng đáp một tiếng, sau đó quay đầu lại, đối sau lưng mọi người nói, các ngươi lại nhìn kỹ. Một đám quan chức đầu góc mơ hồ, không biết lão đại hôm nay thế nào. Cái này có gì ạ? Mười anh nông dân, mười chiếc canh cày. Này muốn làm gì? Làm ruộng. Bất quá nếu lao đại phân phó, cũng không có người dám có ý nghĩa, đều là trường đại con mắt nhìn, không ai dám trốn mất. Một hồi lao đại khả năng nội dung chính danh đặt câu hỏi, ai dám lơ là. Lý Nhị đi tới điền đầu ngồi xuống, sau đó ra lệnh một tiếng. Bắt đầu đi. Cao Công Công gật đầu đáp một tiếng, sau đó xoay người một tiếng quá to. Bắt đầu. Theo dứt tiếng nói, mọi người liền cách nhìn, một đám lao nông đứng ở cùng trên một sợi dây, lẫn nhau ngăn cách một khoảng cách, đẩy canh cày bắt đầu làm ruộng, trước phương còn có Hoàng Ngưu kéo canh cày. Chỉ là kỳ quái là có canh cày có hai đầu ngưu kéo, mà có canh cày cũng chỉ có một con ngưu. Trong lòng mọi người nổi lên nghi ngờ. Ý gì? Đây là muốn thử một con ngưu phóng canh cày? Này là không phải hồi nào sao? Nếu như chuyện này đi thông, sớm cứ làm như thế, còn cần phải kéo đến bây giờ? Đại đường có nhiều thiếu châu cày, không có ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Bất quá cũng có tinh mắt. Phong Huyền Linh thứ nhất nhìn thấu mờ ám, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm một cái bộ dáng quái dị canh cày cao mày khổ tư. Một đám đại thần tâm tư dị biệt, đám kia lão nông dưới tay sống đúng vậy chậm. Chỉ chốc lát, trên lệch liền đi ra. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, những thứ kia bị một con ngưu kéo canh cày, lại so với hai đầu ngưu kéo canh cày tốc độ nhanh nhiều, chỉ chốc lát, một con ngưu canh cày đều nhanh đi chầm rước, mà hai đầu ngưu mới đi hơn một nửa. Sau đó, càng để cho bọn họ kinh ngạc sự tình xảy ra. Lúc này trưởng thẳng viên cày, điểm khó khăn một trong chính là ở chỗ khúc quanh, trưởng thẳng viên cày quay về phi thường khó khăn, vừa lãng phí nhân lực, lại lãng phí thời gian. Mà cái loại này một con ngưu phóng quái dị canh cày, lại kết thật thật cho mọi người diễn ra một phen kỳ tích. Chỉ thấy kia lão nông đẩy canh cày đi tới đầu, chỉ là kêu lão ngưu xoay người, sau đó lão nông một tay đem canh cày sau bưng nhấc lên, lúc trước bưng vì điểm tựa, vẽ một nửa vòng tròn, xoay người trong nháy mắt hoàn thành. Còn không chờ mọi người tỉnh táo lại, lão nông đã đẩy canh cày trở về canh tác rồi. Mà những trưởng đó thẳng viên cày, còn chưa đi đến cuối. Chỉ chốc lát, một con ngưu đã canh một cái qua lại, mà hai đầu ngưu, nhưng là mới xoay người. Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Người sở hữu giờ khắc này đều biết, vấn đề sẽ ở đó loại tân thức canh cày bên trên. Loại này tân thức canh cày, chẳng những giảm bớt châu cày sử dụng số lượng, còn tăng cao đất canh tác hiệu suất, điều này có nghĩa là, giống vậy đất canh tác thời gian, một cái nông dân có thể nhiều trồng trọt gấp đôi thậm chí nhiều hơn ruộng đất, kia khởi là không phải cũng có nghĩa là, tương lai vài năm, đại đường lương thực muốn phải nhiều hơn gấp mấy lần. Một đám đại thần kích động tột đỉnh. Thần khí a, đây chính là thần khí a. Phong Huyền Linh bước ra một bước, kích động môi run lẩy bẩy. Vậy hạ, này là vật gì? Lý Nhị cũng cao hứng, ngày hôm qua là nửa tin nửa ngờ, hôm nay tận mắt nhìn thấy, tâm lý rốt cuộc có đáy. Lý Nhị đứng lên, nhìn kia mới tinh canh cày, mặt đầy hưng phấn nói, vật này tên là khúc viên lê. Chương 32, võ sắc vấn thế. Khúc viên lê. Được, quá tốt, bệ hạ, đây là thiên tứ thần vật a. Phong Huyền Linh rất kích động, trực tiếp hỏi một câu. Bệ hạ, không biết này khúc viên lê là người phương nào làm? Con mắt của Lý Nhị híp một cái, không lý tới, bây giờ đúng là hắn cảm thụ vạn dân ân điện thời điểm, sao có thể nói cái đề tài này. Lý Nhị cười đối những thứ kia láo nông ngắt tay. Các ngươi tới. Phong Huyền Linh ngẩn ra, trong nháy mắt tỉnh hồn lại, không hỏi thêm nữa, lui xuống. Những thứ kia láo nông đi tới trước. Lý Nhị lộ ra nụ cười ấm áp, tuần hỏi các ngươi mới vừa canh tác một vòng, không biết này tân thức canh cày như thế nào. Mấy cái lão nông đã sớm sợ choáng váng, bọn họ kia bái kiến trận này đi vào. Đủ loại quan lại vần quanh, đương kim bệ hạ tự mình hỏi, bọn họ còn có thể đứng, trong lòng tư chất thế là tốt rồi, khỏi phải nói chuyện. May ở chỗ này mặt cũng có gan đại, chính là cái kia dùng khúc viên lê, hoặc là nói cao công công sẽ làm chuyện, trước đó, hắn liền từng cái một thí nghiệm mấy người lá gan, chọn lựa một cái lá gan đại, biết nói chuyện nhân dùng khúc viên lê. Cho nên, Lý Nhị hỏi một chút lời nói, cái kia lão nông liền vội vàng lên tiếng nói, bệ hạ, này tân thức canh cày tốt vô cùng, tiểu dân dùng rất thuận tay, a, rất thuận tay. Lão nông dứt lời, thì hụt một hồi, đột nhiên nghĩ tới, ùm một tiếng quỳ xuống. Tiểu dân khấu tạ bệ hạ vì chúng ta làm ra như vậy thần cày, bệ hạ tâm hệ trăm họ, nhân nước quan hậu, có thể so với tam hoàng ngũ đế, chúng ta khấu tạ bệ hạ long ân. Một đám đại thần thấy vậy, âm thầm cho mình một cái tát, thức ốc, lại đưa cái này quên. Bọn thần chúc Ngô Hoàng được như vậy thần cày, bệ hạ thánh minh. Lý Nhị nghe, nhất thời mặt rồng vui mừng. Ha 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 ha. Được. Lý Nhị vung tay lên, hạ ra lệnh, nếu như thế, vậy thì lệnh công bộ nắm chặt đánh chế khúc viên lê. Trung thư tỉnh nghĩ cái chương trình, thừa dịp sớm canh thời tiết, tranh thủ thay một nhóm khúc viên lê, môn hạ tỉnh phụ trách tra lậu bổ khuyết, thượng thư tỉnh phối hợp áp dụng. Bọn thần tuân chỉ. Lý Nhị phất phất tay. Được rồi, tất cả đi xuống đi, Huyền Linh, Phù Kỳ, Huyền Thành, Dược Sư, Mậu Công, Chi Tiết, Thuận Đức, quân tập lưu lại. Bọn thần cáo lui. Trừ bỏ bị chỉ đích danh, những người còn lại đều là không người cáo lui. Phong Huyền Linh đám người không biết nguyên do, cũng không dám hỏi. Lý Nhị quay đầu hỏi Cao Công Công. Chuẩn bị xong. Hồi mọi người, chuẩn bị xong. Ừ, đi thôi. Cao Công Công ứng quát một tiếng, đằng trước dẫn đường. Đoàn người một lộ ra cửa cùng, vào hoàn thành, dọc theo Thừa Thiên môn đường lớn, đi tới Thái Phó Tự. Thái Phó Tự, trưởng xe lộ, cứu mục lệnh, trung quy còn hoàng, điện cứu, điện mục, sa phủ bốn tự cùng chư giám mục các loại chuyện. Nói trắng ra là liền cho hoàng đế trông coi xe ngựa loại nha môn. Vào Thái Phó Tự một nhóm người đi tới trong chùa mã tràng, một mảnh rộng rãi địa. Chuẩn bị mấy thất ngựa. Mọi người, dựa theo ngài phân phó, cậu bị rồi 5 con mã. Được, đem ngựa dẫn tới đi. Chỉ chốc lát, mấy cái thị vệ dắt 5 con nhìn rất là bình thường mã đi tới. Lý Nhị chỉ này 5 con mã, hướng mọi người nói, các khanh, các ngươi lại nhìn, phía trước mã chẳng, chấm đã để cho người ta vai số lớn nhọn hòn đá nhỏ, thiết phiến còn có một chút đau thương, đợi một hồi các ngươi cưới này 5 con lập tức đi đi, các ngươi cảm thấy, này mã có thể kiên trì thời gian bao lâu. Sơ đường lúc trước chiến tranh tiêu hao lớn nhất là cái gì? Đệ nhất nhất định là lương thực. Này thứ hai, coi như chúc chiến mã rồi. Chiến mã hao tổn là không phải chỉ ra trinh số lượng, mà là chỉ hao tổn tỷ lệ, đang không có vo sắt thời điểm, một tràng chiến tranh, chiến mã tổn thất thậm chí có thể đi đến bảy thành, đây là một cái tương đối đáng sợ tỷ lệ. Nhưng cái này cũng không có cách nào mọi người đều biết, vó ngựa do hai tầng tạo thành, cùng điệu tiếp xúc một tầng là một tầng ước chừng 2-3 cm dày cứng rắn chất sừng, phía trên một tầng là sống thể chất sừng. Không có ngựa móng ngựa, vó ngựa cùng mặt đất tiếp xúc, được mặt đất va chạm, nước đọng ăn mòn, sẽ rất nhanh rụng. Mà trên chiến trường, khắp nơi đều là tán lạc tại địa đao thương gậy gộc các loại, mài mòn khẳng định càng nghiêm trọng hơn. Một trang chiến tranh đi xuống, còn có thể đứng lên tới chiến mã chưa đủ 3 thành, còn lại có thể cứu về bao nhiêu, vậy thì xem thiên ý rồi. Nhưng nếu như có vó sắt, tổn thất ít nhất có thể giảm bớt một nửa, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì này, Lý Nhị mới có thể đối võ sắt coi trọng như vậy, thậm chí, liền bây giờ đoán thí nghiệm võ sắt lúc cũng không có người ngoài tại chỗ, ngoại trừ Lý Nhị đám người và mấy cái Lý Nhị tâm phúc thị vệ, ngay cả Thái Phó Tự Khanh đều không thể tại chỗ, hết thảy cũng là vì nghiêm khắc bảo mật, phải biết, chiến mã hao tổn tỷ lệ, có lúc, hoàn toàn có thể lấy tả hữu một tràng chiến tranh. Chúng đại thần tâm lý đều có nghi ngờ, không biết Lý Nhị ý gì. Lý Nhị là lập tức hoàng đế, trong này không ai dám nói mình so với Lý Nhị càng biết chiến mã, cho nên, chiến mã vó ngựa cái dạng gì, Lý Nhị so với ai khác đều biết. Nhưng bây giờ Lý Nhị ngươi đã hỏi, vậy thì nhất định là có mờ ám. Chẳng lẽ mấy cái tướng quân đột nhiên nghĩ đến mới vừa khúc vi lê, chẳng lẽ bệ hạ tìm tới rừng tổn hại chiến mã phương pháp? Mấy cái tướng quân kích động, nếu như chuyện này là thực sự, vậy chuyện này tuyệt đối là đáng giá sắp xếp tiến 3 ngày, uống quá 300 ly đại hỷ sự. Bẩm bệ hạ, phổ thông chiến mã ở như thế trên mặt đất, thật bất quá một khắc đồng hồ. Nay cũng coi như là nói nhiều, chiến tranh như thế nào đi nữa tàn khốc, hắn cũng có bằng phẳng địa phương, dầu gì còn có người đệm thì đến. Nhưng là bây giờ mảnh này mã tràng, có thể khắp nơi đều là đao thương vậy gục, đá vụn thiết phiến, căn bản không có một chút địa phương tốt, chiến mã đi lên, có thể chịu được một nén nhang vậy cũng là ngựa tốt rồi. Lý Nhị gật đầu một cái, không nói nhảm nữa, trên thực tế, hắn cũng không tin rằng, dù sao đó chính là một khối thiết phiến, có hay không có thể đi đến kia đô gia đại lang nói hiệu quả, hắn tâm lý không có một chút chắc chắn nào. Cũng chính là khúc viên lê thành công cho hắn lòng tin, bằng không hắn hôm nay liền chính mình trộm cắp tới thử rồi. Được rồi, này có 5 con mã, dựa sư, mậu công, chi tiết, thuật đức, quân tập. Các ngươi một người một, đi trước thử một lần đi. Lý Nhị nhưng thật ra là muốn hôn tự bên trên, thế nhưng mã chàng bên trên bây giờ dù sao khắp nơi đều là đau thương, vạn nhất mã mất khống chế, Lý Nhị cực dễ bị thương, Cao Công Công sống chết ngăn, Lý Nhị cũng liền dừng tay rồi. Năm cái lao tướng đã sớm không kịp đợi, Lý Nhị ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy Trình Giảo Kim Ba nhà nhà kêu xuất trước chạy ra ngoài, sau đó chọn một chính mình thuận mắt mã, xoay mình cưỡi đi lên, cũng không cần roi ngựa, chỉ thấy Trình Giảo Kim dùng phi thạc bàn tay vỗ ngựa cái mông, chiến mã bị đau, đàn một chút chạy ra ngoài. Mấy cái sau đến lao tướng quân cũng không gấp, đầu tiên là quan sát Trình Giảo Kim cưỡi ngựa, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Trình Giảo Kim ngồi xuống chiến mã ngựa phi là phát ra âm thanh so với bình thường thanh thúy không ít, giống như là kim thạch tiếp đất âm. Mấy nhân ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt hứng thú, đều là phóng người lên ngựa, nâng lên roi ngựa, liền hướng mã chàng chạy đi. Chiến mã lao nhanh, bụi đất tung bay. Chỉ chốc lát, mã chàng trung liền chuyển tới mấy cái lao tướng quân thống khoái tiếng hoan hô. Mà những chiến mã kia chạy ở kim thạch trải rộng mã chàng bên trên, không có bị chút nào khác thường, chạy dị thường vui mừng, tựa hồ là chơi đùa rất vui vẻ. Một nén nhang, hai nén nhang, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Thời gian chậm rãi quá, khóe miệng của Lý Nhị nụ cười càng ngày càng đậm, đến cuối cùng thậm chí không nhịn được muốn cất tiếng cười to. Phòng Huyền Linh đám người nhìn xa xa, đã kinh ngạc không ngậm miệng được. Thần khí, lại là một kiện thần khí. Nay niềm vui bất ngờ quả thực quá nhiều, dù bọn hắn những thứ này kiến thức rộng tể tướng cũng không nhịn được tiểu trái tim ùm ùm. Rốt cuộc, ước chừng gần nửa canh giờ, mọi người mới bởi vì Trình Giảo Kim ngồi xuống chiến mã không dưới tâm uy rồi móng, ngã xuống khỏi mã mà dừng lại. Không cần phải nói, kết quả người sở hữu cũng nhìn đến rõ ràng. Mấy cái lao tướng quân sau khi dừng lại, đem kia thất ngã xuống chiến mã vó ngựa nâng lên, mọi người kinh ngạc phát hiện, con ngựa kia trên cái thang nhiều hơn một khối u hình thiết, mà cũng bởi vì một khối này tiểu u hình thiết, chiến mã kia móng lại không có bao nhiêu hao tổn, nếu như không bị vó, coi như đang chạy hơn mấy khắc đồng hồ cũng không có vấn đề chút nào. Mấy cái ánh mắt của lao tướng quân sáng loáng nhìn khối kia phá thiết, giống như là nhìn chân bảo hiếm thế. Lý Nhị hăm hở, toàn bộ nghi ngờ toàn bộ tiêu trừ, cướp lấy chính là thống khoái thỏa thích. Chợt, Lý Nhị hạ lệnh phong tỏa mã tràng, không có hắn thánh chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Sau đó hắn mang theo một bang lão thần trở về Đại Hưng Cung, sắp xếp yến ăn mừng. Bây giờ nhi là ngày vui, đáng giá ăn mừng. Ngay cả luôn luôn phản đối phô trương lãng phí Ngụy Trinh cũng không nói gì. Lý Nhị là thật cao hứng, kéo một bang quần thần uống hôn thiên ám địa. Rốt cuộc, mọi người ở đây cơm nước no nê thời điểm, Trình Giảo Kim rốt cuộc không chịu được tính tình, la hét giọng oang oang hỏi: "Bệ hạ, này khúc viên lê cùng vó sắt rốt cuộc là người nào làm?" "Người nào?" Ánh mắt của Lý Nhị có chút hoảng hốt, uống có chút cấp trên. Nghe được Trình Giảo Kim câu hỏi, Lý Nhị đột nhiên nghĩ đến, hắn tựa hồ quên một cái nhân vật trọng yếu. Vỗ bàn một cái, Lý Nhị thừa dịp tự hứng, phân phó nói: "Người đâu, bại giá Đỗ phủ." "Đỗ phủ?" Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Chương 33: Tục giảng cùng vai diễn tràng. Buổi chiều, ăn uống no đủ Đỗ Cấu dự định ra phố đi một chút, hắn ban ngày nói tự tin, trên thực tế, đối với như thế nào kiếm tiền, hắn một chút đầu mối cũng không có, chỉ là dựa vào chính mình kiến thức rộng, tâm lý có chút niềm tin thôi, nhưng cụ thể làm gì, vẫn là phải khảo sát một phen. Kéo tiểu nha đầu, mang theo tiểu thất, ba người cưỡi ngựa ra ngoài, ra phố hạ chuyển du. Không dám mang theo tiểu, nha đầu kia có thể cũng coi là kẻ gây họa cấp bậc, mang nàng ra phố, không biết được rước lấy bao nhiêu bà con rồi, bây giờ hắn sự tình nhiều như vậy, cũng không muốn ở gây thêm rắc rối. Tiểu thất, Trường An thành bên trong bình thường nơi nào náo nhiệt nhất? Ân, ngoại trừ Đông, Tây thị. Tiểu thất suy nghĩ một chút, con mắt loe sáng nói, náo nhiệt địa phương, ngoại trừ đồ vật thành phố, vậy thì chúc Bình Khang Phường rồi. Bình Khang Phường. Đỗ Cấu lao mặt tối sầm, tâm lý nhưng là nóng lên, ho khan mấy tiếng, che giấu nội tâm của tự mình lửa nóng. Tiểu thất, nhà ngươi lang quân ta là người đứng đắn, này nói chuyện chính sự lâu rồi, khác nói bậy. Người đứng đắn? Nói bậy. Tiểu thất đầu tiên là sững sờ, chợt liền nhớ tới đến, hắn đã từng nói với Đỗ Cấu quá, Bình Khang Phường phần nhiều là gió trăng nơi. Tiểu thất lao đổ mồ hôi, giải thích, lang quân, Bình Khang Phường không riêng gì có gì đó, còn có vai diễn tràng. Đỗ Tiểu Muội cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, biết tiểu thất là đang ở cấm kỵ nàng, khinh thường nói, không phải là kỵ viện sao? Có đáng giá gì cấm kỵ? Một ít chính nhân quân tử lại không thể không đi qua. Đỗ Cấu mặt tối sầm, nhấc tay một cái, cho Đỗ Tiểu Muội một cái đầu băng. Xú nha đầu, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, người anh họ ta thật không có đi qua.
Cắt, ta đây không tin.
Không tin thì thôi, ta trước kia là thật không có đi qua. Đỗ Cấu tâm lý còn tăng thêm một câu. Đi cũng là không phải ta đi, bất quá, sau này nhất định sẽ đi.
Khu, Tiểu Thất, nói một chút vai diễn chàng.
Được. Vừa nhắc tới vai diễn chàng, Tiểu Thất liền tinh thần tỉnh táo. Lang Quân có chỗ không biết, này Trương An thành trùng, có thể cung cấp vui đùa địa phương không nhiều, nếu bản về náo nhiệt nhất địa phương, ngoại trừ đồ vật thành phố, Bình Khang phường nơi đó, vậy sẽ phải số Trường An thành bên trong lớn nhỏ chùa.
Cái gì?
Nơi đó?
Đố Cấu ngây dại.
Tự viện? Này là không phải tán gẫu như thế sao? Nhưng sự thật quả thật như thế, đường chiều giải trí sản nghiệp rất không phát đạt, giống như kể chuyện cổ tích ca diễn loại chẳng sở giải trí căn bản không tìm được, phải nói tương tự tựa như, đó chính là các đại tiểu chùa. Trường An thành tự viện, đến mỗi ngày lễ lúc sẽ tổ chức tăng nói, cũng chính là một đám hòa thượng tụm lại giảng kinh diễn đàn, phổ độ chúng sinh. Theo lý thuyết, loại này tăng nói rất khô khan, cảm thấy hứng thú nhân hẳn không nhiều, nhưng vừa vặn ngược lại, ở nghề giải trí cực kỳ thiếu thốn đường chiều, trong tự viện tăng nói bị điên cuồng một cái nhịp bưng, sau khi suy nghĩ một chút thế phim truyền hình trong Tây Du Ký đường tăng ở Trường An thành mở đàm luận Phật tình cảnh là có thể tưởng tượng đến. Nguyên nhân cuối cùng, không ngoài là nơi này náo nhiệt, đến mỗi tăng nói lúc, sẽ có vô số đạt quan tử đệ, văn nhân nhà thờ, đại gia khuê tú, du hiệp mặc khách vân vân các đạo nhân mã hội tụ như thế, hoặc là cùng tăng nhân đàm kinh luận đạo, hoặc là cùng mấy cái văn nhân bằng hữu ngâm thơ đối câu, thậm chí có người đem này Phật gia đất thanh tịnh coi là gặp riêng chỗ, bất quá bất kể như thế nào, đến một cái ngày lễ, nơi này đều là Trường An thành náo nhiệt nhất địa phương. Thực ra ngay từ đầu thời điểm, tự viện cũng chỉ là ở đụng trạm, cũng chính là tăng nói thời điểm có náo nhiệt như vậy. Nhưng là sau đó, đến mỗi tăng nói lúc, một ít đạt quan quý nhân có lẽ vì biểu hiện chính mình thành kính, đánh vì thân nhân rửa tội siêu độ nguy trang, lại tự mình mang rất nhiều ti chúc ký vui, tạc ký tạc ký. Những người này gom lại tăng cửa viện, hoặc tì bà tấu nhạc, hoặc ngâm sướng dân gian cười nhỏ, hoặc biểu diễn tạc ký, chính là tương tự đỉnh can, ném đao, đi trên dây, đồ vật loại. Càng thậm chí còn có rất nhiều mặc hở hang nữ từ trước mặt mọi người ngoài đường phố nhiệt vũ. Lúc này liền khó lường rồi, những thứ này náo nhiệt vui mừng hoạt động giải trí, hoàn toàn điều động toàn bộ Trường An trăm họ nhiệt tình, khiến cho càng ngày càng nhiều trăm họ hội tụ ở này, như vậy cũng kéo theo chúng quanh sản nghiệp phát triển, tương tự với bán quầy ăn và phiến, bán vật kỷ niệm người bán hàng rong, bán đồ trang sức hào thương vân vân. Trực tiếp đưa đến hậu quả chính là, người càng tụ càng nhiều, thời gian cũng càng ngày càng dài, vốn là một thiên tăng nói có lúc lại sẽ kéo dài tới 5 ngày, 10 ngày thậm chí bán nguyệt. Dần dần, tăng nói cũng mất đi vốn là mùi vị, các đại tiểu tự viện phương trưởng cảm thấy tiếp tục như vậy không được, sẽ chung một chỗ mở ra một tiểu hội, nghĩ ra một cái biện pháp, mở tục giảng. Cái gọi là tục giảng chính là mặt ngó tục ra trăm họ giảng đàn, nói nội dung cũng không chỉ là Phật kinh cố sự, sẽ còn nói một ít dân gian ngụ ngôn, lịch sử truyền thuyết, thi tử ca phú cái gì, chủ yếu nhất là tục giảng không cố định thời gian, gần như mỗi qua một đoạn thời gian sẽ khai giảng, cái này thì để cho các đại tự viện hoàn toàn bút lửa, thành Trường An trăm họ bình thường giải trí tiêu khiển trọng yếu nơi một trong. Về phần vai diễn chàng, chính là tục giảng số lần dạy đặc đến trình độ nhất định sau, tự viện sẽ ở trong viện một khối trong đất chống xây dựng đặc biệt tục giảng sân, nói trắng ra là chính là hình thức ban đầu giảng hát. Trường An thành bên trong, tự viện nhiều nhất địa phương là Tây thị phụ cận, nhưng phải nói tốt nhất tục giảng, Bình Khang phường phổ tế tự tuyệt đối đoán một cái. Bình Khang phường vốn là có toàn bộ Trường An thành lớn nhất gió trắng nơi, nơi đó hội tụ cả nước các nơi tài tử giai nhân, đặt quan quý nhân. Có thể xuất nhập người nơi nào, cũng không là người bình thường, cho nên nơi đó tục giảng tuy là không phải náo nhiệt nhất, nhưng tuyệt đối là đắt tiền nhất. Đố Cấu nghe Tiểu Thất giới thiệu, nhất thời hứng thú, không nói hai câu, xu lập tức tới đến phổ tế tự. Hôm nay là không phải tục giảng thời gian, nhưng là nơi này bình thời điểm có chút ký vui, tạp ký diễn ra, kiếm nhiều chút sống qua ngày tiền. Bởi vì là không phải tục giảng, cho nên người không nhiều, Đố Cấu đám người tốn chút tiền, chỉ chốc lát liền tìm được phổ tế tự vai diễn chàng. Chỉ thấy vai diễn chàng ngay phía trước, một cái thật cao trên đài, mấy cái mại võ đang ở trên đài cao ngâm sướng cái gì. Tiểu Thất rất hưng phấn, nghe rất mê mẫn. Tiểu Nha Đầu tựa hồ cũng rất thích, vào vai diễn chàng sau đó, cũng không tị hiểm cái gì, trực tiếp đều, để cho Đố Cấu ôm nàng, để cho nàng thấy rõ nhiều chút. Đố Cấu cười ha ha, ôm lấy Tiểu Nha Đầu, cũng đi theo nhìn. Bất quá hắn là một chút hứng thú cũng không có. Bây giờ hí khúc vẫn còn manh nha trạng thái, sau này như cái gì kinh kịch, Tuần Côn Sơn, Hoàng Mai Hy cái gì căn bản không tìm được. Đố Cấu nghe hồi lâu, phát hiện này cái gọi là tạp kỹ, trừ đi một tí tạp kỹ bên ngoài, chính là một ít cùng với nhàm chán khúc nghệ, tỉ như thấp phối bản hát kiểu nhị nhân truyện, thấp phối bản đối đáp hài hước, loại này hai người biểu diễn được gọi là đấu quân. Còn có một loại được gọi là con rối thấp phối bản tượng gỗ kịch vân vân, ngược lại toàn bộ hí khúc theo Đố Cấu, cũng không có hàn huyên tới bạo nổ, thậm chí lúng túng không đành lòng nhìn thẳng. Loại này tiết mục, tại hậu thế liền rác dưới quảng cáo cũng không sánh nổi, nhưng là ở bây giờ, nhưng là bị đại đường trăm họ điên cuồng ủng hộ. Đố Cấu nhìn mặt mày hớn hở Tiểu Thất, hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Đỗ Tiểu Muội, một đám nhìn như si mê như say sưa quần chúng trăm họ. Đố Cấu không khỏi than thở, nghèo khó rơi ở phía sau hạn chế bọn họ tưởng tượng a. Hắn thậm chí còn nghe nói một cái xuất gia thế gia nương tử, tục giảng ngày đó trùng hợp vượt qua tiểu thúc tử bị bệnh, vị này nương tử thân là chị dâu, lại bất kể bị bệnh liệt giường tiểu thúc tử, lén lén chạy đến xem trò vui, nghe nói về nhà bị tốt một hồi đánh no đòn, liền cái này còn như cũng làm không biết mệt. Đố Cấu tâm lý than thầm, cũng may là hắn chuyển kiếp tới rồi, đây nếu là Quách đại sư chuyển kiếp tới rồi, sợ rằng toàn bộ Trường An trăm họ cũng phải lâm vào vô hạn điên cuồng, có lẽ không đúng Quách đại sư thật sự có thể ở đường chiều chứng đạo, phong thiện quốc sư. Nghĩ tới đây, Đố Cấu đột nhiên sững sờ, Quách đại sư mặc dù không có tới, nhưng là hắn tới à? Hắn chính là có siêu cường trí nhớ, có lẽ. Suy nghĩ một chút, con mắt của Đố Cấu trừng lúc sáng, ý nghĩ như suối tuôn,
đủ loại ý tưởng không ngừng trong đầu va chạm. Con mắt của Đỗ Cấu càng ngày càng sáng, cuối cùng thậm chí không nhịn được toét miệng cười.
Đỗ Cấu, Đỗ Cấu. Đột nhiên, Đỗ Cấu bên tai truyền tới một có chút bập bẹ thanh âm. Đỗ Cấu đột nhiên thức tỉnh.
À,
a,
cái gì?
Xong chuyện, chúng ta nên về nhà.
Đỗ Tiểu Muội bị Đỗ Cấu ôm vào trong ngực, mặt đầy ghét bỏ. Không chính là một cái đầu quân vai diễn sao? Về phần mê mẫn thành như vậy phải không? Không từng va chạm xã hội.
Đỗ Cấu tức giận cạo một cái Đỗ Tiểu Muội mũi, chợt ha ha vui một chút. Hắn nay thiên tính tình được, không cùng này tiểu nha đầu so đo.
Có chủ ý, Đỗ Cấu cũng không nguyện ý ở nơi này dừng lại, kêu Tiểu Thất, xoay người rời đi phổ tế tự, đi về.
Nhưng mà, ngay tại mấy người vừa mới ra bình khắc phường, liền phát hiện trong nhà người ở đều tại cấp hống hống tìm hắn, Đỗ Cấu vừa hiện thân, liền bị một cái người ở bắt.
Lang Quân, nhanh,
mau trở lại phủ.
A Lang tỉnh.
Chương 34, ngươi làm rất tốt.
Đỗ Cấu trở về phủ thời điểm, Hà quản gia đã sớm các loại ở cửa, vừa nhìn thấy Đỗ Cấu, không nói nhiều liền kéo Đỗ Cấu hướng hậu viện chạy. Vừa chạy vừa nói, Lang Quân, lão nô thất lễ.
Bất quá A Lang sau khi tỉnh lại, biết được mấy ngày nay chuyện, vội vã muốn gặp ngươi.
Nghe vậy Đỗ Cấu trong lòng máy động.
Hà thúc, cha ta hắn biết mấy ngày nay chuyện.
Ừ, A Lang sau khi tỉnh lại liền hỏi thăm trong phụ chuyện, nương tử đã không rõ chi tiết cùng A Lang nói, A Lang đối với ngươi rất hài lòng.
Đỗ Cấu tâm lý có chút thấp thỏm.
Phải gặp lao cha rồi hả?
Hay lại là thiên cổ danh tướng?
Cái này không tốt làm a.
Trước Đỗ Như Hối hôn mê ở giường, Đỗ Cấu còn không có cảm giác gì,
nhưng là bây giờ Đỗ Như Hối tỉnh, này cũng không giống nhau.
Đỗ Cấu tự biết hắn là hàng giả, hắn cái này hàng giả có thể tùy tiện lừa bịp người khác, nhưng là lại rất khó lừa bịp ruột thịt cha mẹ. Nương bên kia thiếu chút nữa thì nổi lên nghi ngờ, lần này đổi thành lão cha, hay lại là làm tể tướng lão cha, nhãn lực kia nhất định là một loại lợi hại, này một cái không tốt, hắn tiếp theo lộ tẩy a.
Đỗ Cấu vừa đi theo quản gia chạy, vừa nghĩ tới đối sách, tâm lý buồn không được.
Bỏ qua cho chính đường, xuyên qua trung môn, liền tới hậu viện phòng chính.
Lúc này, hậu viện phòng chính đã giới nghiêm, toàn bộ nha hoàn tạp dịch đều là ngậm miệng không nói, Tôn đạo trưởng có lệnh, A Lang chịu không nổi ồn nào.
Đi tới chính cửa phòng, Đỗ Cấu tâm lý nhảy dồn dập.
Đưa ra muốn đẩy môn, lại do dự lại rụt trở về, như thế lặp đi lặp lại. Đỗ Cấu từ đầu đến cuối không dũng khí đẩy cửa ra.
Lang Quân.
Hà quản gia nghi ngờ nhìn một chút Đỗ Cấu.
Đỗ Cấu cắn răng, hít sâu mấy hơi, hạ quyết tâm.
Tả Hữu trốn không qua cửa ải này, qua từ nay vạn sự đại cát.
Bất quá cũng không có gì, bây giờ hắn chính là Đỗ Cấu, cho dù ai cũng không tìm ra sơ hở gì, kết quả xấu nhất chính là người nhà không cùng, nhưng là loại kết quả này cơ hội là cực kỳ nhỏ, dù sao cũng là ruột thịt xương thịt, nào có không tin nói một câu.
Đỗ Cấu sợ, chỉ là tâm lý phần kia đối xa lạ thân nhân nóng nảy bất an cùng với không tự tin.
Xoa đem mặt, ánh mắt của Đỗ Cấu nhất định, từ từ đẩy cửa ra.
Bên trong phòng chỉ có ba người, lão nương, thúc thúc Đỗ Sở Khách cùng với Tôn đạo trưởng.
Đương nhiên, còn có nằm ở trên giường bệnh Đỗ Như Hối.
Nghe được tiếng đẩy cửa, mọi người quay đầu nhìn lại, vừa thấy Đỗ Cấu, nhất thời mặt hiện lên vui mừng.
Đỗ phu nhân trên mặt trong nháy mắt lộ ra mặt mày vui vẻ.
Cấu nhi, mau hơn đến, cha ngươi muốn gặp ngươi.
Ai?
Đỗ Cấu đáp đáp một tiếng, bước nhanh tới.
Đi ngang qua Tôn đạo trưởng, này lao thần tiên lại chính ở nhắm mắt dưỡng thần, ai cũng không để ý.
Thúc thúc Đỗ Sở Khách ngược lại là đối Đỗ Cấu rất hài lòng, nhìn Đỗ Cấu đi tới, tiến lên vỗ một cái Đỗ Cấu bả vai, vui mừng nói, hảo tiểu tử, là ta Đỗ gia loại.
Đỗ Cấu gật đầu một cái, vượt qua Đỗ Sở Khách, rốt cuộc đi tới sập một bên, thấy được sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt vẫn như cũ sáng loáng có thần tể tướng lão cha, Đỗ Như Hối.
Lão Đỗ mới vừa tỉnh, thân thể còn có chút hư, thấy Đỗ Cấu, không có bất kỳ phản ứng.
Cha.
Đỗ Cấu lấy lại bình tĩnh, mở miệng la lên.
Lão Đỗ nhìn chằm chằm Đỗ Cấu nhìn thật lâu, đem Đỗ Cấu nhìn đến thẳng sợ hãi, mặc dù Lão Đỗ bệnh nặng ở giường, nhưng là kia đôi ánh mắt lại như cũ như ưng như vậy sắc bén, phòng lưu Đỗ đoạn, Lão Đỗ nhưng là lấy cương nghị quả quyết nổi danh, nhân vật như vậy, có thể tưởng tượng được ánh mắt của Lão Đỗ. Khí chẳng có nhiều cường đại.
Đem ngươi mấy ngày nay làm việc, nói một chút.
Đỗ Cấu không dám giấu giếm, đem từ hắn bắt đầu cấp cứu Lao Đô bắt đầu, đến nhận lấy trong nhà tài quyền, phóng huynh đệ lên xe, nói xin lỗi, vào cung gặp vua cùng với thành lập thương minh tất cả mọi chuyện, toàn bộ cũng một một đạo ra. Dĩ nhiên, hô hấp nhân tạo chuyện hắn không nói, thương minh chuyện cũng chỉ là nhấc một cái miệng, có quan hệ với kế hoạch của hắn cũng là một chữ chưa nói.
Lao Đô một mực mặt không thay đổi nghe.
Những người khác cũng đã là nghe trợn mắt hốt mồm.
Bọn họ chỉ biết là Đỗ Cấu mấy ngày nay vì Đỗ phụ chuyện bận bịu tứ phía thao không ít tâm, nhưng không biết Đỗ Cấu lại làm xảy ra lớn như vậy chiến trận.
Cho tể tướng tặng quà, cho bệ hạ tặng quà, thành lập thương minh.
Này mấy chuyện nói riêng về một kiện kia chuyện cũng đủ dọa người.
Đỗ Cấu lại âm thầm cũng làm, hơn nữa nhìn dáng vẻ kết quả rất không tồi.
Đỗ phu nhân cũng chẳng có gì, chẳng qua là cảm thấy con trai tiền đồ, hắn này làm nương, rất vui vẻ yên tâm.
Đỗ Sở Khách cũng không giống nhau, hắn quan bái cấp sự trùng, đối trong quan trường là tự nhiên so với Đỗ phu nhân biết nhiều, bằng lắc đắc mấy lời, hắn liền có thể biết, Đỗ Cấu mấy ngày nay làm việc, tuyệt đối là không phải trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm mấy câu là có thể đi vòng qua phổ thông chuyện. Lần này, hắn đối chính hắn một chất tử. Hoàn toàn nhìn với cặp mắt khác xưa.
Bên kia, Đỗ Cấu nói xong, có chút thấp thỏm nhìn Lão Đỗ.
Lão Đỗ yên lặng một hồi, lại vừa là đứt quãng nói một câu.
Nói một chút.
Khúc Viên Lê cùng.
Vó sắt.
Đỗ Cấu liếc nhìn người chung quanh, đều là có thể tin người, toại không có dấu dếm, đem Khúc Viên Lê cùng Vó sắt cặn kẽ giới thiệu một phen.
Một bên, Đỗ Sở Khách càng nghe càng kinh hãi, cuối cùng cũng mở ra.
Khúc Viên Lê.
Vó sắt.
Ta thiên, chính hắn một chất nhi rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt?
Loại này đủ để danh thủy sử sách thần khí, hắn là thế nào phát minh?
Một quân một nông, có này hai loại thần khí ở. Có thể nói, quân chính hai phe đại thần cũng phải ký Đỗ Cấu được, sau này, bọn họ muốn tìm Đỗ Cấu phiền toái, phải có bằng cớ cụ thể, cũng liền nói,
bây giờ Đỗ Cấu tương đương với có một tòa kim thân, là không phải ai cũng có thể tùy tiện đắn đo. Nhìn thẳng thắn nói chất tử, Đỗ Sở Khách rời về phía sau một chút bước chân, mất mặt ta, lại bị chất tử sò không bằng. Tôn Tư Mạc mí mắt nhảy lên, cũng có chút mở mắt, nhưng hai lắng nghe Đỗ Cấu lời nói, nhìn ra được, hắn đôi khúc viên lê cùng vó sắt cũng rất tán thưởng. Lao Đỗ một mực mặt không chút thay đổi nghe, đến cuối cùng, Lao Đỗ trong mắt rốt cuộc toát ra thần thái dị dạng, nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu càng phát ra nhu hòa. Chờ Đỗ Cấu sau khi nói xong, Lao Đỗ yên lặng đã lâu, gàn từng chữ, ngươi làm rất tốt. Nhưng nhớ lấy, giới tiêu giới táo, có chừng mực. Đỗ Cấu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn, hắn vượt qua kiểm tra rồi. Thực ra Đỗ Cấu vẫn luôn chỉ là chỗ dạng, mình hù dọa mình thôi. Làm cha mẹ, như không tất yếu, ai sẽ đi hoài nghi mình con trai ruột thật là thân phận. Cha yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ nhớ kỹ này tám chữ. Đây đều là lời xã giao, Lao Đỗ lời nói cố nhiên một chữ thiên kim, nhưng là Đỗ Cấu nghe vào mấy chữ, vậy cũng không biết được. Lao Đỗ yên tâm, gia đình hòa thuận, con trai có tiền đồ, quốc gia an ổn, chăm họ an khang, hết thảy đều không cần hắn bận tâm, hắn chỉ cần an tâm dưỡng bệnh liền có thể. Đỗ Cấu vừa giống như tôn đạo trưởng thỉnh giáo một phen, biết được Lao Đỗ đã không có nguy hiểm tính mạng, lại tĩnh dưỡng mấy ngày, là có thể xuống đất đi bộ. Bất quá Lao Đỗ bệnh nếu muốn đi căn, còn cần tĩnh dưỡng thời gian càng lâu, đem tới tái phát khả năng càng nhỏ. Tĩnh dưỡng thời gian ít nhất nửa năm, trong vòng nửa năm, Lao Đỗ tốt nhất không có ở đây bận tâm nhân công, tốt nhất toàn tâm toàn lực an tâm tĩnh dưỡng, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm vô ưu. Đỗ Cấu mưu đồ ghi nhớ hết thảy, trong lòng cũng làm đủ loại dự định, bất kể như thế nào, này Trương An thành, Lao Đỗ không thể lợi. Đang nói, Hà quản gia đột nhiên xông vào. Lang quân, thánh nhân tới. Chương 35, Trinh quan hướng hành cấp nhị tướng. Bị mọi người định nọt rồi gần nửa ngày, Lý Nhị cuối cùng nhớ ra Đỗ Cấu, cơm nước non nê, Lý Nhị ngẩng đầu mà bước mang theo quần thần lão đạo đi tới Đỗ phủ. Đỗ phủ chỗ Vinh Sư Phường, ngay tại cung bên cạnh thành bên trên, gia duyên hy môn, cách đó không xa chính là Đỗ phủ. Đường chế quy định, dân chúng tầm thường nhân ra không phải đối diện đường cái khai phủ, cũng chính là toàn bộ phủ đệ đại môn phải mở ở trong phường, nhưng là bất kỳ triều đại đều có một nhóm đặc thù đối đãi nhân, đường chế giống vậy quy định, vương công quý tộc cùng tam phẩm lấy thượng quan viên có thể đối diện đường cái khai phủ. Lý Nhị gia duyên hy môn, Lý Nhị chỉ cần dọc theo duyên hy đường lớn đi lên mấy bước liền có thể thấy Đỗ phủ hoàng thổ kháng xây lên tới đại môn, cho nên Lý Nhị không có mang bên trên bao nhiêu người, chỉ là mang theo một đội thân vệ liền quen việc dễ làm xuất cung rồi. Đường triều rất nhiều tể tướng đại thần gần như cũng ở tại cung bên cạnh thành, chính là vì thuận lợi Lý Nhị ghép nhà. Tể tướng phủ tường viện nhìn rất quê mùa. Bất quá đây chỉ là phủ đệ ngoại viện, tường đất chính giữa là tam căn một đầu dù sao mở dựng, giống như một tên là đầu thảo hình dáng đại môn, cái này gọi là ô đầu môn, là ngoài phủ đệ môn. Xuyên qua ô đầu môn, đối diện mặt mái cong trọng lâu, hoa lệ khí phái tường trắng hồng đại môn, đó mới là Đỗ phủ chân chính cửa chính. Ngoại môn cùng chung giữa cửa, có một mảnh rất lớn đất trống, khối này đất trống tác dụng là rất lớn, này dù sao cũng là tể tướng phủ, nếu như tể tướng quyền thế chính thịnh, kia mỗi ngày tới thăm các sắc nhân các loại nối liền không dứt, bọn họ đại đa số hay lại là cưỡi ngựa mang theo người làm tới. Tới cũng không nhất định thấy tể tướng, chỉ có thể thông báo sau này ở nơi này trên đất trống chờ, nghe nói khoa trương thời điểm, mảnh này to lớn trên đất trống sẽ bị nhét tràn đầy, ngay cả một cắm châm vá cũng không tìm tới. Cổ ngữ môn đình ngự thị, hình dung chính là loại tình huống này. Đất trống bên trái là hôn phòng, là người gác cổng nơi ở hôn phòng phía sau, kẹp ở tường ngoài cùng trạch viện ở giữa, là chuồng ngựa. Lý Nhị dẫn một đám người hô hô lạp lạp vào đất trống, Lý Nhị đem thị vệ lưu ở nơi này, sau đó mang theo quần thần vào cửa chính. Mới vừa vào cửa chính, liền thấy Đỗ Sở Khách, Đỗ phu nhân và Đỗ Cấu tiến lên đón. Bọn thần cung nên thánh nhân. Ha ha, hãy bình thân. Đỗ Sở Khách đứng thẳng người, vội nói, bệ hạ, gia huynh đã tỉnh. Cái gì? Khắc Minh tỉnh. Lý Nhị vốn là có chút đục ngầu con mắt nhất thời một thanh, say cũng phát tán không ít. Đúng bất quá tôn đạo trưởng giao phó, gia huynh chịu không nổi ồn ào, cho nên. Đỗ Sở Khách không dám nói rõ, nhưng là Tôn Tư Mạc cố ý khai báo, hắn lại không thể không nói. Lý Nhị vừa nghe liền hiểu. Chấm biết. Ân, chúng ái khanh theo chấm đi vào, những người khác bên ngoài hầu. Nói xong, lại tăng thêm một câu. Sau khi tiến vào, chúng ái khanh muốn chớ lên tiếng, chớ có kinh ngạc Khắc Minh. Chúng đại thần tự vô phản đối. Đỗ Sở Khách thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tạ ơn. Tạ bệ hạ ân điển. Lý Nhị gật đầu một cái, liền sai bước hướng phòng chính đi tới, hắn vội vã phải gặp Đỗ Như Hối. Đỗ Cấu theo bên người, một mực có chút túi đầu không nói lời nào. Lý Nhị phải đi hắn cũng muốn đi theo, nhưng không ngờ vừa mới chuyển thân, liền bị một cái tát mạnh chụp rồi lảo đảo một cái. Người tốt. Tên khốn kiếp nào thủ kình lớn như vậy? Đỗ Cấu toát miệng, vớt bà vai, tâm lý thầm mắng. Ngẩng đầu lên nhìn một cái, có chút ngẩn ngơ. Một cái đại hán trung niên, vóc người hơi mập, liền hình hơi mập viên, to lớn thân thể, tục tăng trồng râu, mang trên mặt cười, nhỏ mị trong đôi mắt viết đầy khôn khéo. Ai đây ra lão không thon dài được như vậy không giống người tốt? Đỗ Cấu tâm lý thầm nghĩ. Đỗ Cấu quan sát đại hán cũng đang quan sát Đỗ Cấu. Mắt thần viên luận, môi mỏng manh, cử chỉ nội liễm, khoe miệng cười trùng chím. Nhìn chính là một xảo trá người. Tiểu bối Đỗ Cấu, không biết ngài tay đau hay không? Hai tay Đỗ Cấu ôm quyền, thấp giọng hỏi. Đại hán một toát nha hoa tử, người tốt, quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn a. Ha ha, mỗ gia trình rào kim, tiểu bối miệng lưỡi không tệ, chính là thân thể kém nhiều chút. Một gia một trẻ. Giống vậy hít mắt, nói xong, đồng thời cười hắc hắc. Trình rào kim, đại đường phúc tướng, cũng là đã ra danh lão không tu. Phải nói Trinh Quan Hướng những văn thần này võ tướng ai không tốt nhất trọng, kia không người có thể đưa ra câu trả lời. Trinh Quan Hướng là danh nhân lớp lớp xuất hiện đại cạnh tranh thời đại này từng cái nhân vật quan trọng đều không dễ trọng. Nhưng là phải nói ai tối không được thích, vậy khẳng định là Lý Nhị sủng ái nhất hai viên phúc tướng. Trình Dạo Kim cùng ý chỉ kính đức. Này hai vị phải nói quân sự nhu lược, cũng chỉ có thể coi là một dạng nhưng là lại cũng là đã ra danh láo lưu manh. Trình Giảo Kim, chỉ số thông minh tuy không cao, tình thương lại cực cao, lão gian cự hoạt còn không biết xấu hổ, đây là một cái thấy thức ăn mặn liền lên, bị khi dễ liền giảm kèn đũa chủ. Hơn nữa còn cực kỳ giỏi bắt nạt kẻ yếu, kết mẹ kết cánh, là một cái điển hình lăn lộn không keo kiệt. Úy Chỉ Kính Đức, chỉ số thông minh không cao, tình thương cũng không cao, lại cứ lệch võ lực siêu quần, làm người còn tâm cao khí ngạo, ngang ngược không biết lý lẽ. Hết thể âm mưu quỷ kế đối Úy Chỉ Kính Đức cũng không thế nào tác dụng, bởi vì hắn sẽ dốc hết toàn lực, quản ngươi cái gì 36 kế, chỉ cần ngươi để cho hắn khó chịu, hắn xoay vòng quả đấm liền dám đánh ngươi. Bất luận đối tượng, bất luận trường hợp, bất luận hậu quả, chỉ cần khó chịu, đánh trước rồi lại nói, như thế mãng phu, đồng dạng là nhân biết người tránh chủ. Mặc dù Đấu Cấu không biết Trình Giảo Kim, nhưng lại nghe nói qua không ít Trình Giảo Kim câu chuyện truyền kỳ, cho nên biết rõ vị này đức hạnh, tâm lý đã sớm lên đề phòng. Nguyên lai là Trình Thúc Thúc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngươi chính là Đỗ gia đại lang, danh bất hư truyền. Trình Thúc Thúc khen ngợi. Không nói, các loại ngày nào, lão phu ở phủ thiết tiến, xin ngươi tiểu trước một ly, nhưng không cho từ chối. Trình Thúc Thúc lên tiếng, vãn bối tự nhiên không dám từ chối, khẳng định dự tiệc. Được, vậy thì nói đúng. Đều nghe Trình Thúc Thúc. Ha ha, hay, hay. Vừa nói, Trình Giảo Kim bắt lại Đỗ Cấu tay, đi về phía trước. Đỗ Cấu trên tay chợt bị đau, lão gia hỏa đây là đang đùa bỡn âm chiêu trả thù a. Đỗ Cấu tâm lý đem này lão không sửa xong một hồi thầm mắng. Đỗ Cấu cũng là không phải có thể thua thiệt chủ, mắt thấy Lý Nhị liền nếu qua chính đường, đảo trong mắt một vòng, một cái tay khác đột nhiên nắm Trình Giảo Kim siết hắn bàn tay, nghẹn ngào la lên, ai u, Trình Thúc Thúc, văn bối thật không có lễ vật. Ai ai ai, ngài đừng đoạt ta bích ngọc chiếc nhẫn à. Đó là ta vật phẩm riêng tư, không thể tạm nhân. Đỗ Cấu trên tay nào có chiếc nhẫn, hắn chỉ là mang ở Trình Giảo Kim trên tay bích ngọc chiếc nhẫn. Trình Giảo Kim đầu tiên là sững sờ, chợt nét mặt già nua nhất thời tối sầm lại, hắn này mới phản ứng được, hắn đây là bị người giả bị đụng rồi. Trình Giảo Kim âm thầm la mắng một tiếng thằng nhóc con, liền muốn che Đỗ Cấu miệng, lại phát hiện đã không còn kịp rồi, Đỗ Cấu tiếng quát tháo đã kinh động phía trước Lý Nhị. Lý Nhị mới vừa nói qua muốn chớ lên tiếng, liền nghe được la to, mặc dù nơi này cách hậu viện còn cách một đoạn, nhưng là đây là đang đánh hắn mặt ta. Lý Nhị mặt tối sầm, quay đầu lại, thấp giọng quát nhẹ, ai ở ồn nào? Đỗ Cấu mới vừa phải nói, liền bị Trình Giảo Kim một cái lay đến phía sau. Trình Giảo Kim trong nháy mắt thay một bộ mặt mày vui vẻ, khí mắt cười nói, bệ hạ, là lao thần sai, lao thần cùng Đỗ gia đại lang mới gặp mà như đã quen từ lâu, trò chuyện thật vui, lúc này mới có chút thất thố, xin bệ hạ thứ tội. Lý Nhị nhìn một cái là Trình Giảo Kim, khóe miệng có chút co quắp, trong lòng thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, sau đó quay đầu qua, nhìn Đỗ Cấu. Là thế này phải không? Đỗ Cấu còn chưa lên tiếng, cũng cảm giác trong tay nóng lên, một chiếc nhẫn bị đưa đến trong tay hắn. Đỗ Cấu tâm lý cười một tiếng, gấp vội vàng đổi lời nói. Bẩm bệ hạ, xác thực như thế, thần cùng Trình Thúc Thúc mới gặp mà như đã quen từ lâu, có chút thất lễ, xin bệ hạ thứ tội. Nghe vậy Lý Nhị cũng lười truy cứu. Được rồi, các ngươi sau này trò chuyện tiếp đi, lần sau không được phá lệ. Tuân lệnh. Hô. Lý Nhị xoay người tiếp lấy đi. Trình Giảo Kim nhẹ thở nhẹ một cái, sau đó liền vẻ mặt âm trầm nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu hắc hắc vui một chút, đem chiếc nhẫn lại lần nữa trả lại cho Trình Giảo Kim. Trình Thúc Thúc, vãn bối cùng ngài đùa, chỗ thất lễ, xin hãy thứ lỗi. Hảo tiểu tử. Trình Giảo Kim tâm lý thầm khen, nếu như mới vừa rồi Đỗ Cấu hành vi chỉ là hại tử thành cựu, nhưng bây giờ nhưng là thịnh tình thương biểu hiện. Được rồi, lão Trình ta đưa đi, chưa bao giờ thu hồi đạo lý. Chương 36, muốn ban thưởng. Cái này không đi, gia phụ dạy dỗ, vô công bất thủ lộc. Đỗ Cấu từ chối không chịu. Cái này hắn nói cái gì không thể nhận a? Tố cáo một trạng thái coi như là báo thủ, nếu là ở hố người này chấp nhẫn, không chừng sẽ bị người này dây dưa tới, không thể nhận, nói cái gì không thể nhận. Trình Giảo Kim cũng gọi hăng hái rồi. Vậy ngươi có nghe nói qua hay không trưởng giả ban cho không dám tử? Ừ. Chiếc nhẫn này ngài là phải ban cho ta. Là không phải hả? Ta nói sao? Ta không nói. Kia không coi là trưởng giả ban cho, ta không được. Mắt thấy muốn vào hậu viện, con mắt của Trình Giảo Kim chuyển một cái. Tiểu tử, chiếc nhẫn này ngươi hãy thu đi, nếu như ngươi thấy thẹn với, kia hai ngày nữa ngươi dự tới lúc, còn một phần lễ cho ta. Trình Giảo Kim nói xong, đem chiếc nhẫn ném cho Đỗ Cấu, liền một cước bước vào hậu viện. Đỗ Cấu nắm chiếc nhẫn, bất đắc dĩ cười cười. Này lao lưu manh, xem ra là ăn chắc hắn. Lắc đầu một cái, thu hồi chiếc nhẫn, vào hậu viện sẽ không tốt náo loạn nữa, chuyện này sau này hay nói đi. Lý Nhị bước nhanh vào phòng chính, đẩy cửa thấy chính dùng rằng muốn đứng lên Đỗ Như Hối, Lý Nhị vội vàng thấp giọng phân phó. Được rồi, khác đứng dậy, nằm liền có thể, nằm liền có thể. Thần có bệnh trong người, không thể làm đại lễ, đa tạ bệ hạ ân điển. Lao bệ hạ vi thần bận tâm lao lực, thần tâm quá mức thẹn a. Khắc Minh, chúng ta tên là vua tôi, thật là bạn thân, ta ngươi giữa, liền không cần như thế khách sáo. Một quân một thần, đồ tố nỗi lòng. Nhìn Đỗ Cấu cả người nổi da gà, cổ nhân cảm tình chính là phong phú. Bất quá Đỗ Cấu cũng hơi xúc động, vua tôi tỉnh, có thể làm được như thế, đúng là không dễ. Bất kể là xã giao vui vẻ cũng tốt, lộ ra chân tình cũng được. Ít nhất giờ khắc này, Lý Nhị cùng Đỗ Như Hối hai người nói cũng là thật tâm lời nói. Hai người trò chuyện một hồi, những người khác lại cùng Đỗ Như Hối hàn huyên mấy câu, sau đó liền bị Tôn Tư Mạc đuổi ra ngoài. Đỗ Như Hối đã có nhiều chút mệt mỏi, hắn bệnh nặng mới khỏi, không thể mệt mỏi. Người khác có lẽ có chút cố kỵ, Tôn Tư Mạc lại không quan tâm. Lão đầu này trong mắt chỉ có bệnh nhân, hắn cũng mặc kệ ngươi là hoàng đế hay lại là ai, vừa nhìn thấy Đỗ Như Hối mặt lộ vẻ mệt mỏi, lập tức lên tiếng đuổi đi nhân. Lý Nhị nhìn một chút Tôn Tư Mạc, cười khổ một tiếng, ngược lại cũng không để ý, hắn đối Tôn Tư Mạc dáng vẻ đạo đức như thế sớm đã thành thói quen, biết lão đầu này đối với người nào đều như vậy, sẽ không để ý đoàn người cùng Đỗ Như Hối đơn giản nói rồi xa cách liền lại cùng đi ra phòng chính. Đỗ Cấu, chính đường nói chuyện. Ngoại trừ phòng chính, Lý Nhị bình phục tâm tình, đối Đỗ Cấu phân phó nói. Đỗ Cấu vội vàng gọi tới Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất, để cho hai người chuẩn bị nghệ thuật uống trà, điểm tâm cùng thời lệnh trái cây. Đây là đường triều đạo đãi khách, chỉ cần là đón khách, này ba loại phải có, nếu không sẽ bị người nói không hiểu lễ phép. Kêu mọi người trở lại chính đường, Lý Nhị Đại Mã Kim Đao làm được chủ vị, những người khác phân tọa mà rơi, Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất dọn lên trà, điểm tâm những vật này, Đỗ Cấu lúc này mới ở sau cùng vị trí ngồi xuống. Đỗ Cấu, hôm nay ngươi là chủ nhân, làm sao có thể làm nuôi tọa? Đến, phu cả tới. Đỗ Cấu hơi chần chờ, liền dứt khoát đứng lên. Thần tuân chỉ. Dứt lời, liền đi lên trước, ở bên tay phải của Lý Nhị một cái gần trước vị trí ngồi xuống. Mọi người thấy vậy, khẽ gật đầu. Lý Nhị nâng chung trà lên, uống một hớp, kiếp mắt thưởng thức một phen, lúc này mới khen, ừ, này pha trà chi đạo còn thực là không tồi, cùng pha trà một đạo mỗi người mỗi vẻ, pha trà trọng mùi vị, pha trà lại trọng ý cảnh. Không tệ. Lời này nghe quen tai à? Dường như hắn nói qua không chỉ một lần a. Đỗ Cấu. Có thần. Ngươi cảm thấy chấm nói như thế nào? Bệ hạ bác học hiệp nghe thấy, tinh thần bén nhạy. Thân mặc cảm. Lý Nhị hài lòng cười. Ai, ngươi làm đã rất khá, không cần quá khiêm tốn. Đỗ Cấu ngoài cười nhưng trong không cười nết mép một cái, tâm lý nhưng ở bán thầm. Làm hoàng đế cũng không biết xấu hổ như vậy sao? Đỗ Cấu. Có thần. Ừ. Đỗ Cấu, ngươi vì nước vào hiến khúc viên lê cùng vó sát, cho ta đại đường lập được đại công, lẽ ra trọng thưởng, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lý Nhị lời nói coi như là để cho chuyện này hoàn toàn biết. Phong Huyền Linh đám người trước đều đoán được Đỗ Cấu, bởi vì ngày đó bọn họ tận mắt thấy Đỗ Cấu cho Lý Nhị một tấm để cho sắc mặt của hắn đại biến giấy, sau đó liền có này khúc viên lê cùng vó sát. Nhưng suy đoán là suy đoán, không người nào dám chắc chắn, dù sao đây là thật bất khả tư nghị, ai cũng không nghĩ đến hai cái như thế lợi nước lợi dân thần khí, lại là một cái tuổi mới 17 người thiếu niên phát minh. Phong Huyền Linh đám người coi như có chuẩn bị tâm lý, Lý Tĩnh đám người nhưng là một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị. Bọn họ ngay từ đầu còn nghi ngờ Lý Nhị thế nào đột nhiên muốn tới Đỗ phủ, bây giờ mới biết, nguyên trước khi tới để cho bọn họ thán phục khác biệt thần khí lại là Đỗ gia đại lang vào hiến. Nay để nhóm này lao tướng trên mặt đều là nóng bỏng, trong mắt ẩn sâu hâm mộ ghen tị. Người tốt, nhà mình thằng nhóc con còn chỉ có thể du nhai nghe hát đi dạo kỹ quán đây. Nhân ra thằng nhóc con cũng đã bắt đầu ra sức vì nó rồi. Này chênh lệch quá xa. Có mấy cái tánh khí nóng này đều đã cân nhắc kỹ trở về thế nào đánh no đòn chính mình vào rồi. Trình Dạo Kim tâm tư liền phức tạp, hắn một bên tâm lý suy tính buổi tối thế nào ở phu nhân đồng ý hạ cầm trong nhà ba tiểu tử đúc luyện thân thể, một bên suy tính như thế nào lôi kéo Đỗ Cấu, bây giờ hắn càng phát giác, Đỗ Cấu tiểu tử này, tuyệt phi phàm phẩm. Nếu không cân nhắc cùng phu nhân sinh cái bé gái, sợ là không kịp ạ. Trình Dạo Kim xoa xoa trong râu, con mắt quay tròn loạn chuyển. Thật có thể muốn. Đỗ Cấu biết Lý Nhị chỉ là khách sáo một câu, dù sao không có người nào dám đối với Lý Nhị để yêu cầu. Nhưng Đỗ Cấu không giống nhau, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn tâm lý chính kìm nén tinh thần sức lực đâu rồi, hai người bọn họ đại chiêu cũng thả ra, lại thí cũng không được, hắn có thể cam tâm. Về phần đắc tội Lý Nhị, hắn cũng không sợ. Phải biết, bây giờ hắn hay lại là một cái người thiếu niên, cùng Lý Nhị kém bối đâu rồi, chỉ cần hắn không quá phận, Lý Nhị cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, yêu cầu là có thể nhất, nhưng là lại không thể quá đáng. Đỗ Cấu tâm lý nắm lấy, thế nào ở không quá phận dưới tình huống, lấy được lợi ích lớn nhất. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện ra một cái chưa từng mở miệng ba phần tiếu mập mạp. Vị tiếc nhưng là tham một cái đại thanh quốc còn đem chính mình chủ tử dụ được vui tươi hớn hở. Đỗ Cấu đột nhiên phát hiện, chính mình tìm tới thần tượng. Lý Nhị hơi sừng sờ, hắn đúng là thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng đụng phải Đỗ Cấu cái này lãng tử. Bất quá hắn cũng không ý, giống như Đỗ Cấu hướng, dù sao cũng là một hải tử, ta là đế vương, phải tha thứ. Quân thần cũng vui vẻ, tiểu tử này còn chân thực ở, cũng không biết lao độ như vậy ngay thẳng một người thế nào sinh một cái như vậy xảo quyệt. Dĩ nhiên, quân vô hình ngôn, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lý Nhị cười nói, nhưng là ánh mắt nhưng lại như có như không nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cảm nhận được một cổ áp lực, nuốt nước miếng, tăng lên thêm can đảm từ đạo, bẩm bệ hạ, gia phụ nhân mệt nhọc mà bị bệnh, thần đối với chuyện này, thật là hối hận chính mình không có vì phụ phân ưu. Đồng thời, thần cũng hiểu ra, bệ hạ cùng các vị tướng công, tướng quân vì nước chuyện ngày đêm vất vả, hết lòng hết sức, chưa bao giờ buông lòng qua nhất thời chốc lát. Cho nên, thần muốn lấy thần ấy bổ công lao kính xin bệ hạ, mời bệ hạ nghỉ phép nửa ngày, dẫn quần thần đi ra ngoài thính hí, đánh cờ, thưởng trà, ngâm thơ làm vũ. Hết thảy chi tiêu, do thần phụ trách, không hao tổn quốc khố. Chương 37, chứ tác tá lang. Tất cả mọi người đều choáng váng, đây là thỉnh cầu. Bao ăn bao uống bao vui đùa, đây không phải là thay đổi pháp định nó sao? Người tốt tiểu tử này có tiền đồ a, cái chém gió này chụp hảo không dấu vết. Một bang quần thần, tâm tư dị biệt, đều là trên dưới quan sát Đỗ Cấu, tình cảnh có chút quỷ dị. Lý Nhị cũng sửng sốt một hồi lâu, chợt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ngươi a, ngươi đây là yêu cầu ban thưởng. Dĩ nhiên, có thể ra sức vì nước, là thần vinh hạnh. Đỗ Cấu dĩ nhiên sẽ không có hảo tâm như vậy, hắn đã sớm làm xong một hệ liệt kế hoạch, đây chính là trong đó một vòng. Mời hoàng đế cùng đủ loại quan lại ăn nhậu chơi bời mặc dù tiêu phí đắt tiền, nhưng là Đỗ Cấu có 100% nắm chặt đem các loại tiền kiếm về, hơn nữa còn sẽ thêm kiếm rất nhiều. Lý Nhị híp mắt cười một tiếng, đột nhiên đưa tay vào tay áo, móc ra một cái thiếp vàng quạt xếp, chính là Đỗ Cấu đưa thành kia. Lý Nhị xuất ra quạt xếp, quét một chút mở ra, nhẹ nhàng xúi dục, động tác thật là tiêu sái. Những thứ kia từ không bái kiến quạt xếp đại thần đều là thỉnh thoảng nhìn Lý Nhị trong tay quạt xếp, vừa hiếu kỳ, lại có chút động tâm. Đỗ Cấu tặng quà chuyện đã phạm vi nhỏ truyền ra, chỉ là lời đồn đãi có chút nhiều, rất nhiều người cũng không biết chân chính thật tình. Bây giờ vừa nhìn thấy Lý Nhị cây quạt trong tay, mọi người đều không khỏi nhìn về phía Đỗ Cấu. Lý Nhị nhẹ lay động quạt xếp, nhìn Đỗ Cấu, đã lâu, chậm rãi nói, như vậy đi, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một là công bộ, một là bí thư tỉnh, ngươi muốn đi đâu rồi hả? Đỗ Cấu sững sờ, ý gì? Sao không tiếp lời cha? Nói ăn ngon uống vui đùa đây. Đỗ Cấu không biết, loại sự tình này Lý Nhị đương nhiên sẽ không đáp ứng, mặc dù Lý Nhị tự yêu mình một ít, không biết xấu hổ một ít. Nhưng là không khỏi không thừa nhận, Lý Nhị là một cái thân chính yêu dân nhân quân, như thế đế vương, làm sao có thể tùy tiện đáp ứng Đỗ Cấu đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Bất quá Lý Nhị không cự tuyệt, đã nói lên chuyện này, không phải là không có khả năng. Phía dưới, Ngụy Trinh thở phào nhẹ nhõm cùng thời điểm có chút buồn bực, trong đầu hắn đem tiến dán bản thảo đều chuẩn bị xong, sẽ chờ Lý Nhị đáp ứng hắn dễ làm chúng đánh mặt. Lại không nghĩ rằng Lý Nhị đã có kinh nghiệm, không cho hắn thi triển tài hoa cơ hội. Đỗ Cấu tạm thời còn không có suy nghĩ ra, cho nên tâm lý khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu, hai lần rồi, hai lần bị thả chim bồ câu. Nhưng người nào để cho nhân ra là hoàng đế, hắn cánh tay quá nhỏ, tạm thời bài không quá nhân ra, chỉ có thể tạm thời nhận đúng. Cũng may Lý Nhị coi như dựa vào điểm phổ, rốt cuộc nhớ tới cho hắn phong quan rồi. Nếu là lúc trước, Đỗ Cấu khẳng định không muốn làm quan, hắn phiền nhất chính là chỗ này nhiều chút lục đục với nhau. Nhưng trải qua mấy lần sự tình sau đó, hắn thay đổi chủ ý, ở nơi này xã hội phong kiến, quyền lợi liền đại biểu quyền phát biểu, quyền lợi liền đại biểu lợi ích, không có quyền lợi thì cũng là không phải. Cho nên, quan phải làm, coi như không làm tể tướng, cũng muốn làm một cái khác nhân tùy tiện không dám trêu chọc đại quan, này chính là một cái bắt đầu. Nhưng ngay sau đó, Đỗ Cấu lại khổ não Lý Nhị cho hai cái lựa chọn, này có thể là không phải chọn kẹo, nguyện ý ăn cái nào liền ăn cái nào, đây là Lý Nhị đối với hắn khảo nghiệm, nếu như chọn sai rồi, hậu quả kia không nói nhiều nghiêm trọng, nhưng cũng nhất định phải thua thiệt không ít. Cho nên, Đỗ Cấu dựa vào chính mình chỉ có lịch sử kiến thức bắt đầu phân tích. Bí thư tỉnh, công bộ. Công bộ Đỗ Cấu rất quen thuộc, lục bộ một trong a, trưởng sân trạch, đồn điền, công tượng, chư tư công giải giấy bút mặc chuyện. Mặc dù công bộ ở lục bộ bên trong thuộc về sau đi đệ tam đẳng, nhưng ở thế nào lần cũng là thực quyền ngành, ở công bộ công việc, quyền lợi khẳng định quá lớn. Nay thì tương đương với hậu thế kinh quan, một cái tiểu tiểu sử trưởng cũng dám ở thành phố trước mặt trưởng lên mặt, đây chính là lục bộ kinh quan quyền lợi. Nếu như Đỗ Cấu muốn quyền lợi, công bộ tuyệt đối là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Nhưng là có một chút, nếu như Đỗ Cấu đi công bộ, rất có thể sẽ đánh lên một nhãn hiệu, hắn Đỗ Cấu giỏi phát minh sáng tạo. Có này nhãn hiệu, hắn sau này muốn thoát khỏi công bộ cũng không dễ dàng. Còn nữa, hắn mới tới ta nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như tùy tiện xông vào công bộ, rất có thể 3 năm 5 năm không có ngày nổi danh. Lý Nhị cũng sẽ không cho hắn bất kỳ chiếu cố, Lý Nhị có thể cho hắn nhét vào công bộ, nhưng là lúc sau phát triển, liền toàn dựa vào Đỗ Cấu mình. Dù sao Lý Nhị là hoàng đế, là không phải bà vũ. Về phần bí thư tỉnh, cái này thì có nói, bí thư tỉnh bản thân không lớn địa, bởi vì hắn là không phải thực quyền ngành, chỉ trưởng quốc chi điện tịch thư viện. Nói trắng ra là, chính là quản lý quốc gia thư viện, chính là một nhàn tản quan. Nói tốt hay không, nói xấu không xấu. Tốt một mặt, bí thư tỉnh lão đại bí thư giám chính là Ngụy Trinh, Ngụy Trinh tuy là bí thư giám, nhưng có thể tham dự triều chính, là danh xứng với thực tể tướng, cho nên bí thư tỉnh cũng không tính là lanh môn nha môn. Còn có một chút, đến bí thư tỉnh bên trong làm quan, hơn phân nửa là tu sách sử, sửa sang lại điện tịch tên, cứ như vậy, có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể học được rất nhiều. Phải biết, đường triều sách vợ có thể là không phải tùy ý có thể thấy, có chút sách vợ chỉ có bí thư giám mới có, nếu như Đỗ Cấu muốn cho mình sạc điện, bí thư giám tuyệt đối là như một lựa chọn. Bây giờ đến xem, Đỗ Cấu bày ra bản lĩnh bản cũng chỉ có về điểm kia phát minh năng lực sáng tạo, vào công bộ là danh xứng với thực. Nhưng lại lệnh Lý Nhị cho ra một cái bí thư tỉnh, để cho Đỗ Cấu lựa chọn. Đỗ Cấu suy đoán, Lý Nhị phỏng chừng hơn phân nửa là hy vọng hắn vào bí thư tỉnh, hắn dù sao còn trẻ, thân là tể tướng con, phỏng chừng cũng sẽ không đi tham gia khoa cử, kia vào bí thư tỉnh học bổ túc tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đỗ Cấu cũng có tự cân nhắc, hắn vào công bộ, mỗi ngày sự tình nhất định sẽ rất nhiều, vậy hắn liền không cách nào chiếu cố đến trong nhà chuyện, thương minh còn không có khởi bước thì phải chết yếu. Nếu như là bí thư tỉnh, vậy thì dễ làm, đó là một cái thanh nhàn nha môn, thích hợp nhất Đỗ Cấu. Trọng yếu nhất là, coi như ở bí thư tỉnh, Đỗ Cấu cũng có biện pháp thành công. Vào bí thư tỉnh, không đúng sẽ có càng nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Quyết định chủ ý, ánh mắt của Đỗ Cấu nhất định. Bẩm bệ hạ, thần lựa chọn bí thư tỉnh. Quả nhiên, Lý Nhị tỏa sáng hai mắt, lộ ra vẻ tán thưởng. Bên cạnh phòng Huyền Linh cùng một đám đại thần cũng là âm thầm tán thưởng, này Đỗ gia đại lang, quả nhiên không đơn giản à. Được, kia chấm liền phong ngươi vì. Lý Nhị vừa nói, dư quang liếc về cây quạt bên trên bài hát kia thơ, đột nhiên một hồi, một cái chớp mắt sau, Lý Nhị mới nói tiếp, chấm liền phong ngươi vì làm tá lang, ân, bởi vì cha ngươi bệnh nặng, cho nên này nhậm chức thời gian không đáng yêu cầu. Bí thư tỉnh kiêm dẫn làm cục, cho nên Đỗ Cấu thì có hai loại khả năng, một là bí thư lang, một là chứ tác tá lang. Một cái trưởng thủ giáo điện tịch, Khan Trương. Một cái trưởng soạn bia trí, Trúc Văn, Thế Văn. Nói trắng ra là, chính là một cái kiểm giáo, một cái viết. Khả năng Lý Nhị muốn phát huy một chút Đỗ Cấu tài hoa, cho nên để cho hắn lựa chọn viết. Ngoài ra nói một chút, bí thư lang cùng làm tá lang đều là tòng lục phẩm thượng quan cấp, mặc dù coi như thật cao, theo lý thuyết Đỗ Cấu ban đầu làm quan chính là tòng lục phẩm, có chút hư cao. Nhưng Lý Nhị dù sao trương một lần miệng, hơn nữa bí thư tá lang lại là không phải thực quyền quan, nói riêng về quyền lực thậm chí so ra kém từ cựu phẩm thượng lục bộ chư tư chủ sự, cho nên người quan này trước cũng coi như hợp lý. Thần khấu tạ thánh nhân. Lý Nhị gật đầu một cái. Huyền Thành, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi, để cho trung thư tỉnh phát sắc, môn hạ tỉnh khảo hạch chữ ký phát chỉ. Thần tuân chỉ. Ngụy Trinh ra ban hẳn là. Lý Nhị gật đầu một cái, quạt xếp một tay, đứng dậy hồi cung. Chương 38, huynh đệ giao tâm. Trạm vào tối, Đỗ Cấu lần nữa đi từ đường, mấy ngày nay tương đối bận rộn, không thế nào chú ý Đỗ Hà, chỉ là thỉnh thoảng đi liếc mắt nhìn. Bây giờ Đỗ Hà biến hóa không nhỏ, cụ thể thế nào biến hóa còn không thể nói, chỉ là từ hắn cử chỉ nói chuyện nhìn lên, Đỗ Hà cả người cũng ổn không ít. Nhị đệ, đại ca, người đã đến rồi. Thấy Đỗ Cấu, Đỗ Hà toét miệng cười, hay lại là bộ kia ngốc dạng, chính là con mắt so với lúc trước phát sáng rất nhiều rồi.
Ừ, như cũ, Đỗ Cấu ngủ chăn, Đỗ Hà đệ ngủ tử, hai huynh đệ ở từ đường một xó xỉnh, đẩy nằm xuống.
Nhị đệ, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, cha tỉnh.
Thật.
Trong lòng Đỗ Hà vui mừng, trên mặt cũng hồi hộp.
Cha bệnh thế nào?
Không có gì đáng ngại rồi, không có nguy hiểm tính mạng, chính là cần phải tĩnh dưỡng.
Ân ân, cha vất vả cả đời, cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Đỗ Cấu phủi mắt Đỗ Hà, vui vẻ nói, nhị đệ, ngươi thay đổi, đoạn thời gian này, ngươi biến hóa rất lớn à?
Đỗ Hà nhẹ nhàng cười một tiếng.
Đại ca còn nói ta,
ngươi làm sao từng không thay đổi?
Hai tay Đỗ Cấu gối sau, ngước nhìn phòng lương, ánh mắt có chút kéo dài.
Đại ca, nói thật ra, mấy ngày nay, ta một người ở chỗ này, muốn rất nhiều rồi, cũng biết rất nhiều.
Ồ, ngươi đều hiểu cái gì?
Nói một chút coi.
Ta hiểu được nhà chúng ta vì sao lại biến thành như vậy.
Đỗ Hà thở phào, nói hơi xúc động, cha ta là quốc công, hay lại là đương triều tể tướng, hắn trị gia, nhất định là cực nghiêm. Nhưng là cha dù sao cũng là tể tướng, bình thường sự vụ bận rộn, hắn chỉ có thể rút ra chút xíu tâm tư, toàn lực dạy dỗ một con trai, mà đại ca ngươi, đem tới nhất định phải thừa kế cha tước vị, cho nên, ngươi là xứng đáng như một nhân tuyển.
Cho nên, từ nhỏ ngươi liền bị cha nghiêm khắc dạy dỗ.
Mà ta ư,
là trong nhà lão yêu, đem tới lại không thể thừa kế tước vị, có lẽ bởi vì muốn bồi thường ta, cũng có lẽ là bởi vì yêu thích ta, cha ta nương từ nhỏ đã đối với ta rất buông thả.
Lâu này, sẽ để cho ta biến thành bây giờ loại này vô pháp vô thiên dáng vẻ.
Đỗ Cấu kinh trụ, lời nói này có thể không phải tùy tiện nói, muốn là không phải thật nhìn thấu, Đỗ Hà tuyệt đối không nói ra lời nói này.
Đỗ Cấu lên tinh thần, nghiêng thân nhìn chằm chằm Đỗ Hà, kinh ngạc nói, ngươi là thế nào suy nghĩ ra?
Đỗ Hà cười ha ha.
Đại ca, chúng ta là anh em ruột, mặc dù tính cách khác hẳn, nhưng là trong xương đồ vật là như thế.
Ngươi từ nhỏ trầm mặc ít nói, nhưng kỳ thực tính cách cao ngạo, chịu không nổi câu nệ.
Cho nên mấy năm nay, mặc dù ngươi ở cha nơi đó học rất nhiều rồi bản lĩnh, lại biểu hiện càng ngày càng lười tán, chính là ngươi càng ngày càng ghét bị trói buộc cảm giác.
Ta đâu rồi, từ tiểu hỉ vui mừng chơi đùa, tính tình nhiều thay đổi, tính khí cũng không tiện.
Cho nên mấy năm này càng ngày càng khó kiếp.
Nhưng là huynh đệ ta ngươi có một điểm chung, chính là trong xương tính tình thật.
Mặc dù hai ta âm sai dương thác cũng đi sai đường, nhưng là ngươi chưa bao giờ buông tha cho đi học, ta đâu rồi, cũng chưa từng thật làm gì thương thiên hại quản lý, nhiều lắm là chơi đùa quá.
Áng nhiều chút, lại không có ác ý gì.
Bây giờ, một khi trong nhà gặp nạn, ngươi tính tình thật cho ngươi kịp thời đứng ra, gánh vác hết thảy.
Ta tính tình thật cũng kịp thời đem ta thức tỉnh, để cho ta đại triệt đại ngộ.
Ánh mắt của Đỗ Cấu trên dưới quan sát Đỗ Hà, phảng phất đang nhìn người xa lạ.
Bán bánh ngọt, chớ là không phải Đỗ Hà cũng bị nhân xuyên về rồi.
Biến hóa này cũng lớn quá rồi đó.
Ngươi hãy thành thật nói, những lời này đều là ngươi tự mình nghĩ.
Đỗ Hà mặt đỏ lên, gãi đầu một cái.
Khu, nương đã tới mấy lần.
Ta liền nói.
Đỗ Cấu vua hót một cái.
Bất quá nương dạy dỗ ta, cũng chính là ta lời trong lòng, ta nói ta tỉnh ngộ, là không phải đùa giỡn.
Trên thực tế, từ cha ngã xuống một khắc kia ta liền tỉnh.
Ngươi đó là bị sợ tỉnh.
Đỗ Cấu lớn tiếng cười một tiếng.
Ha ha ha, tỉnh được, tỉnh tốt.
Nhị đệ, chúng ta lần này tỉnh, cũng đừng lại hồ đồ, cha ta lớn tuổi, thân thể cũng không được, cái nhà này, đúng là vẫn còn muốn xem chúng ta.
Đỗ Hà nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói, đại ca,
ngươi yên tâm, sau này có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, ta toàn bộ nghe ngươi.
Hải, không đến nổi, hai anh em chúng ta có chuyện thương lượng đi.
Bất quá,
Đỗ Cấu do dự một chút, nói tiếp, bất quá ta thật là có sự kiện, trước sợ ngươi tâm tính không chừng, ta một mực không quyết định chủ ý, bây giờ nhìn lại, nhị đệ ngươi là tối thích hợp nhân tuyển.
Chuyện gì?
Không gấp, nghe ta từ từ nói.
Nhà chúng ta hai huynh đệ có chuyện cũng dễ thương lượng.
Xế chiều hôm nay, bệ hạ đã phong ta vì làm tá lang, ta đoán chừng bệ hạ là nghĩ bồi dưỡng ta, cho nên tương lai ta có thể liệu một cái.
Ta dự định là đem tới do ta hoặc là cha với bệ hạ nói một chút, để cho cha đem quốc công tước vị chuyển cho ngươi.
Cái này không đi.
Đại ca.
Sắc mặt của Đỗ Hà đại biến, vội vàng lắc đầu.
Ngươi đừng nội, ngươi hãy nghe ta nói.
Đỗ Cấu khoát tay nói, tước vị này nhất định là chúng ta, thực ra nói ra, tước vị này cho ai cũng cùng dạng, cho ta, tương lai ta chắc chắn sẽ không bất kể ngươi.
Cho ngươi cũng là như vậy.
Như vậy chúng ta cân nhắc chính là như thế nào đem lợi ích tối đại hóa, ta chỉ hỏi ngươi, nếu như tước vị cho ta, ngươi có thể hay không dựa vào bản thân bản lĩnh tranh cái nữa một cái tước vị.
Đỗ Hà ngây dại, sắc mặt một xui xẻo.
Khu, đại ca, tước vị này không phải dễ dàng đạt được như vậy.
Cái này không liền kết liễu.
Dầu gì ta theo đến cha học vài chục năm, mặc dù ta không có nhất định nắm chặt, nhưng là vẫn có lòng tin liều mạng.
Lùi một bước nói, bây giờ ta làm quan, tước vị này với ta mà nói, cũng là một loại trói buộc.
Đại ca.
Đỗ Hà tâm lý cảm động khó mà diễn tả bằng lời, bao nhiêu gia đình anh em trong nhà cãi cọ nhau, vì không phải là lợi ích hai chữ.
Mà Đỗ Cấu đâu rồi, không chỉ có thật lòng đối tốt với hắn, còn chủ động nhường ra tước vị, không nói chuyện này có thể hay không hoàn thành, liền cứ gọi phần ân tình này, Đỗ Hà sẽ ghi tâm lý cả đời.
Đại ca, chuyện này, sau này hay nói đi, chuyện này còn phải nghe cha.
Đây là tự nhiên.
Đỗ Cấu tay đắp Đỗ Hà bả vai.
Ta nói những thứ này, chính là muốn nói cho ngươi biết, ngươi không cần có cái gì gánh nặng, từ nay về sau, ngươi chính là muốn chơi liền chơi đùa, muốn náo liền náo, nếu như không có chuyện gì lúc, giúp ta làm chút chuyện, này là được, còn lại, không cần ngươi bận tâm, vẫn là câu nói kia, không cho làm thường thiên hại quản lý.
Chỉ cần ngươi đi chính, làm để ý tới, đem tới coi như ngươi gây ra lại nhiễu loạn lớn, đại ca giúp ngươi thu chẳng.
Đại ca.
Đỗ Hà thanh âm có chút nghẹn ngào, giờ khắc này, hắn thật là được như nguyện, cũng xuất phát từ nội tâm bắt đầu tôn kính chính hắn một đại ca.
Đỗ Cấu cười ha ha, chuyện này hắn làm có chút lỗ mãng, bất quá mặc kệ nó.
Hắn chi sở dĩ như vậy, chính là vì cho mình một phần hoài niệm, kiếp trước đệ đệ cùng Đỗ Hà rất giống, lời nói này, hắn kiếp trước liền đối đệ đệ nói qua, bây giờ lại nói một lần, hắn cam tâm tình nguyện, cũng chịu đựng gian nan.
Ừ, đúng rồi, quên nói chuyện.
Đỗ Cấu vỗ hót một cái. Cha ta bây giờ cần phải tĩnh dưỡng, ý tứ của ta là, các loại cha thân thể khỏe mạnh nhiều chút sau, để cho hắn đi bên ngoài thành trang tử bên trong tĩnh dưỡng, nơi đó cách xa Trường An, sẽ không có đủ loại phiền não. Nhưng là cha chính mình đi ta không yên tâm, cho nên muốn cho ngươi phụng bồi cha đồng thời, vừa vặn cũng cùng cha học nhiều chút bản lĩnh. Nhị đệ, nhớ ca ca một câu nói, tới khi nào, chơi đùa đều là suy nghĩ, nhiều cùng cha học một ít, không có chỗ xấu.
À, ta cùng cha.
Sắc mặt của Đỗ Hà trong nháy mắt đau khổ, hắn đảo không phải sợ xa cách chính là sợ cha đánh hắn.
Ha ha, ngươi yên tâm đi, ngươi trước khi đi, ta sẽ để cha tha thứ ngươi.
Và lại, ngươi lần này náo sai lầm không nhỏ, ngươi danh tiếng cũng thúi, chiếu cố lao cha một năm nửa năm, cũng có thể vì ngươi vãn hồi danh tiếng.
Đỗ Hà gãi đầu một cái.
Chiếu cố cha ngược lại ta nguyện ý, ta chính là sợ cha đánh ta.
Tiểu Từng Đốc, ngươi dù nói thế nào cũng là cha con ruột, ngươi có cái gì đáng sợ?
Hắc hắc, cũng phải.
Chương 39, các gia phản ứng.
Đêm đó, phòng phủ, thư phòng, quản gia đang ở đối phòng Huyền Linh báo cáo.
A Lang, bây giờ ban ngày, Đại Lang quân đến Tây thị mấy cửa hàng bên trong đi thăm dò sổ sách.
Phòng Huyền Linh trong tay bưng quyển trục, nghiêm túc nhìn.
Đường đại còn không có sách đóng bục chỉ có quyển trục.
Hắn đi kiểm toán rồi hả?
Tra ra cái gì?
Hồi A Lang, Đại Lang quân quả thật lợi hại, hắn đến trong cửa hàng, chỉ là đối chướng buồn cẩn thận hỏi một chút, liền hỏi ra rất nhiều chuyện. Mấy nhà kia cửa hàng trưởng quỹ, lại vì món lợi nhỏ, cấu kết chung một chỗ, dối trên đặt dưới, nuốt riêng không ít tiền.
Ồ, lại có chuyện này.
Phong Huyền Linh từ từ thả ra trong tay thư, thần sắc dần dần trịnh trọng.
Cẩn thận nói một chút.
Đúng lúc ấy tình huống là như vậy.
Quản gia đem sự tình cặn kẽ nói ra, Phong Huyền Linh càng nghe càng kinh ngạc.
Ngươi là ý nói, Di Trực chỉ bằng cuốn này chướng buồn liền phát hiện trong đó vấn đề.
Hẳn là như vậy, sáng hôm nay, Đại Lang quân mang theo chướng buồn đi Đỗ phủ, sau khi trở lại liền chạy thẳng tới Tây thị rồi.
Đỗ phủ.
Ánh mắt của Phong Huyền Linh híp lại.
Xem ra là có người cho hắn chi chiêu.
Hắn còn nói gì?
Hả, còn nữa, Đại Lang quân sau khi trở về, còn nói hắn và Đỗ gia Đại Lang quân, Ngụy gia Đại Lang quân, Nưu gia Đại Lang quân, còn có Đỗ gia nhị phòng, đồng thời thành lập Thương Minh, Đại Lang quân mới vừa tìm lão nô thương lượng chuyện này.
Thương Minh?
Cái gì Thương Minh?
Ngươi cẩn thận nói một chút.
Là.
Quản gia lại đem Thương Minh chuyện cặn kẽ nói một lần.
Phong Huyền Linh nghĩ ngợi chốc lát, chậm rãi nói, có chút ý tứ, xem ra này Đỗ gia Đại Lang là thực sự muốn nhất mình kinh nhân rồi.
Ha ha, lại để cho bọn họ náo đi đi, ngược lại ta muốn nhìn một chút, bọn họ mấy cái này sinh dưa đản tử có thể bán ra cái gì tốt giá tiền.
A Lang, chuyện này ngài không ngăn cản.
Đại Lang quân nói với ta, hắn phải đem mấy nhà kia cửa hàng bán, sau đó lấy ra toàn bộ đi làm Thương Minh, vạn nhất tưởng.
Ha ha, bồi liền bồi đi, chúng ta phòng mặc dù ra không giàu có, nhưng là chút tiền này hay lại là dày vò lên.
Ta không sợ hắn dày vò, chỉ sợ hắn để yên.
Lao quản gia cũng là vui một chút.
Đúng vậy, Đại Lang quân vẫn cho là mấy nhà kia cửa hàng là chúng ta phòng phụ toàn bộ gia sản, cho nên hắn có thể xuất ra toàn bộ gia sản đi làm Thương Minh, cũng là một loại quyết đoán a.
Ha ha, nhà chúng ta vị này còn kém xa đâu rồi, Đỗ gia vị kia nhưng là ở nắm ngũ gia toàn bộ gia sản làm ăn, đó mới nghiêm túc quyết đoán a.
A Lang ý là, Đỗ gia bên kia cũng là chỉ cho Đỗ gia Đại Lang bộ phận gia sản.
Nếu không đây, ngươi cho rằng là Đỗ gia sẽ đem toàn bộ gia sản ép ở một đứa bé trên người?
Phong Huyền Linh lần nữa cầm lên quyển trục, có chút cười khẽ.
Được rồi, chuyện này ngươi nhìn chằm chằm là được, không cần nhúng tay, lần này liền để cho bọn họ nháo lên một hồi đi.
Phải.
Ngụy gia, phòng ngủ, Ngụy gia cha con chính đang nói chuyện tâm tình.
Cha, ngài nói chuyện này, chúng ta đáp ứng không?
Phong Đỗ Hai mặc dù gia nghèo, đó cũng là tương đối mà nói, thật muốn nói sống qua ngày, hai nhà này là thực sự không thiếu tiền.
Bất quá này Ngụy gia là thực sự nghèo, không nói xa cách liền nói Ngụy Trinh làm tể tướng, ngay cả một chính đường cũng không có, có thể thấy thời gian quá được bao nhiêu tiết kiệm.
Thương nhân vô đạo, hám lợi.
Ngươi là người có học, không thể làm này thủ đoạn.
Ngụy Trinh bản chứ nét mặt giàn mua, gan tương chữ, bất quá, lần này là một ngoại lệ, là cha cũng muốn nhìn một chút, kia Đỗ gia Đại Lang rốt cuộc muốn làm cái gì.
Ngươi mà nên cái vui lùa chuyện đi làm đi, nhưng không thể vượt chi quá sâu.
Ngụy Thúc Ngọc bất đắc dĩ, lại chỉ có thể cung kính đáp, hài nhi cần tuân lệnh cha.
Trinh phủ, chính đường.
Trinh Giảo Kim đại mã kim đao ngồi ở chính đường trung ương, phía trước, sáu cái vóc người khôi ngô thanh xuân bản chỉnh Giảo Kim buộc mã bộ, xếp thành một hàng, xuôi hai tay, một người giơ một cái tấn thiết cự phủ, mỗi người đỉnh đầu cũng đều nhìn chằm chằm một chén nước. Sáu người trên trán mồ hôi đầm địa, lại không dám làm một cử động nhỏ nào.
Cũng cho lão tử đứng ngay ngắn, ngươi các ngươi nói một chút, từng cái hình dáng cao lớn thô kệch, lại không một cái hữu dụng, ngươi xem một chút kia Đỗ gia đại lang, cùng tiểu đại đồng linh, nhân gia đã vì quốc lập công, vào triều làm quan rồi.
Các ngươi thì sao, lại chỉ biết ăn uống vui đùa đi dạo ký quán, lão tử làm sao lại sinh các ngươi này sáu cái phế vật.
Ngài cũng không đi không?
Còn nói chúng ta?
Ngươi nói chuyện tên là Trình Sử Tự, là Trình gia đích trưởng tử.
Trình Giảo Kim nghe một chút, lập tức xù lông, đằng một chút đứng lên, đi lên liền cho Trình Sử Tự một ước.
Thằng nhóc con, lời gì cũng dám nói bậy bạn, đây nếu là cho ngươi nương nghe được, thế nào cũng phải ra đại sự không thể.
Ngươi một cái con bất hiếu.
Trình Giảo Kim tức mặt đỏ bừng, xác thực nói là chuẩn dạng, đạp hoàn Trình Sử Tự, nhìn chung quanh một lần, thấy không có nguy hiểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đứng lên, tiếp lấy đứng.
Trình Sử Tự toát miệng, lần nữa bỏ dậy, bưng lên búa đứng ngay ngắn, bất quá lần này không có chén, chén mới vừa rồi rất bể.
Không có chén, Trình Sử Tự đứng dễ dàng hơn nhiều.
Rốt cuộc là cáo giả, một cước này không có phí công kể bên, nhìn ra được, Trình Sử Tự là trải qua bách chiến a.
Lão nhị Trình Sử Lượng là người cơ trí, hắn vừa nghe đến Trình Giảo Kim nhắc tới Đấu Cấu, chớp mắt một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì. "Cha, ngày hôm nay Ngụy gia đại lang đi tìm chúng ta."
"Ai?
Ngụy gia? Hắn tìm ngươi làm gì?" Cả Triệu Văn Võ không mấy cái thích Ngụy Trình, Trình Giảo Kim cũng là như vậy, vừa nghe nói là Ngụy gia, lao ra hỏa thẳng toát nha hoa tử.
"Hả? Hắn nói với ta, nói Đỗ gia đại lang nơi đó có một cuộc làm ăn, muốn tìm người hợp tác, hắn hỏi chúng ta có không có gì hay."
Nghe một chút nhắc tới Đấu Cấu, con mắt của Trình Giảo Kim trừng lúc sáng. "Nói không có nói là làm ăn gì?"
Ngạch, hài nhi cũng không biết, chỉ là nhấc rồi cây quạt, cờ, cha cụ cái gì?
Cái gì?
Trình Giảo Kim vô đuổi, kích động lần nữa đằng đứng lên.
Ngươi nói là thật?
Là thực sự, cha, hài nhi cũng nghe được.
Trình Sử tự chen miệng nói.
Hảo hảo hảo.
Trình Giảo Kim quét miệng vui một chút.
Ha ha, mỗ gia liền nói chiếc nhẫn này không thể cho không, quả nhiên, lúc này sắp liền có hiệu quả rồi.
Ân, đúng rồi, Ngụy gia tiểu tử kia nói không nói ngoại trừ chúng ta, xin người nào?
Nói là mời không ít nhân, Ngạc quốc công phủ, Anh quốc công phủ, Dự quốc công phủ nghe nói cũng mời.
Trình Giảo Kim nhất phách ba trưởng.
Này có thể không dễ làm.
Mặc dù Trình Giảo Kim lần đầu tiên thấy Đấu Cấu, lại biết Đấu Cấu là một cái có thủ án phải trả chủ, ban ngày hắn gài bẫy Đấu Cấu một lần, như quả không ra ngoài dự liệu, Đấu Cấu ngày mai nhất định sẽ đem Trình gia đá ra.
Trình Giảo Kim đi qua đi lại, hắn người này, người gặp thức ăn mặn nhất định phải bên trên, hôm nay hắn chính là tận mắt nhìn thấy, vậy hạ đối phiến kia tử là có nhiều thích, thậm chí là mang theo người. Chỉ bằng này tây quạt, liền tuyệt đối có giá trị không nhỏ, huống chi còn có trả, cờ cái gì, hắn tin đồn nghe nói, hai thứ đồ này cũng không phải là phàm vật.
Suy nghĩ một chút cũng phải, có thể làm ra khúc viên lê cùng võ ngựa thiết nhân thật sự đưa chi lê có thể đơn giản.
Trình Giảo Kim chép miệng nghĩ biện pháp, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên.
Có.
Nếu như thích đại đường thái họa, xin đem địa chỉ trang web im tờ dọ tệ tịt nlcv phát cho bằng hữu ngài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, có mở ám.
Sáng sớm hôm sau, Đấu Cấu vài người bạn tốt đúng hẹn tới, cùng tới còn có Trình gia tam tử, Trình Sử Tự, Trình Sử Lượng cùng Trình Sử Bận.
Trình gia có lục tử, tam đích tam thứ, từ xưa trưởng và thứ khác biệt, con thứ hèn mọn. Trình gia đối đãi con thứ có lẽ tha thứ rất nhiều, nhưng như loại này chuyện quan gia tộc sản nghiệp đại sự, con thứ không tiện ra mặt dính vào, nếu không sẽ bị người chê cười.
Đấu Cấu kiếp này là thấy lần đầu tiên Trình gia bởi con, này nhìn một cái, Đấu Cấu thiếu chút nữa không nhịn được bật cười.
Đây cũng quá giống như, nhất định chính là cùng Trình Giảo Kim là một cái khuôn đúc đi ra, như thế ngũ đại tam thô, như thế dâu quai nón hoành phát, như thế thô lỗ trung lộ ra lanh lợi. Chỉ là trẻ hơn một chút, nếu như là không phải người biết rõ tình hình, không đúng sẽ ngộ nhận là ba vị này là tam bào thai.
Thúc Ngọc, làm sao lại Trình phủ người đến?
Ngươi sẽ không liền tìm một nhà chứ?
Trình Giảo Kim có chút trách lầm Đấu Cấu rồi, nếu như các bạn, Đấu Cấu khẳng định không muốn tìm nhân người Trình gia. Nhưng nếu như luận đồng bạn hợp tác, Đấu Cấu chọn đầu chính là Trình Giảo Kim, nhìn tổng quát Trinh quan hướng những thứ này khai quốc công thần, có kết quả tốt không mấy cái, mặc dù Lý Nhị đối đai thần tử hơi rộng dày, nhưng không biết sao đời sau không có ý chí tiến thủ, hai cái tể tướng không nói, phòng đỗ hai nhà đến cuối cùng đều là gia phá nhân vong, trưởng tôn gia chết ở võ tắc thiên trong tay, Ngụy Trinh sau khi chết, thậm chí bị Lý Nhị đẩy mộ địa, phá hủy trưởng tử hủy ước. Đến cuối cùng, chân chính được chết giả, Trình Giảo Kim coi như là trong đó người xuất sắc.
Trình Giảo Kim cả đời tả hữu phùng nguyên, cho đến cuối cùng mới bởi vì tham tiền bị miễn quan, sau đó cũng được tha thứ rồi, sau khi chết còn phải lấy hậu táng. Có thể ở này gạt mây quỷ quật Trình quan hướng được chết giả, có thể thấy Trình Giảo Kim nhất định có chỗ hơn người, nếu như muốn tìm đồng minh, Trình Giảo Kim tuyệt đối là như một nhân tuyển.
Chuyện riêng thuộc về chuyện riêng, làm ăn là làm ăn, Đấu Cấu cho tới bây giờ cũng phân rõ.
Bất quá, mặc dù hắn coi trọng Trình Giảo Kim, lại cũng không muốn liền cả nhà bọn họ đến, này nói chuyện làm ăn, có cạnh tranh mới có lợi ích, chỉ cùng một nhà nói, vậy ngay cả quyền chủ động cũng không có.
Không biết ta thông báo chừng mấy ra đâu rồi, bọn họ đều nói muốn tới, nhưng không biết tại sao sẽ tới đây một nhà.
Đấu Cấu nhướng mày một cái, trong lòng nổi lên nghi.
Ngẫu nhiên tạm thời thu đem lòng sinh nghi, kêu chúng nhân ngồi xuống.
Ha ha, chư vị huynh đệ, nhân còn chưa tới đủ, chúng ta uống trước điểm trà.
Hạ hạ cờ, vừa vặn, anh em nhà họ Chỉnh sợ rằng đối cờ tướng cùng xào trà không trả nổi giải.
Thúc Ngọc, ngươi cho mấy vị Chỉnh gia lang quân nói một chút.
Dứt lời, lại phân phó nói, Tiểu Tiểu, để ý một chút dưa và trái cây.
Tiểu Tiểu ứng tiếng đi.
Trình Sử Tự tam huynh đệ nay thiên dị thường an tĩnh, tựa hồ có hơi không có sợ hãi. Đấu Cấu nói thế nào, bọn họ thì làm như thế đó, một chút vẻ nổi nóng cũng không có, thậm chí còn chủ động cùng Đấu Cấu làm quen, chỉ chốc lát liền Đỗ Đại Lang, Thanh Hòa gọi lên.
Đấu Cấu mặt ngoài mặt mày vui vẻ nhận lời, tâm lý lại một lén lút tự nhủ,
chuyện này không đúng, có câu nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con trai biết đánh động. Con trai của Trình Giảo Kim như thế nào đi nữa dị biến cũng không thể là tao nhã lễ phép ngoan ngoãn bảo bảo hạ.
Nhìn tướng mạo đều có thể nhìn ra một, hai.
Đấu Cấu nhìn kia mặt đầy râu tử tam huynh đệ quỳ ngồi chung một chỗ, mặt đầy mỉm cười, giống như là ngoan ngoãn bảo bảo như thế tao nhã lễ phép, hình ảnh kia, Đấu Cấu thế nào cảm giác không được tự nhiên.
Mấy người làm bộ lao gần một giờ, nhưng vẫn là không người đến.
Phong Di Trực bọn người gấp gáp, một mực hướng Đấu Cấu nháy mắt, này Trình gia nhưng là có thân phận nhân, bất kể có thích hay không, vậy cũng không thể lạnh nhạt thờ ơ nhân gia bất kể hả.
Đấu Cấu nhưng vẫn không lẽ, một mực ở cùng anh em nhà họ Trình chuyện trò vui vẻ.
Rốt cuộc, anh em nhà họ Trình không chịu được, giả bộ gần một giờ, bọn họ đã sớm không nhịn được, muốn là không phải lao cha lại phân phó, bọn họ sớm liền trở mặt rồi, bây giờ nhìn Đấu Cấu hoàn toàn không có nói chuyện làm ăn dáng vẻ, bọn họ rốt cuộc không nhịn được.
Trình Sử bật nụ cười dần dần biến mất, nhìn mặt đầy cười trốn chím Đấu Cấu, không nhịn được chất hỏi Đỗ Đại Lang, ngươi tìm chúng ta đến, không phải là vì dùng trà đánh cờ nói chuyện phiếm chứ?
Đấu Cấu thấy anh em nhà họ Trình không nhịn được, khóe miệng có chút phẩy một cái, chờ ngươi không nhịn được đây. Đỗ Cấu mặt liền biến sắc, mang trên mặt tay nấy, liên tục nói xin lỗi nói, ai u, thật không phải với, thật không phải với, người xem, chúng ta hôm nay mời rất nhiều rồi ra tới đây thương lượng, nhưng bây giờ đã tới rồi ngài một nhà, chuyện này thật sự là không tốt nói à. Trình Sử Lượng lạnh rên một tiếng, có cái gì không tốt nói, bọn họ không đến, nói rõ bọn họ không thành ý, nếu không thành ý, vậy còn chờ bọn hắn làm gì. Đỗ Cấu cười hắc hắc, Nhĩ Lang, không thể nói như thế, trong nhà chúng ta lão gia tử đều là quan đồng liêu, chúng ta đâu rồi, nói trắng ra là cũng đều là người mình, người một nhà nói chuyện điều không vinh dự này cần nói lợi ích, còn phải nói cảm tình. Ngài nói, ta nếu như bây giờ nói, có phải hay không là có chút có lỗi với bọn họ. Bọn họ không đến, có lẽ là không thành ý, nhưng cũng có thể là bị chuyện gì làm trễ mãi. Chúng ta không thể qua loa có kết luận. Đổi một góc độ nghĩ, nếu như hôm nay bọn họ đều tới, ngược lại là các ngươi không có tới, đến thời điểm, bọn họ cũng nhớ ngươi môn như thế thúc giục ta nói chuyện, vậy các ngươi nói, ta nói phải không nói. Anh em nhà họ Trình không phản đối, lời nói đều bị Đỗ Cấu ngăn chặn, bọn họ từ mở miệng một khắc kia, cũng đã mất tiên cơ. Bây giờ bọn hắn muốn phản bác cũng phản bác không được, nếu như bọn họ cứng rắn cố chấp, nói nếu là bọn họ không đến Đỗ Cấu có thể bắt đầu, đó chính là hoàn toàn vạch mặt rồi, chuyện kia liền phức tạp. Nhìn ra Tam huynh đệ có chút xui xẻo, Đỗ Cấu cũng không nói quá ác, giọng biến đổi nói, dĩ nhiên, chuyện này cũng là chúng ta không đúng, như vậy, vì biểu đạt tay nấy, chỗ này của ta có cơ tướng, quan xếp, cùng trà cụ các một bộ, đều là do ban đầu nhóm đầu tiên đồng thời làm, chút vật kiện, toàn làm cho các vị huynh đệ bồi tội. Anh em nhà họ Trình đội vàng đứng dậy đáp lễ, mặc dù bọn họ lăn lộn không keo kiệt, nhưng cũng là trong tính tình nhân, nếu như có nhân thật lòng đợi bọn hắn, bọn họ cũng sẽ lễ nhượng ba phần. Thanh Hòa nói quá lời. Trình Sử tự vội vàng nói, lễ vật này chúng ta vạn vạn không dám thu, bất quá, chúng ta tới trước, gia phụ chính miệng nói với chúng ta, các loại chuyện sau đó, để cho chúng ta mời các vị lang quân đến trong phủ ăn bữa gia yến, tăng tiến cảm tình. Ngụy Thúc Ngọc đám người suy nghĩ một chút, không trả lời, mà là nhìn giống như Đỗ Cấu, trong lúc vô tình, bọn họ đã thành thói quen lấy Đỗ Cấu làm chủ. Đỗ Cấu mặt ngoài cười, tâm lý lại nghĩ ngợi, mấy ngày nay hắn nhìn một chút có liên quan đường triều phong tục nhân tình hư, hơn nữa tiền nhiệm Đỗ Cấu hoặc nhiều hoặc ít chi nhớ, để cho hắn đối đại đường văn hóa có bước đầu hiểu. Này một loại thực mời, có gia yến cùng đặc thù yến phân chia, cái gọi là đặc thù yến chính là có ý nghĩa đặc biệt tiến hội, tỉ như lễ chúc mừng lớn, kia là cả trong phủ đại sự, mời tất cả đều là có uy tín danh dự nhân vật, thậm chí càng cho hoàng đế đưa hộp được thức ăn. Cái loại này đến hội, nhiều quy củ cực kỳ, tham gia một lần, chẳng những mệt mỏi, còn dễ dàng mất mặt. Mà gia yến liền tương đối tùy ý, chính là phổ thông ăn nhậu chơi bời, dĩ nhiên trong đó cũng có thể làm nhiều chút đại đường giải trí cho chơi, nhưng chính là đồ vui một chút, đeo xấu cũng không mất mặt. Tham gia gia yến, Đỗ Cấu không sợ, hắn sợ là Trình Giảo Kim cho hắn hạ sáo, hắn có lòng không đi. Nhưng nghĩ đến hôm nay chuyện khắp nơi lộ ra quỷ dị, nếu là hắn không đi tìm hiểu rõ ràng, Minh Thiên Chiếu Dạng sẽ bị động. Nhất là như thế, không bằng gặp chiêu phá chiêu, dựa vào hắn hậu thế vào Nam Gia Bắc hơn 10 năm bản rượu kinh nghiệm, Đỗ Cấu vẫn có niềm tin không hết hố. Nếu là Trình thúc thúc mời, chúng ta đây sao dám cự tuyệt? Chương 41, Trình Giảo Kim vô sỉ. Một nhóm 9 người, bao gồm Khoan Thai tới chậm Đỗ Tiểu Thuần cùng Đỗ Tiểu Muội. Hai vị này tới cũng đoán kịp thời, Đỗ Cấu mấy người mới ra phủ liền đụng phải bọn họ, cũng coi như bọn họ có lộc ăn. Mấy người ra Đỗ phủ, dọc theo Khải Hạ môn Nam Bắc đại đường phố một đường hướng nam, đến quan sau phố lại chuyển hướng tây tiến vào Tây thị, Trình Giảo Kim nhà ở Hoài Đức Phường, Hoài Đức Phường liền đẩy Tây thị phía tây, cùng ban đầu Đỗ Cấu đi qua Duyên Thọ Phường đường đi đại khái giống nhau. Bất quá mấy người ra Đỗ phủ, vào Nam Bắc đại đường phố, mới vừa đi mấy bước, liền dừng lại. Đường phía trước bế tắc, đám người chật chội, tựa như là đã xảy ra chuyện gì. Mấy người hiếu kỳ chen chúc tiến lên, lại phát hiện Khải Hạ môn Nam Bắc đại đường phố bị một đội vệ quân giới nghiêm. Xuất nhập đi lại cần đi qua nghiêm khắc thẩm tra, này mới khiến con đường này có chút hỗn loạn. Đỗ Cấu có chút ngộng, đây là tình huống gì? Phải biết, bây giờ bọn họ chỗ vị trí nhưng là hoàng thành bên cạnh, xuyên qua bên cạnh phường tường, vậy coi như là tam tỉnh lục bộ đủ loại quan lại làm việc chỗ, là cả đại đường trung tâm quyền lực, ai dám ở chỗ này thiết tạp cả đường? Mấy vị huynh đệ, các ngươi có thể biết đây là đâu nhánh quân đội? Đỗ Cấu đối với mấy cái này đó là thật vẻ mặt ngộng, vạn sự chỉ có thể dựa vào hỏi thăm. Ngụy Thúc Ngọc cau mày suy tư nói, giòn có chút quen mắt. Đỗ Tiểu Muội thấy mọi người đều là đầu óc mơ hồ, không nhịn được nói, bình thường bàn luận viễn vông, đến một cái thời khắc mấu chốt biến thành công. Đỗ Tiểu Muội thực ra chủ yếu là nói Đỗ Cấu, lại trong lúc vô tình vạ lây cá trong chậu. Đỗ Cấu mặt tối sầm, xoa xoa Đỗ Tiểu Muội đầu. Tiểu nha đầu, chớ nói bậy bạ. Con mắt của Đỗ Tiểu Muội đưa ngang một cái, tức giận đầu mặt trắng, nhặt lên chân phải liền dậm ở Đỗ Cấu trên chân. Đỗ Cấu dưới chân chợt bị đau, kỳ tích mà cười, trực tiếp không người đem tiểu nha đầu một cái ôm lấy, sau đó một cái tát vỗ xuống đi, trong miệng quát nhẹ. Nói chính sự lâu rồi, đừng làm rộn. Đỗ Tiểu Muội sắc mặt lúc ấy đỏ bừng, tượng trưng giãy giụa mấy cái, bị Đỗ Cấu vỗ một cái, ngược lại an tĩnh, chính là sắc mặt càng ngày càng đỏ. Đỗ Cấu giải quyết Đỗ Tiểu Muội, trong lúc vô tình lại thấy anh em nhà họ Trình sắc mặt có chút quái dị, tựa như là có chút trở dạng. Đỗ Cấu có chút hiếu kỳ. Nơi tự, ngươi biết bọn hắn? Trình Sử tự muốn nói lại thôi, do dự một chút, mới phồng đỏ mặt nói, đây là Tả Lĩnh quân vệ. Tả Lĩnh quân vệ. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp một cái, Tả Lĩnh quân vệ, 16 vệ một trong, trưởng hoàng thành, kinh thành, huyện thành chư môn. Nay hoàng thành bên cạnh, đúng là bọn họ phạm vi chức trách. Nơi tự, nay Tả Lĩnh quân vệ đại tướng quân là vị tướng quân nào? Trình Sử tự đỏ lên mặt mím nửa ngày, mới nói, là gia phụ. Đại quản. Cái gì? Đỗ Cấu đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Bán bánh ngọt, lại là Trình Giảo Kim. Đây thật là thật trùng hợp. Không đúng. Đỗ Cấu đột nhiên phản ứng kịp, thí trùng hợp, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tình huống, những vệ binh này có thể là Trình Giảo Kim cố ý điều tới, mục đích chính là chặn lại còn lại trong phủ lang quân môn. Không sai, Đỗ Cấu càng nghĩ càng có thể. Lấy Trình Giảo Kim thấy thức ăn mặn không chọn thủ đoạn đức hạnh, hắn có thể làm được chuyện này tới. Đỗ Cấu vô đầu một cái, đây quả thực hủy tam quan a, hắn đã rất cao đánh giá Trình Giảo Kim rồi, lại không nghĩ rằng Trình Giảo Kim so với hắn muốn còn phải vô sỉ. Nơi tự, có thể phải xẻ ra chuyện, nhanh, đi theo ta. Đỗ Cấu sợ náo sai lầm, Trình Giảo Kim kia tính cách, hắn có thể không thể tin được. Mọi người nhìn một cái Đỗ Cấu sắc mặt, biết khả năng thật xảy ra chuyện, vội vàng đuổi theo. Có thân phận của Trình Sử Tự ở, mọi người thông suốt đi tới phía trước nhất, quả nhiên, thấy mấy cái quần áo hoa lệ thiếu niên bị trói buộc trên đất, không thể động đậy. Trình Sử bật vẻ mặt, sắc mặt lúc ấy thì trở nên. Ngực nói: "Dao động anh em, Bảo Lâm, Bảo Kỳ, đây là thế nào?" Đỗ Cấu nghe một chút, liền đều biết. Tần Hoài Đạo, Dự Quốc Công Tần Quỳnh con trai độc nhất, nhỏ tuổi nhất, mới vừa tròn 10 nhị. Lý Chấn, Anh Quốc Công Lý Tích trưởng tử, năm 13. Úy Trì Bảo Lâm, Úy Trì Bảo Kỳ, Ngạc Quốc Công Úy Trì Kính Đức hai đứa con trai. Toàn bộ Ngụy Thúc Ngọc mời qua nhân, ngoại trừ Chính gia, còn lại đều ở đây. Đỗ Cấu vô đầu một cái, tâm đến quả nhiên. Vung xuống Đỗ Tiểu Muội, đi tới Trình Sử Tự bên người, thấp giọng hỏi: "Nơi tự, này tình huống gì?" "Này, ta cũng không biết." Trình Sử Tự cũng vẻ mặt cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới Lao Cha biết chơi như vậy một tay, sớm biết đánh chết hắn cũng sẽ không mang theo Đỗ Cấu đi ra à. "Ô ô ô." Mấy cái bị che miệng lại quân đệ nhị, vốn là tức đầy mắt lửa giận, bây giờ vừa nhìn thấy Đỗ Cấu đám người, nhất là Trình Sử Bật đám người, càng là đầy mắt sát khí, tức ô ô thét lên. Đỗ Cấu không biết, bọn họ cũng đều là tướng quân đời sau, đối quân đội chút chuyện này thái thanh sợ bất quá, những người này một dựng mắt thì nhìn ra đây là bên trái dẫn vệ quân, là Trình Giảo Kim quân đội, bọn họ cũng đoán được Trình Giảo Kim mục đích, đương nhiên sẽ không đối Trình Sử Tự đám người có sắc mặt tốt. Trình Sử Tự tam huynh đệ cũng không biết làm sao, bọn họ không biết Lao Cha dự định, cũng không dám cho mấy người kia mở trói. Cũng may mấy người đều đi theo Trình Giảo Kim luyện thành một cái phó ra mặt dày, tùy ý mấy người gọi thế nào kêu, Trình Sử Tự liền làm bộ như không nhìn thấy. Đỗ Cấu thấy vậy, không khỏi nói: "Nơi tự, bọn họ giàu gì là ta mời khách nhân, các ngươi như vậy không thích hợp chứ?" Trình Sử Tự thấy Đỗ Cấu lên tiếng, cũng không thể đang giả ngu rồi, chính khi bọn hắn tình thế khó xử thời điểm, đột nhiên nghe được một cái giọng oang oang. "Ai nha, đây là thế nào? Ai đem ta mấy cái chất nhi cho trói?" Nghe vậy Đỗ Cấu nhìn lại, nhất thời vui vẻ. Chỉ thấy Trình Giảo Kim vội vã chạy qua bên này, vẻ mặt không biết chút nào, chàng còn rất giống như. "Đây là thế nào?" Trình Giảo Kim đi tới gần, chạy thẳng tới Lý Chấn đám người. "Còn không mau cho mấy vị hiền chất mở trói." Vệ binh thấy Trình Giảo Kim tới, vội vàng nghe lệnh, cho Lý Chấn đám người lòng ra trói buộc. Lý Chấn đám người đạt được tự do, đầu tiên là đối Trình Giảo Kim hỏi một tiếng được, đây là lễ phép, chẳng qua sau đó liền không có gì hảo sắc mặt rồi. Bọn họ tuy không thể đối Trình Giảo Kim nổi giận, lại có thể không cho mặt mày vui vẻ. Trình Giảo Kim cũng không giận, nhìn mấy người bộ dáng, trực tiếp mở miệng nói: "Giáo úy ở chỗ nào?" "Có thuộc hạ." Một cái dẫn đầu bộ dáng đi ra. "Mù ngươi mắt chó, cho ngươi bắt đạo tặc, làm sao bắt đến mấy vị lang quân trên người? Người sau khi trở về, dẫn 20 quân côn, cách chức làm đội trưởng." Đầu linh kia không hai lời, nói là liền đi xuống nhận tội rồi. Trách cứ kia giáo úy, Trình Giảo Kim lập tức thay một bộ mặt mày vui vẻ. "Ai đù, mấy vị hiền chất, thật không phải với, này không phải sao, này mấy thiên hoàng bên cạnh thành trên có nhiều chút không yên ổn, vậy hạ trước khi lúc để cho chúng ta tới thanh tra một chút, không nghĩ tới ngay cả mệt mỏi mấy vị hiền chất, lao chỉnh ta ở nơi này cho các ngươi bồi không phải." Vừa nói, muốn ôm quyền không người. Mấy cái tiểu đối sao dám được Trình Giảo Kim đại lễ, vội vàng né tránh, trong miệng liền nói: "Sao dám để cho Trình thúc thúc bồi tội, chút chuyện nhỏ, Trình thúc thúc không cần như thế." Mấy nhân tâm lý thực ra có chút bực bội, nhưng Trình Giảo Kim cũng làm như vậy, bọn họ còn có thể như thế nào? Trình Giảo Kim chỉ là làm dáng một chút, thấy mấy người tránh thoát, liền biết thời biết thế đứng lên, cười nói: "Ha ha, vừa vặn, bây giờ ta trong phủ thiết gia hiến, khó khăn được các ngươi có thể tụ như vậy đủ, vậy thì đồng thời cũng đến phủ đi nhậu nhẹt, ha ha ha." Chương 42, Trình phủ gia hiến. Mắt nhìn đến Trình Giảo Kim không tiếng động hóa giải lúng túng, Đỗ Cấu trong lòng vẫn là rất bội phục. Trình Giảo Kim không biết xấu hổ là toàn phương vị, hắn có thể cường thế vô cớ bắt góc, cũng có thể buông mặt mũi cho tiểu bối nói xin lỗi, càng sẽ thuần thục đầy chút trách nhiệm. Nhìn giáo úy không chút do dự nào đi xuống nhận tội liền có thể biết, Trình Giảo Kim không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này rồi. Bây giờ Trình Giảo Kim vừa nói xin lỗi, cũng trừng phạt đầu sỏ, Lý Chấn đám người ngậm bò hòn nhất định là ăn chắc, cho dù tâm lý bực bội, bọn họ ngoài mặt cũng phải nhìn đến. Mấy người thôi bị một phen, đến cuối cùng nhất định là không cưỡng được Trình Giảo Kim, cứ như vậy, một đám người hạo hạo đãng đãng sát hướng chính phủ. Đỗ Cấu một mực ở bên cạnh bí mật quan sát, hắn mắt thấy Lý Chấn các loại nhân gia người hầu chưa cùng đến, mà là len lén rời đi. Đỗ Cấu đầu lưỡi liếm môi một cái, cười thầm, xem ra hôm nay sẽ rất náo nhiệt a. Hoài Đức Phường, Lô Quốc Công chính phủ. Chính phủ nhìn có thể so với Đỗ phủ tốt hơn nhiều, mặc dù dựa theo quy chế, chính phủ bề mặt so ra kém Đô gia tể tướng phủ, nhưng người nào để cho nhân gia có tiền đây? Mặc dù Trình Giảo Kim không gọi được cự phú, nhưng tuyệt đối là không thiếu tiền, qua một cái ngoại viện, liền so với Đỗ phủ hoàng thổ tướng tốt hơn rất nhiều. Qua cửa chính, đập vào mắt nhìn lại đó là giường cột chạm trổ chính đường, lúc này chính đường, mười mấy chỗ ngồi đã bố trí xong, chính đường trước, một cung trang phụ nhân mang theo một đám nha hoàn người làm mặt mỉm cười nên đón mọi người. "Chúng ta bái kiến phu nhân." "Thôi thị, xuất thân Thanh Hòa Thôi thị, là Trình Giảo Kim kế thất." Đã sớm nghe trưởng an chúng vị tiểu lang quân đều là nhân trung hào kiệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên người người là dáng vẻ bất phàm, nhanh mời vào bên trong. Mọi người khách khí một phen, lần lượt vào chính đường, trong chính đường đã sớm bày xong 18 cái bàn ăn, tả hữu các 8 cái, chính giữa chủ vị có 2 cái. Mọi người thôi bị một phen, phân tọa mà rơi, Đỗ Cấu được đề cử ngồi ở bên trái trên thủ vị, Kỳ Hạ Đỗ tiểu muội, Ngụy Thúc Ngọc, Phòng Di Trực, Ngưu Khai Sơn, Đỗ Tiểu Thuần cùng với Trình Gia hai cái con thứ Trình Sử Lượng Tấp cùng Trình Sử Lượng đứng thẳng, phía bên phải chính là Trình Sử Tự, Lý Trấn, Vất Chỉ hai huynh đệ, Tần Hoài Đạo cùng Trình Gia còn thừa lại tam huynh đệ. Theo lý thuyết Đỗ Tiểu Mội không nên làm cao như thế, nhưng dù sao cũng là gia hiến, lại có Đỗ Cấu mặt mũi ở, mọi người cũng không có để ý. Chủ vị ngồi là Trình Giáo Kim cùng Trình phu nhân. Đường chiều bầu không khí tương đối mở ra. Nếu như dựa theo Nho Gia cách nói, trưởng thành nam nữ bất đồng tịch. Nhưng là ở đường đại, nếu như khách nhân cùng chủ nhân giữa quan hệ rất tốt, kia nữ chủ nhân tham dự ngược lại là một loại không khách khí biểu hiện. Ha ha, ngày hôm nay là gia hiến, cũng không nhiều như vậy quý củ, chính là nhộn nhẹ, tất cả mọi người buông lòng nhiều chút, mở rộng ra ăn uống, phu nhân, mang rượu lên thức ăn đi. Trình phu nhân cười gật đầu một cái, sau đó bắt đầu người làm mang thức ăn lên phân phó. Một đám người ở tràn vào, đầu tiên là lên nhiều chút dưa và trái cây điểm tâm, sau đó mười mấy cái bình lớn trang rượu mỗi người một vỏ, sau đó mới là món chính. Trước Đỗ Cấu vẫn cho là đường chiều không có gì ăn ngon, bởi vì hắn tới sau này liền không ăn được cái gì tốt, nhưng là lần này, quả thật làm cho hắn tăng kiến thức, mặc dù đường chiều không có xào rau, nhưng là trưng nấu các loại thức ăn lại làm được cực hạn rồi, chẳng những sắc hương vị đều đủ, còn cực kỳ tinh mỹ. Gia yến quý củ, nếu như tiệc rượu thái phẩm rất phong phú, kia nữ chủ nhân một loại sẽ báo tên món ăn, cũng chính là đối mọi người giới thiệu một ít món ăn đặc sắc, tới biểu dương chủ nhà thành ý. Đỗ Cấu ngồi xếp bằng ở trên nguyên tháp, nhìn trước mắt một mâm bản đại thức ăn, nghe trình phu nhân không ngừng báo ra tên món ăn, không khỏi không tiền đồ nuốt nước miếng. Đơn lồng kim nũ bơ, mặn đa dạng kẹp bánh bột, quý phi hồng, thông hoa mềm mại nhu chẳng, gặp gió tiêu, thủy tinh long phượng bánh ngọt, nhũ cát ngư, hành giấm kê, hồng dê chi trượng, ngũ sinh bản, canh tắm tú hoàn. Tên đều rất cao lớn bên trên, mùi vị cũng rất tốt. Rượu và thức ăn thượng tề sau đó, Trình Giảo Kim nói một chút lời khách sáo, lại vì hôm nay hiểu lầm phạt một ly rượu, sau đó mọi người liền bắt đầu tự do uống rượu dùng nữa. Đường chiều thật rất khai phóng, nhất là gia yến, trói buộc rất ít, gần như liền là thế nào vui vẻ làm sao tới. Gia yến ngay từ đầu, mọi người vừa ăn thức ăn, một bên cười nói, cũng đều như nhau tuổi tác người, với nhau cũng đều biết, mấy câu nói liền lại nhải với nhau. Có đôi lời nói thật hay, làm ăn chẳng không có bạn, trên bàn rượu không thủ địch. Ở trên bàn rượu, chỉ cần ly rượu bưng lên, bao lớn hiểu lầm cũng bị mất, dĩ nhiên, một ít nguyên tắc tính cựu địch ngoại lệ. Nơi này Đỗ Cấu liền tương đối an tĩnh, bởi vì còn chưa tới trao đổi khâu, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, chính là vùi đầu khổ ăn. Ủy khuất đầu lưỡi mình nhiều ngày như vậy, thật vất vả có ăn ngon, hắn có thể sẽ không bỏ qua, sẽ cùng cái gì thất thố, hắn cũng không quan tâm, nhân nếu là có bản lĩnh, chính là hành vi phóng đãng như cũng sẽ bị người tôn kính. Nhân nếu như không bản lĩnh, mặc âu phục, xịt nước hoa cũng không che giấu được người một nhà cặn bã vị. Cho nên, không cần phải tận lực làm đoàn chính mình, tùy ý một chút không có gì không tốt. Đương nhiên, tùy ý không có nghĩa là không tư chất, này là hai chuyện khác nhau. Đỗ Cấu, đem ngươi hương bơ kê cho ta. Bên kia Đỗ Tiểu Muội phòng mà đám, nói hàm hồ không rõ. Đỗ Tiểu Muội ngay từ đầu vẫn tương đối lạnh lẽo cô quản dè đặt, nhưng nhìn đến Đỗ Cấu làm hành động như vậy, hắn cũng bung ra, không để ý chút nào cùng cái gì hình tượng tục nữ. Ngươi là không phải có không? Ta ăn không có, ngươi nhanh lên một chút, đem ngươi cho ta. Không cho, ta còn muốn ăn đây. Đỗ Cấu, ta là ngươi em gái họ. Kia ngươi gọi tiếng anh họ tới nghe một chút. Ha ha. Khóe miệng của Đỗ Tiểu Muội kéo một cái, cười lạnh một tiếng. Khóe miệng của Đỗ Cấu co quắp, muốn cho mình một cái tát, mình tại sao sẽ để cho này tiểu nha đầu học được cái này ha ha. Hiện ở nơi này ha ha đã thành Đỗ Tiểu Muội đối phó Đỗ Cấu thần binh lợi khí. Bên kia, Trình Giảo Kim cũng là trước ăn nửa no, cho đến Đỗ phu nhân âm thầm đối hắn, hắn lúc này mới dừng lại, biết muốn tiến hành tiếp theo khâu rồi. Ha ha, các vị hiền chất, rượu này uống như vậy cũng không tư vị gì, nếu không chúng ta đi cái tiểu lệ chứ. Ha ha ha, liền nghe Trình thúc thúc. Mọi người cười đáp. Uống rượu hành lệnh, đây là trên bàn rượu thường thấy nhất trò chơi, mọi người cũng vui vẻ xuống. Liên Đỗ Cấu vẻ mặt ngộng, cái gì đi tiểu lệ? Hai anh em tốt, con cua một, hay lại là ngũ hạng nhất. Này dùng cái mông muốn cũng không khả năng à. Nhưng hắn trừ cái này cái, cũng sẽ không tạm biệt à. Còn có một chút, Đỗ Cấu cảm thấy hôm nay Trình Giảo Kim có chút khác thường, hôm nay Trình Giảo Kim quá hiền hòa, điều này hiển nhiên là không phải hắn tính cách, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu à. Trình Giảo Kim không phát hiện Đỗ Cấu trên mặt vẻ kinh dị, mà là vui vẻ cười sang sảng nói, được, như vậy mình phụ vị lão phu liền việc nhân đức không nhường ai rồi. Hẳn. Mọi người nhận lời nói. Trình phu nhân cười một tiếng, nói tiếp, hiếm thấy cao hứng như thế, này tịch cưu vị sẽ để cho thiếp đến đây đi. Ha ha, đó là ta các loại vinh hạnh. Trình Sử Tự thấy vậy, vỗ bàn một cái, cười to nói, kia được, ta đây liền làm chủ phạt lục sự đi. Ha ha, như vậy tốt nhất. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, rất nhanh phân định chức vị, nhưng là một bên Đỗ Cấu đã ngây ngốc. Không phải nói tốt đi tiểu lệnh sao? Đây đều là cái gì? Minh phủ, tịch cưu, chủ phạt lục sự. Này mẹ nó muốn làm cái gì? Trên bàn rượu tiểu triều đình. Đỗ Cấu nghe có chút ngu si, gãi đầu một cái, cuối cùng không có cách nào Đỗ Cấu liếm mặt đem đầu đưa về phía Đỗ Tiểu Muội. Chương 43, lẫn nhau tổn thương đi. Ở bỏ ra bị Đỗ Tiểu Muội một trận cười nhạo cộng thêm trước nhất nhang vòng bơ kê ra sau, Đỗ Cấu rốt cuộc đến câu trả lời. Đường chiều đi tiểu lệnh rất chính quy, thậm chí hình thành một loại độc nhất văn hóa. Cái gọi là đi tiểu lệnh, có thể là không phải vài người tụ chung một chỗ một trận gào thét là được. Hắn có một loại độc có quý củ, đầu tiên, phải có quản sự, cái này quản sự ít nhất phải thiết ba cái. Gần Minh phủ, tịch cưu cùng chủ phạt lục sự. Minh phủ, bình thường là trên bàn rượu cực kỳ có uy vọng nhân, phụ trách giám sát toàn bộ quá trình. Mà tịch cưu, chính là phụ trách tuyên lệnh, đi rượu, nghĩ rằng thị phi đúng sai, chủ yếu là dùng miệng. Về phần cuối cùng chủ phạt lục sự chính là phụ trách chân chạy. Phu nhân, không biết hôm nay chơi đùa loại nào tiểu lệnh. Đi tiểu lệnh đầu tiên là tuyên lệnh, cũng chính là quyết định đi tiểu lệnh phương thức, lúc này đi tiểu lệnh trò gian rất nhiều, thường thấy nhất chủ yếu là pháp lệnh, đầu bàn lệnh cùng ném đánh lệnh. Bất quá những thứ này cũng tương đối phức tạp, thích hợp nhân lâu dài, hơn nữa phải nhất định văn nhân lâu dài mới có thể chơi nổi tới. Trình phu nhân thực ra một mực ở âm thầm quan sát Đỗ Cấu, nàng thấy Đỗ Cấu một mực cau mày, còn không ngừng hướng Đỗ Tiểu Muội thấp giọng hỏi, trong lòng suy đoán Đỗ Cấu khả năng cho tới bây giờ không đã tham gia loại này yến hội, càng không hiểu cái gì đi tự lệnh. Nay không phải là không thể, tiền nhiệm Đỗ Cấu đây chính là không ra khỏi cửa, hai môn không bước tử trạch, không đã tham gia loại này yến hội chẳng có gì lạ. Hoặc là coi như tham dự cũng là tránh ở một bên, chưa từng chơi qua đi tự lệnh. Nghĩ đến lao trình dặn dò, Trình phu nhân đột nhiên kế thượng tâm đầu. Ha ha, ngày hôm nay chính là vì cao hứng, cũng đừng đi pháp lệnh loại này Văn Châu Châu tự lệnh rồi, chúng ta nhiều người đầu bàn lệnh cũng không thích hợp, ném đánh lệnh còn quá khô. Nếu không chúng ta liền chơi đùa rượu tiền đặt cuộc lệnh chứ. Cái gọi là pháp lệnh, thực ra chính là tương tự với ngâm thơ đối câu, chỉ là quy củ không giống nhau mà thôi. Đầu bàn lệnh chính là đổ xúc sắc, ném đánh lệnh tương tự với đánh trống chuyên hoa. Trên bản chất đều giống nhau. Đố Cấu miệng đầy cười khổ, người tốt, hắn mới vừa biết rõ cái gì là pháp lệnh, đầu bàn lệnh cùng ném đánh lệnh, kết quả nhân ra không chơi, lại đổi thành rượu tiền đặt cuộc làm. Cũng tốt, cái này thích hợp nhất. Mọi người luôn miệng phụ họa. Trình Giảo Kim ngồi ở chủ vị, chính là hí mắt cười uống rượu dùng nữa, không nói một lời. Mà Trình phu nhân nhìn rất hiền lành, không có trưởng bối cái giá, hơn nữa một chút rượu cồn tác dụng, tất cả mọi người buông xuống trói buộc, hứng thú ngẩng cao. Trình phu nhân thấy vậy, vội vàng để cho người ta bên trên ngân rượu tiền đặt cuộc khí, luận ngữ ngọc trúc. Cái gọi là luận ngữ ngọc trúc, tương tự với bây giờ rút tham thùng, chỉ là hình dáng so với đặc biệt, tiền đặt cuộc khí cái đế là một cái ngân quy bối bên trên nâng một cái cây đến như thế ngân ống chính diện có khắc luận ngữ ngọc trúc bốn chữ, bên cạnh còn có quyển diệp, hoa cúc, long phượng các loại đồ án. Nay tiền đặt cuộc khí chính là chuyên môn dùng để đi rượu tiền đặt cuộc lệ. Trình phu nhân nhận lấy rượu tiền đặt cuộc, đối chúng người cười nói, rượu này tiền đặt cuộc bên trong tổng cộng có 20 căn chữ ký, phía trên cũng đánh dấu con số. Ta xem, nếu không chúng ta hôm nay chơi đùa điểm mới mẻ, thiếp phụ trách rút thăm, quất chúng chữ ký chỉ nhìn con số, chúng ta lấy chỗ ngồi vì thứ tự, liền từ Đỗ Đại Lang vì nhất hảo, cứ thế mà suy ra. Rút được ai, người đó liền muốn nói một câu lệnh tử, nói lên được lệnh tử, liền có thể miễn đi rượu phạt. Do lệnh tử chỉ định nhân rượu phạt. Nếu không thể nói, là chính mình phạt một ly rượu. Lệnh tử không cho lặp lại người phạt gấp đôi. Mọi người hô vang. Bất kỳ trò chơi đều thích đồ cái mới mẻ và kích thích, Trình phu nhân nói ngoại pháp, bọn họ ai cũng không chơi qua, tự nhiên vỗ tay hẳn là. Về phần lệnh từ, mặc dù phức tạp, nhưng này lệnh từ đều là cố định, gần như đã tham gia tiệc rượu nhân cũng có thể lương ra mấy câu đến, cho nên, cứ việc nơi này có rất nhiều vũ phu, nhưng bọn hắn cũng không sợ, làm thơ không được, đi tiểu lệnh bọn họ đúng vậy kinh sợ. Ở trong tràng, chỉ có một người hai mắt đờ đẫn. Đó chính là Đỗ Cấu, bây giờ hắn liền lệnh từ là cái gì cũng không biết, còn lương mấy câu, hắn một câu cũng lương đi ra. Nhìn bên người cái vỏ rượu, Đỗ Cấu tâm lý rất vui mừng, may đường thay rượu số độ không cao. Bằng không, hôm nay sợ rằng thì phải bị người mang trở về. Đỗ Cấu, ngươi không phải là một câu cũng sẽ không chứ? Đỗ Tiểu Muội nhìn ra Đỗ Cấu có cảnh, không khỏi trêu chọc. Đỗ Tiểu Muội miệng mặc dù độc, nhưng là không nhiều chuyện, miệng nàng tổn hại chỉ nhằm vào Đỗ Cấu, có lẽ đây cũng là hai người bọn họ nhóm người lúc này sống chung phương thức. Đỗ Cấu sống lưng ngưỡng một cái, Đỗ Cấu mặt già đỏ lên, thầm nói không thể bị tiểu nha đầu xem thường. Ai nói? Ngươi xem, hôm nay Mô Gia khẳng định một ly rượu phạt không được. Ha ha. Khóe miệng của Đỗ Cấu vừa kéo, lại không có phản bác, thật sự là, hắn chột dạ a. Nói chuyện công phu, bên kia đi tiểu lệnh đã bắt đầu rồi. Trình phu nhân cười từ tiền đặt cuộc khí bên trong rút ra một cây sấm tử, nhìn một cái, lại tỏ ý mọi người. Tam. Đỗ Cấu trưởng thở một hơi, cũng còn khá, không phải thứ nhất cái, bằng không hôm nay liền ném đại nhân. Số 3 là bên trái cái thứ 3 chỗ ngồi, cũng chính là Ngụy Thúc Ngọc, nghe vậy Ngụy Thúc Ngọc cũng không sợ, đang lúc mọi người dưới sự thúc dục, thuận miệng liền nói một câu, chọn không nơi nhân, chỗ này biết được, trên dưới các 5 phần. Được, trên dưới các 5 phần, tiểu muội, di trừ, rượu phạt 5 phần. Mọi người lập tức vỗ bàn khen ngợi. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp một cái, cảm tình đây chính là lệnh tử, đây không phải là một câu luận ngữ, một câu rượu phạt tử. Bây giờ hắn rốt cuộc biết luận ngữ ngọc trúc bốn chữ ý gì rồi, làm rõ ràng quy tắc, Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm, này lệnh tử, tựa hồ không khó à. Đỗ Cấu, ngươi giúp ta uống. Cái gì? Đỗ Cấu vô đầu một cái, lúc này mới nhớ tới, Đỗ tiểu muội bị rượu phạt, Đỗ tiểu muội còn nhỏ, không thể uống rượu. Đỗ Cấu cười một tiếng, thống khoái nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Mọi người rối rít khen ngợi. Đỗ Cấu, ngươi bị rượu phạt. Này hùng hài tử. Đỗ Cấu mới vừa uống xong, liền bị tiểu nha đầu sặc một câu. Bất đắc dĩ cười một tiếng, theo thường lệ từ hái sờ một cái tiểu nha đầu náo túi. Tiểu lệnh tiếp tục, thứ nhì rút được là 9, Trình Sử Tự. Trình Sử Tự cũng không do dự, há mồm liền nói, hậu sinh khả úy, thiếu niên nơi 5 phần. Nhỏ tuổi nhất người, rượu phạt 5 phần. Lần này chúng thương là Trình gia nhỏ nhất con thứ Trình Tuấn tại 6 tuổi. Từ từ, rút thăm càng lúc càng nhanh, mọi người uống cũng càng ngày càng tận hứng, từ từ Đỗ Cấu mới biết, những thứ này lệnh từ hình thức rất nhiều, có phạt người khác, cũng có phạt chính mình, cũng có bỏ qua cho không phạt, nhưng là phạt mình và bỏ qua cho không phạt thì phải bị quất người bên trong chính mình uống rượu. Có người trong đầu không có bao nhiêu lệnh tử, cho dù phạt chính mình cũng phải đọc, cứ như vậy bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Rốt cuộc ở thứ 9 cái thẻ chung, Đỗ Cấu trúng giải. Một, được. Mọi người rối rít khen ngợi, trong những người này bây giờ liền Đỗ Cấu thành tựu cao nhất, cho nên mọi người cũng hy vọng nhất hắn đều xấu. Đỗ Cấu mới vừa như vậy nửa ngày, thực ra đã muốn không ít, cho nên giúp được hắn lúc, hắn không chút hoang mang nói, rượu hàm ngực mật còn khai trường, giọt rượu không dính người tam hàng. Tất cả mọi người mông, cái này không đúng a, quy củ không phải như vậy. Đỗ Cấu cũng không có cách nào, hắn không thể nào nói luận ngữ, là không phải hắn sẽ không lưng, mà là luận ngữ lệnh từ đều đã bị cố định, hắn cái miệng khẳng định đọc sai, thà rằng như vậy còn không bằng đổi thành thơ, ngược lại trước đó không yêu cầu. Chủ yếu nhất là Đỗ Cấu cũng đủ tổn hại, há mồm chính là tam hang, ai đây muốn thật uống, vậy coi như hữu thủ rồi. Nhưng Đỗ Cấu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tới a, lẫn nhau tổn thương đi. Chương 44, ta lệnh từ ta làm chủ. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Mọi người ngươi nhìn một chút ta nhìn một chút ngươi, cuối cùng cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trình phu nhân. Trình phu nhân cũng có chút mở ra, dừng một chút, nhìn về phía Đỗ Cấu nói, Thanh Hỏa, ngươi này lệnh từ không đúng. Đỗ sắc mặt của Đỗ Cấu bình tĩnh, mỉm cười nói, không biết không đúng chỗ nào. Trình phu nhân chỉ biết, cầm lên trước người tiền đặt của khí, chỉ phía trên tự đối Đỗ Cấu nói, Thanh Hỏa, ngươi xem phía trên này viết chữ, luận ngữ ngọc trúc. Ý này liền nói, dùng tiền đặt của khí rút thăm, trong đó lệnh từ nhất định vì luận ngữ xuất ra, gần một câu vì luận ngữ, một câu là căn cứ luận ngữ hàng nghĩa dẫn thân ra tiểu lệnh quy tắc, mà ngươi lệnh từ, nhưng là một câu chúng ta từ chưa có nghe nói qua thi tử, phía sau tiểu lệnh quy tắc càng là thuận miệng nói, không làm được số. Đỗ Cấu hảo chỉnh dĩ hạ phản bác, phu nhân, này có thể không oán ta được, chơi đùa tiểu lệnh trước, ngài chính miệng nói, hôm nay chơi đùa điểm mới mẻ, không câu nệ với truyền thống quy tắc, ngài trước nói ngoan pháp, chỉ yêu cầu chúng ta nói ra lệnh từ, cũng không quy định phải là luận ngữ ngọc trúc bên trong lệnh từ a. Chính phu nhân nhất thời á khẩu không trả lời được. Đỗ Cấu nói không tật xấu, chuyện này trước nàng không có chế tác riêng tốt quy tắc, cũng không trách được Đỗ Cấu lợi dụng sơ hở. Chính phu nhân cười khổ một tiếng, nhất thời không biết làm sao bây giờ. Phía dưới lại nhất thời nghị luận một đoàn. Đỗ Cấu lệnh từ chung, bị phạt là dọn rượu không dính nhân, người ở tại chẳng hoặc nhiều hoặc ít uống hết đi rượu, nhưng là cũng có không uống, đó chính là chỉnh ra mấy tiểu. Không biết nguyên nhân gì, chỉnh ra mấy tiểu trừ bỏ bị rượu phạt Trình Tuấn cùng không thể không tiếp nhận thủ chỉnh sự tự, những người còn lại đều là dọn rượu không dính. Cũng vì vậy, bọn họ trước nhất không làm. Con mắt của Trình Sử Lượng chừng một cái nói, này không công bình à, ngươi này lệnh từ đều là thuận miệng biên, kia khởi là không phải chỉ cần rút được ngươi, đến lúc đó ai uống rượu, uống bao nhiêu ngươi có thể tùy tiện phân phó. Ha ha, nơi tự, ta lệnh từ có thể là không phải thuận miệng nói, đầu tiên, rượu hàm ngực mật còn khai trương, đây là thi từ trong đó một câu, tuy không tính là văn tài đẹp đẽ, lại cũng là không phải phổ thông bạch thoại. Thứ yếu, ta thơ phía sau quy tắc cũng không phải tùy tiện nói, các ngươi suy nghĩ một chút, ta thơ chung miêu tả, người đã chìm đắm, nhưng như cũng độ ngực rộng rãi, đảm lược hứng thu chương. Như thế hào hùng, giọt rượu không dính người, rượu phạt tam hàng, không quá phần chứ. Trình Sử tự choáng váng, hắn liền một vũ phu. Luận ngữ đều không bị toàn bộ, thi tử càng là không hiểu, làm sao có thể nói qua Đỗ Cấu. Những người khác cũng là da mặt co cắp, cảm giác dùng một cái đau răng. Người tốt, bọn họ coi như là thấy được Đỗ Cấu miệng mới năng lực rồi, này căn bản không cách nào phản bác. Nhưng là mọi người cũng không muốn cứ như vậy nhận mệnh, bằng không hôm nay có một cái tính một cái, cũng phải bị Đỗ Cấu thu thập. Nhưng bây giờ cứng rắn đã nói không thông rồi, vậy cũng chỉ có thể nhượng bộ. Trình Sử Lượng nhìn trái phải một chút, thấy không người tình nguyện ra mặt, chỉ có thể nhắm mắt nói, Thanh Hòa, một cái tiểu lệnh mà thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy chứ. Huống chi, tam hang rượu, có phải hay không là hơi nhiều. Con mắt của Đỗ Cấu híp một cái. Ý ngươi là người này tiểu lệnh thua có thể không coi là thật, không nghĩ uống liền cười một tiếng chi. Không có không có, ta là không phải cái ý này. Trình Sử Lượng gấp vội vàng giải thích. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Phu nhân, Vạn Bối bình thản nói, Vạn Bối không có tham gia quá bất kỳ thực rượu, cho nên không có con qua mặt cho Hà lệnh tử, không sợ các vị trò cười, chính là chỗ này đi tiểu lệnh ta đều là lần đầu nghe nói. Theo lý thuyết, ta loại tình huống này, coi như không tham gia cũng không có gì, nhưng là vì không cho mọi người mất hứng, ta kiên trì đến cùng đáp ứng, ta nếu đáp ứng, vậy thì phải nghĩ biện pháp tham dự đi tiểu lệnh, bằng không ta một mực bị phạt rượu kia chơi đùa còn có ý gì. Cho nên Vạn Bối mới vừa rồi mới đầu cơ trục lợi, bất quá, phu nhân cũng không cần làm khó, nếu như phu nhân cảm thấy ta hư rồi quy củ, ta đây tự phạt tam hàng, chủ động thối lui ra. Sự tình cho tới bây giờ, nếu như Đỗ Cấu ở không thấy rõ tình huống, vậy hắn liền uổng công xông xáo bàn rượu vài chục năm rồi. Hôm nay tất cả mọi chuyện chính là một cái hố, một cái trình rào kim thiết kế ra được hố. Nếu như là bình thường thì rượu, vậy được tiểu lệnh hoàn toàn không cần phải sửa đổi quy tắc, rượu tiền đặt cuộc lệnh ngoạn pháp chính là tối công chính của mình. Coi như là đổi quy củ, tối thiểu cũng muốn ra tới một hợp lý. Trình phu nhân nay thiên nhất giơ động một cái, hoàn toàn là có nơi nhằm vào, không nói xa cách liền nói trình ra chúng tiểu đến nay dọn rượu không dính, này liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Trên bàn rượu, phàm là sửa bậy quy tắc giả, nhất định có mưu đồ. Và lại, luận ngữ ngọc trúc bên trong lệnh từ bên trong rượu phạt quy tắc, đại đa số là nhằm vào người bên cạnh, chỉ có số ít là đặc thù chỉ rõ, cho nên, Trình phu nhân chỉ cần khống chế xong rút ra số thẻ, là hắn có thể bảo đảm Trình gia chúng tiểu sợ bị phạt. Về phần Trình rào kim mục đích, cũng rất hiển nhiên, hắn lại là muốn cho Đỗ Cấu cùng Lý Chấn đám người giết lẫn nhau, đám đông chút say, về phần cuối cùng mục đích, Đỗ Cấu còn không dám xác định, nhưng là có thể khẳng định, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Cho nên, Đỗ Cấu mới vừa rồi mới có thể như vậy tích cực, bằng không một cái tịch rượu, không phải là uống chút rượu không. Đỗ Cấu còn không đến mức động não gân hại người, hắn rượu phẩm vẫn là rất tốt. Đỗ Cấu một phen, làm cho tất cả mọi người đều là sửng sở, cũng không biết Đỗ Cấu tại sao đột nhiên thật tình như vậy. Chỉ có cùng Đỗ Cấu sớm chiều sống chung phòng Di Trực đám người phát hiện chút đầu mối, tâm lý cũng lên đê. Bên trên thủ, một mực túi đầu cười trúng chím Trình Giảo Kim thấy tình cảnh lâm vào thế bí, trong mắt hơi híp, rốt cuộc không nhịn được toét miệng cười nói, ha ha, Thanh Hòa nói có đạo lý. Liền theo Thanh Hòa nói làm. Bất quá hang quả lớn, đổi thành vỏ đi. Nói xong, liền để cho người ta bưng lên mười mấy so với ly rượu ước chừng lớn hơn mấy chục vòng vỏ rượu nhỏ. Sau đó cho mỗi mặt người trước bày một vỏ. Trình Giảo Kim nói tiếp, Thanh Hòa nói có đạo lý, rượu hàm ngực mật còn khai trương, hôm nay uống say hứng thú, ly rượu uống không đã quyển, đều dùng vỏ rượu. Trình ra mấy tiểu thấy vậy, biết không tránh khỏi, cũng không do dự nữa, tất cả là ngay cả uống tam vò rượu lớn, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Đường chiều rượu số độ cố nhiên thấp, nhưng Trình ra đều là rượu ngon, mười mấy độ nhất định là có. Hơn nữa Trình ra mấy tiểu từ nhỏ bị Trình Giảo Kim huấn luyện, đều là trong vòng rượu lớn lên, chút rượu này đối với bọn họ mà nói, giải khát mà thôi. Trong lòng Đố Cấu thầm mắng, lão già này đem trách nhiệm cũng giao cho hắn không nói, còn dự định vô sỉ rốt cuộc. Xem ra hôm nay là không tránh thoát. Trình Giảo Kim dù sao cũng là trưởng bối, hay lại là quốc công, đại tướng quân. Hắn có thể mời tiểu bối uống rượu đã là cho thiên đại mặt mũi, nếu như Đố Cấu đám người kiếm cơ từ chối, vậy thì không riêng gì thất lễ, nghiêm trọng, còn khả năng cùng Trình gia kết làm ân oán. Cho nên, việc đã đến nước này, chỉ có một con đường, hay a. Có lẽ là Trình Giảo Kim có chút nóng nảy. Sau đó tốc độ thêm nhanh hơn không ít, hơn nữa Trình phu nhân còn âm thầm thao tác, làm cho tất cả mọi người đều không ngừng địa bị phạt rượu, bao gồm Đố Cấu. Mấu chốt nhất là, từ lần đó sau này, lại không có một lần rút được Đố Cấu. Nhưng Đố Cấu cũng là không phải mặc người chém giết người, hắn nhìn ra được, Trình Giảo Kim không hy vọng Trình gia mấy tiểu uống say, vậy hắn nói cái gì cũng không có thể để cho Trình Giảo Kim được như ý. Đố Cấu khiến cho cái tâm nhãn, để cho Đỗ tiểu muội làm chuyên microphone, cho phòng di trực đám người nghị kế. Nếu không để cho hắn làm thơ, vậy hãy để cho người khác làm, ngược lại rượu này đến sớm thì trở nên mùi vị, hắn cũng không sợ ở thêm một cây đuốc. Đỗ tiểu muội thấy Đố Cấu thần thái nghiêm túc, hiếm thấy nghe lời. Cứ như vậy, đang lúc mọi người kinh ngạc đến ngây người dưới con mắt, phòng di trực, Ngụy Thư Ngọc, Ngưu Khai Sơn, Đỗ tiểu thuần hỏa lực mở hết. Một bài thủ mọi người chưa từng nghe qua, còn hại người cực kỳ lệnh từ không ngừng xuất hiện. Kim Tôn thanh rượu đấu 10.000, chủ nhà hiếu khách uống một vò. Trình gia chúng tiểu vẻ mặt đau khổ một người uống một vò rượu. Rượu đục một ly ra và dặm, con cháu đầy đàn ngũ đàn lên. Con cháu đầy đàn, gần khai chi tán diệp, hậu bối đông đảo. Trình gia sáu tiểu lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời phân uống ngũ đàn. Nghĩ đem sơ cùng đồ một say, tướng mạo thô cùng uống ba hũ. Trình gia chúng tiểu bị hố khổ, luận ngữ ngọc trúc bên trên lệ tử, nhiều nhất liền phạt một vò, đa số hay lại là 3 phần, 5 phần, 7 phần. Mà Đố Cấu lệ tử, mỗi lần đều là 3 hũ lên, muốn là không phải bọn họ nhiều người, chỉ sợ sớm đã bi kịch. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, chính đường chính trung ương, bày mấy chục vò rượu không. Chương 45, liêm sỉ khó giữ được. Mấy chục bên dưới vò rượu đi, một đám người toàn bộ say ngã, ngay cả Đỗ tiểu muội cũng không biết làm sao lại đần độn đu mê uống rượu, còn uống say. Mười mấy người, ngoại trừ Trình Giảo Kim vợ chồng hai người, toàn bộ bất tỉnh nhân sự. Đố Cấu cũng uống nhiều rồi, bất quá hắn là thân thể say ngã, tinh thần vẫn còn. Đây chính là một nhân thiên phú, cá nhân thể chất bất đồng, uống rượu sau đó phản ứng cũng bất đồng. Có người uống rượu xong yêu ngủ, có người uống rượu xong yêu khoác lác, có người uống rượu xong lục thân bất nhận, có người uống rượu xong láo tử đệ nhất thiên hạ. Đố Cấu thuộc về một loại khác, hắn uống rượu xong, mặc dù mặt đỏ bừng, đi bộ hoa vòng, nhưng là nhân nhưng là càng ngày càng tinh thần. Đây cũng là đời trước Đố Cấu đặc thù kỹ, kiếp trước Đố Cấu cũng không này tốt thân thể, kiếp trước hắn uống rượu xong chẳng những lục thân bất nhận, còn lao tử đệ nhất thiên hạ. Thật sự dĩ tiền thế hắn, chưa bao giờ dám uống say, lần này cần là không phải hắn đột nhiên phát hiện mình thế nào uống cũng không say, hắn đã sớm làm chuyện. Bất quá bất kể Đố Cấu như thế nào tinh thần, làm những người khác ngã xuống sau đó, Đố Cấu cũng thuận thế ngã xuống. Bây giờ hắn cả người mùi rượu, hai mặt đỏ bừng, liền cổ đều đỏ, chỉ cần hắn không mở mắt, không có ai sẽ hoài nghi hắn không có say. Nằm ở trên bàn Đố Cấu, lỗ tai lại nghe rất nghiêm túc, cũng không lâu lắm, liền nghe được chính đường bên trong tựa hồ là đi tới một người. Vũ Hàm bái kiến thúc phụ. Là cái nữ tử. Đố Cấu tâm thoáng cái liền nhắc tới. Ha ha, Vũ Hàm a, không cần đa lễ. Đây là Trình Giảo Kim thanh âm. Đố Cấu cẩn thận nghe, một loạt tiếng bước chân sau, cảm giác tựa hồ Trình Giảo Kim mang theo kia nữ tử đi tới xó xỉnh nơi. Vũ Hàm, chuyện kia ngươi cân nhắc như thế nào? Trình Giảo Kim tận lực giảm thấp xuống giọng nói, cũng may Đố Cấu uống rượu sau đó tinh thần không ít, bằng không cũng nghe được, liền đây cũng là đứa quãng. Ta. Hắn thật. Không sai, ngươi là ta. Minh Châu. Có thể hại ngươi hay sao? Chuyện hắn. Nói hết rồi, ta đã nói với ngươi không phải vật trong ao. Kia người nào là? Liền cái kia. Nhìn. Cũng không tệ lắm. Nói như vậy. Ngươi đáp ứng. Đố Cấu đứt quãng chỉ nghe được đôi câu vài lời, nhưng liền này cũng đã để cho đầu hắn đổ mồ hôi lạnh. Mua bánh ngọt, Trình Giảo Kim này cái phong tử, hắn muốn làm gì? Mạnh hơn. Cứng rắn làm. Quá kích thích đi. Đố Cấu suy nghĩ ông một chút, trong nháy mắt biết. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền đoán sai rồi. Hắn vốn tưởng rằng Trình Giảo Kim làm ra nhiều chuyện như vậy là vì kia chuyện làm ăn, nhưng lại không nghĩ tới Trình Giảo Kim vì là hắn người này. Đáng chết, hắn đã sớm nên đoán được, Trình Giảo Kim trong nhà vốn cũng không thiếu tiền, hắn làm sao sẽ vì chút làm ăn như thế đại phí chu trương. Khó mà nói nghe, nếu như hắn thật muốn Đố Cấu trong tay làm ăn, căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần hắn ngay trước Đố Cấu mặt mở miệng, Đố Cấu sẽ tự tuyệt. Không thể nào. Không có ai sẽ vì chút làm ăn được tội Trình Giảo Kim. Khinh thường. Đố Cấu thật không nghĩ tới, Trình Giảo Kim nhãn quang độc ác như vậy, hắn chẳng qua là mới vừa bộc lộ tài năng, liền bị Trình Giảo Kim nhìn thấu trên người tiềm lực, trước thời hạn hạ thủ, trước thời hạn đầu tư. Thực ra, Đố Cấu coi thường hắn phát minh những thứ đó. Khúc Viên Lê cải thiện đại đường nông nghiệp, gián tiếp tăng cao đại đường lương thực sản lượng, ở vũ khí lạnh thời đại đại đường, cái gọi là quốc lực là cái gì? Chính là lương thực. Võ sắt, mặc dù nhìn như xinh xắn, lại có thể giảm bớt trên chiến trường ít nhất lục thành chiến mã tổn thất. Đại đường địch nhân lớn nhất ở đâu? Ở Bắc Phương. Mà đối phó Bắc Phương địch nhân cái gì trọng yếu nhất? Là chiến mã. Đố Cấu phát minh hai cái đồ chơi nhỏ, nhìn như lưa thưa bình thường, trên thực tế cũng đã vì đại đường lập được hãn mã công lao. Như thế công lao, nếu như thả tại người bình thường trên người, ít nhất có thể lấy được một cái tước vị, nhưng là Đố Cấu lại chỉ đành phải một cái lục phẩm nhàn quan. Nhìn bên ngoài đi, Đố Cấu là thua thiệt, nhưng là thực ra, đây là Lý Nhị đang bảo vệ Đỗ Cấu, Mục Tú với Lâm Phong nhất định tội chi. Lý Nhị để cho Đỗ Cấu đi bí thư tỉnh, một là vì bảo vệ hắn, nhị là vì bồi dưỡng hắn. Hơn nữa đổi một ý nghĩ, bây giờ là Lý Nhị thiếu Đỗ Cấu một cái đại công lao không phần thưởng. Có thể để cho Lý Nhị thiếu phần thưởng, này bản thân liền là một loại tư bản. Trình Giảo Kim tung hoành giang hồ nửa đời, lại xông xáo quan trường vài chục năm, những chuyện này hắn nhìn thấu xuyên thấu qua. Có thể nói, bây giờ Đỗ Cấu chính là một cái bị giấu bồi dưỡng Minh Châu, một khi hắn xuất thế lúc, sẽ gặp hào quang rực rỡ, lòng lánh đại đường. Lui 10.000 bước nói, Đỗ Cấu bản lĩnh liền đến đây chấm dứt, quan lộ không thông, kia chỉ bằng Đỗ Cấu những thứ kia phát minh, là có thể kiếm một số tiền lớn, hay lại là mãi mãi làm ăn. Chỉ bằng một điểm này, Trình Giảo Kim mạo hiểm một lần hoàn toàn đáng giá. Trình Giảo Kim dự định thực ra rất đơn giản, hắn ban ngày làm hết thảy chỉ có hai cái mục đích, thứ nhất, để cho Đỗ Cấu cùng với tất cả mọi người đều cho là hắn chỉ quan tâm làm ăn, ám độ trần thương, vừa có thể hố Đỗ Cấu, lại có thể vì chính mình thoát thân. Thứ hai, tìm một cơ hội để cho Đỗ Cấu quang minh chính đại chính giữa say ngã. Bao gồm nay Thiên Tiểu chỗ ngồi Trình ra chúng tiểu dọn rượu không dính, cũng là vì mê muội Đỗ Cấu. Chỉ cần Đỗ Cấu một say ngã, liền có thể đem Đỗ Cấu cùng cái kia nữ tử đặt ở trên một cái giường. Đến ngày thứ nhì, nếu như Đỗ Cấu nhận ngậm bò hòn, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ, từ nay về sau, Đỗ Cấu cùng Trình Giảo Kim chính là người một nhà, Trình Giảo Kim cũng đạt tới hắn mục đích. Nếu như Đỗ Cấu không nhờ, vậy phải sao Đỗ Cấu thiếu hạ một cái thiên đại ân huệ, cũng lưu lại một cái nhược điểm cho Trình Giảo Kim. Hoặc là Đỗ Cấu mạnh mẽ rốt cuộc, sau đó sự tình chính là Đỗ Cấu cùng kia nữ tử chuyện. Nếu như Trình Giảo Kim lại ác một chút, cái kia nữ tử muốn ở là thế gia con gái, kia Đỗ Cấu thật có thể tiến thối lưỡng nan rồi. Hơn nữa, vô luận như thế nào, Trình Giảo Kim đều có thể sạch sẽ không quan tâm, không chịu bất kỳ dính líu. Dù sao Đỗ gia đại lang say rượu thất đức, không thể trách người khác a. Quá ác độc, quá âm hiểm, cũng quá không biết xấu hổ. Loại sự tình này, ngoại trừ Trình Giảo Kim loại này hậu hắc người, không người khác có thể làm được. Đỗ Cấu hối hận phát điên rồi, gấp đầu đầy mồ hôi. Chuyện này không dễ làm. Bây giờ hắn có thể thanh tỉnh, thậm chí có thể đem sự tình mặt trần, ngay trước mặt, chỉ Trình Giảo Kim một hồi mắng chửi, suất này ngục tức. Nếu như là như vậy, vậy hắn cùng Trình gia, coi như là hoàn toàn vạch mặt, không chết không thôi. Thứ hai, bây giờ hắn thanh tỉnh, sau đó tâm bình khí hòa cùng Trình Giảo Kim đàm phán, nói như vậy, hắn giả say chuyện cũng liền bại lộ, mặc dù không về phần cùng Trình gia vạch mặt, nhưng từ nay cũng đừng nghĩ hợp tác, Trình Giảo Kim nhất định sẽ thời khắc để phòng hắn, thậm chí coi Đỗ Cấu là thành địch nhân. Này hai loại, đều thuộc về hành động theo cảm tình, hậu quả quá lớn. Trừ cái này hai loại, còn lại chính là thất thân. Đây càng là tuyệt đối không được, không nói lợi ích, coi như hôm nay chuyện này đối với hắn có lợi ích khổng lồ, Đỗ Cấu cũng sẽ không cùng xa lạ nữ tử lên giường, hắn người này có cảm tình bệnh thích sạch sẽ, hay lại là làm kỹ nữ còn phải lập bài phường cảm tình bệnh thích sạch sẽ. Đơn giản mà nói, chính là hắn không ngại tam thê tứ thiếp, nhưng là muốn có cảm tình cơ sở. Nói dễ nghe một chút kêu bác gái, khó mà nói nghe điểm chính là lạm tình. Nhưng là không có cách nào tam thê tứ thiếp hẳn là mỗi người đàn ông cũng hướng tới sự tình, khác nhau đó là có thể không thể khắc chế. Huống chi đây là cổ đại, tướng tín nhiệm Hà Nam nhân tới đến cổ đại cũng sẽ lạm tình, so sánh mà nói, Đỗ Cấu coi như là được. Đỗ Cấu vui đầu, nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, gấp cả người bốc mồ hôi lạnh đồng thời, trong lòng cũng là lửa giận ngút trời. Trình Giảo Kim hôm nay đúng là quá phận, nhưng không có cách nào đây chính là lợi ích khu xử hạ thực tế. Đỗ Cấu không ngừng nhắc đến tình chính mình tỉnh táo hơn, đồng thời cũng âm thầm thề, mẹ nó, hôm nay nếu như tránh được một kiếp, đem tới nếu như không lột xuống này lão không tu một lớp ra, hắn sẽ không họ Đỗ. Nếu như chạy không khỏi, vậy thì không chết không thôi. Đang lúc Đỗ Cấu một bên toàn lực nghĩ biện pháp, một bên tùy thời chuẩn bị vạch mặt, không chết không thôi thời điểm. Bên ngoài đột nhiên ồn ào đứng lên, tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì. Nghe được động tĩnh Đỗ Cấu nhưng là trong lòng mừng như điên, cùng thời điểm thở phào nhẹ nhõm. Mọi người, rốt cuộc đã tới. Chương 46, khích bác. Đỗ Cấu bên trái phán bên phải phán, rốt cục thì đem một bang lão gia hỏa cho trông. Ở Khải Hạ môn Nam Bắc đại đường phố thời điểm, hắn liền thấy Lý Chấn các loại nhân gia người hầu lặng lẽ rời đi, Đỗ Cấu lúc ấy liền suy đoán bọn họ nhất định là trở về viện binh rồi, quả nhiên, bây giờ người đến. Trình Giảo Kim nghe được ồn nào, trong mắt lóe lên một tia ảo não, chỉ thiếu chút nữa, hắn thành công, chỉ cần đem Đỗ Cấu dịu vào hậu viện, liền đại công cáo thành, đến lúc đó đám này lão gia hỏa tới cũng không có vấn đề. Chỉ tiếc, chậm một bước. Trình Giảo Kim thầm thở dài, cho nữ tử nháy mắt, lập tức quyết định kết thúc hành động. Trình lão thất phu, ngươi đi ra cho ta. Trình Chi tới đây. Ngươi đem con của ta thế nào? Nghe bên ngoài thanh âm, Trình Giảo Kim mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thậm chí còn đống cười, loại trường hợp này, hắn đã thấy rất nhiều. Bên này Trình Giảo Kim vừa chuẩn bị xong, cửa chính nơi, hai cái người trung niên cùng một cái người lớn tuổi đã xông vào. Ha ha ha, Mậu Công, Kính Đức, Tần Lão Ca, nhanh mời vào bên trong. Ngươi thiếu ta tới một bộ này, ta hỏi ngươi, con của ta đây. Nhất cá diện sắc so với đen, vóc người khôi ngô nhưng tướng mạo cũng rất anh tuấn người trung niên mặt đen lại nói. Người này chính là Úy Chỉ Kính Đức, Trường An một phương bá chủ. Chi tiết, ta ngươi là quan đồng liêu, ngươi làm như thế, sợ là không thích hợp chứ. Người nói chuyện, mặt vuông chữ điển, sóng mũi cao, mảnh nhỏ trưởng con mắt, da thịt trắng đoán, mặc nho sam, còn giữ một đống sơn dương hổ, nhìn càng giống như là một thư sinh. Người này chính là có thể cùng Lý Tĩnh cùng xưng Lý Tích Lý Mậu Công. Trình công gia, A Lang để cho ta tới mang tiểu lang quân trở về phủ. Trình Giảo Kim đập chép miệng, cảm giác có chút nhức đầu, thoáng cái nhiều người như vậy tới hương sư vấn tội, cho dù là hắn cũng nhất thời khó mà chống đỡ. Hơn nữa khó khăn nhất chính là cái kia lão nhân quản gia, mặc dù hắn sau khi đi vào liền nói một câu nói, nhưng là Trình Giảo Kim nhưng là rất để ý, bởi vì người này là Tần phụ quản gia, hắn và Tần Quỳnh nhưng là phát chút giao tình, hắn có thể không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng Tần Quỳnh sinh kẻ hở. Ha ha, lời này nói thế nào? Mấy vị hiền chất ở ta nơi này rất khỏe mạnh, các ngươi đa tâm. Đỗ Cấu ở trong đó, nằm ở trên bàn, lỗ tai nhưng vẫn nghe Lý Tích đám người thái độ là hắn biết, hôm nay chuyện này, não không lớn. Bởi vì nếu như Lý Tích đám người nếu quả thật tức giận, sẽ không đối chỉnh giáo Kim Hương sư vấn tội. Đều là võ tướng, nếu thật là cảm giác bị khi dễ rồi, vậy khẳng định liền trực tiếp động thủ. Mà bây giờ, mặc dù nghe nổi giận đùng đùng, đó bất quá là đòi một lời giải thích, muốn một ngấc thang thôi. Đỗ Cấu không cam lòng, hắn chính là thiếu chút nữa bị gài bẫy, bất kể như thế nào, hôm nay đều phải đòi điểm lợi tức. Hơn nữa, hắn cũng phải tìm cơ hội về nhà, vạn nhất một hồi Lý Tích đám người mang theo Lý Chấn mấy cái đi, giữ hắn lại rồi, hắn như thường nguy hiểm. Quyết định chủ ý, Đỗ Cấu liền bắt đầu nghĩ biện pháp. Mà đúng lúc này, Đỗ Cấu đột nhiên cảm giác cái kia nữ tử đúng là từ từ hướng hắn đến gần, thậm chí còn đưa tay đẩy một cái đầu hắn, tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Đỗ Cấu đầu tiên là sững sờ, chợt kế thượng tâm đầu. Bên kia, Trình Giảo Kim khuyên can đủ đường, cuối cùng đem mấy người thuyết phục. Lý Tích đám người thực ra cũng là không phải thật để ý, bọn họ chỉ là người làm nói Trình Giảo Kim chói tiểu lang quân, bọn họ cũng biết, chuẩn là Trình Giảo Kim lại náo cái gì yêu nga tử rồi, ra không là cái gì đại sự. Cho nên, bọn họ vốn là cũng không có chuẩn bị thế nào. Nhưng mà, ngay tại Lý Tích đám người chuẩn bị để cho người ta mang theo Lý Chấn đám người trở về phủ lúc, trong chính đường, đột nhiên chuyển tới kêu to một tiếng. Ai u, ai chấm ta? Nghĩ tới chủ ý Đỗ Cấu, lại bị kia nữ tử một lần nữa đụng đầu sau đó, Đỗ Cấu chợt nhảy dựng lên, trong miệng kêu to, ai u, ai chấm ta? Tất cả mọi người đều nông, bao gồm kia nữ tử, nàng đều bị sợ hết hồn, nàng chỉ là muốn nhìn một chút Đỗ Cấu tướng mạo, không nghĩ tới vừa mới đụng Đỗ Cấu liền tỉnh, còn nói nàng chấm nhân. Nữ tử mặt đầy mê mang. Chẳng lẽ là nàng da thịt có gai? Đỗ Cấu đương nhiên là trang, bất quá cái này không trọng yếu, hắn chỉ cần một cái cớ, một cái có thể quang minh chính đại tỉnh lại mơ cớ. Đỗ Cấu nhảy dựng lên, hơi hít mắt, nện bước mê tung bộ, lảo đảo, xem bộ dáng là thật say rồi. Đỗ Cấu đầu tiên là dành thời gian nhìn kia nữ tử liếc mắt, đó là một cái nhu nhu nhược nhược tiểu mỹ nữ, trưởng mặc dù tướng mạo mỹ, nhưng là nàng cản xuất chúng là kia thân nhu nhược khí chất, để cho người ta nhìn một cái sinh lòng một cổ thương thiết ý. Đỗ Cấu nhất thời giật mình một cái, cơ cơ thân thể, phiết quá đầu, sau đó đi ra ngoài, lảo đảo mấy bước, tựa hồ là đang tìm người, không bao lâu, Đỗ Cấu hai ba bước trực tiếp nhào vào trên người Úy Chỉ Bảo Lâm. Trình Giảo Kim đám người một trận kinh ngạc, cũng không biết Đỗ Cấu đây là thế nào. Uống nhiều rồi đùa bỡn rượu điên. Úy Chỉ Kính Đức cùng Lý Tích dĩ nhiên là nhận biết Đỗ Cấu, cho nên bọn họ cũng không nói chuyện, chỉ là muốn nhìn Đỗ Cấu phải làm gì. Trình Giảo Kim mơ hồ cảm giác không đúng, lại cũng không thể tránh được. Bên kia, Đỗ Cấu bày trên người Úy Chỉ Bảo Lâm, thủ hạ lại dùng sức, hung hãn bấm Úy Chỉ Bảo Lâm một chút, Úy Chỉ Bảo Lâm gào một tiếng, cũng thanh tỉnh. Đỗ Cấu tâm lý vui một chút, tùy tiện cầm hai cái không bầu rượu, đem một người trong đó đưa cho Úy Chỉ Bảo Lâm. "Đến, Bảo Lâm, tiếp tục uống." Úy Chỉ Bảo Lâm đột nhiên bị bất tỉnh, cả người còn che, nhưng nghe một chút uống rượu, trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo. "Đến, hay a." "Hay a." "Ha ha, Bảo Lâm, thực ra ta đã sớm muốn cùng ngươi. Kết giao, hôm nay ta chờ ngươi cho tới trưa, ngươi không có tới, ai biết ngươi lại bị nhân cho trói cô rồi. Ngươi nói Trình thúc thúc cũng thật là, không phải là chút kinh doanh chứ? Còn về phần điều động bên trái dẫn quân, hôm nay trận kia thế bị dọa sợ đến bây giờ ta còn kinh hồn bạt vía đây. Đến, uống rượu." Đỗ Cấu một mực ở giả say, nói chuyện đứt quãng, còn đầu lưỡi to. Úy Chỉ Bảo Lâm đã sớm bất tỉnh nhân sự, chỉ là nghe được uống rượu, liền bản năng giơ ly rượu lên. Bên kia, Úy Chỉ Kính Đức cùng Lý Tích đã nghe nổi trận lôi đình rồi. Bọn họ cũng không biết Trình Giảo Kim xuất động bên trái dẫn quân, thật đúng là đem Lý Chấn đám người cho trói, bây giờ nghe một chút, nhất thời cảm giác mình bị mất mặt, nhìn lại mình một chút bị rót bất tỉnh nhân sự con trai, nhìn một cái liền hỏng bét không ý tội, những người này nửa đời trước chinh chiến thiên hạ, đều là lao tới tử, tự nhiên thương tiếc có phải hay không, đồng thời, liền đem Trình Giảo Kim cho hắn lên. Ngay cả cái kia Tần quản gia sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi rồi. Trình Giảo Kim mặt đã tối, trong lòng không ngừng thầm mắng, con thỏ nhỏ chết bầm này là không phải cho hắn gây chuyện sao? Thực ra bây giờ hắn lo lắng hơn là Đỗ Cấu rốt cuộc say không có say, nếu quả thật say rồi, tại sao sẽ vô duyên vô cớ tìm tới Úy Chỉ Bảo Lâm? Nếu như không có say, nhìn cũng không giống à, hơn nữa, nếu như thật không có say, mới vừa rồi hắn tại sao muốn giả bộ say? Bất quá, nếu như Đỗ Cấu thật không có say, vậy thì phiền thoái. Trình Giảo Kim trong mắt lo âu, chợt lóe lên. Bên kia, Đỗ Cấu lại không định lúc này bỏ qua, hắn làm bộ ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó tiếp lấy ngựa xuất kinh nhân. Bảo Lâm, ta đã nói với ngươi, ngươi là không biết, này Trình thúc thúc à, hiếu khách là hiếu khách, chính là không quá chú trọng, ngươi nói, hắn hôm nay chính mình một hớp rượu không uống, lại đem chúng ta cũng chút say, quá âm hiểm, cũng không biết hắn phải làm gì, không phải nói hắn thích nhất uống rượu không? Nha, đúng rồi, mới vừa rồi ta còn giống như thấy một cái đẹp vô cùng tiểu nữ tử, hắc hắc, ngươi nói, không phải là chuẩn bị cho ngươi chứ? Đây nếu là thừa dịp ngươi say ngã, sau đó đem ngươi, hắc 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 hắc. Đỗ Cấu vừa nói, đột nhiên lệch một cái đầu, ngáy lên. Bên kia, Trình Giảo Kim suy nghĩ ông một chút, sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Úy Chỉ Kính Đức tánh khí nóng nảy, nghe Đỗ Cấu lời nói, ở nhìn đến cảnh tượng trước mặt cùng với cái kia đột ngột nữ tử, hắn trong nháy mắt liền hiểu lầm Trình Giảo Kim thật muốn đối phó Úy Chỉ Bảo Lâm. Con mắt của Úy Chỉ Kính Đức một đỏ, tính khí cọ một chút liền lên tới, một đấm liền đánh tới. Trình Lao Thất Phu, ngươi cư nhiên như thế xảo trá, loại sự tình này ngươi lại cũng dám làm được. Nhìn đánh. Chương 47, trộm gà không thành lại mất năm vóc. Trình Giảo Kim còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một cái bao cắt đại quả đấm nhỏ đối diện đánh tới. Trình Giảo Kim bản năng một bên đầu, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi. Vất Chỉ Hắc Tử, ngươi điên rồi. Hừ, ngươi mới điên rồi, Trình Mập Mạp, bắt cóc tiểu bối loại sự tình này ngươi cũng có thể làm đi ra, còn xuất động phủ binh, ngươi còn phải ra mặt không cần. Úy Chỉ Kính Đức trả lời một câu, sau đó một cái quả đấm ở chỗ này đánh tới, hắn nguyên tắc đó là có thể động thủ tận lực không nói nhau nhau. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ, chỉ có thể vung quyền nên đón. Vất Chi Hắc Tử, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy.
Hừ, còn nói không nghiêm trọng.
Vậy ngươi nói, người nữ kia là chuyện gì xảy ra?
Cái gì xảy ra chuyện gì?
Vũ Hàm ngươi không nhận biết.
Ngươi thiếu dùng bài này,
hừ, ta không nói lại ngươi. Úy Chỉ Kính Đức một bên thay phiên quả đấm, vừa hướng ở một bên xem cuộc vui Lý Tích nói, từ bán tiên, ngươi tới nói, ta đánh nhau với hắn.
Lý Tích, nguyên danh Từ Thế Tích, sau bị cao tổ Lý Uyên ban cho họ Lý, đổi tên Lý Thế Tích, sau lại nhân cấm kỵ Lý Nhị Tục danh, đổi tên Lý Tích, bất quá cùng Lý Tích người quen, đều thích gọi hắn từ bán tiên, đây là hắn năm đó xông xáo giang hồ lúc lưu lại tước hiệu.
Lý Tích mặt không chút thay đổi nhìn đánh nhau hai người, trong lòng không ngừng suy tư. Hôm nay chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái, hắn đến không nghi ngờ Trình Giảo Kim muốn sát dụ hãm hại Lý Chấn, bởi vì Lý Tích biết, Lý Chấn còn chưa đủ tư cách để cho Trình Giảo Kim nhọc lòng thiết kế hãm hại.
Lý Chấn không đủ tư cách, Vất Chỉ ra hai cái thì càng không đủ tư cách, Tần gia không thể nào, kia nghĩ tới nghĩ lui, người ở tại chẳng có khả năng nhất, chính là cái kia ngày gần đây phong mang tất lộ Đỗ Thanh Hòa rồi.
Hồi tưởng mới vừa Đỗ Cấu cử chỉ lời nói, trong lòng Lý Tích thầm vui, này tiểu gia hỏa đến lúc đó đủ khôn khéo, chẳng những có thể tránh thoát Trình Giảo Kim hạ sáo, còn có thể tuyệt địa phản kích, thừa dịp loạn khích bác Ly gián, không trách hắn có thể giấu tài hơn 10 năm, phần này tâm kế, khó lường a.
Trong lòng Lý Tích đoán được hết thảy, lại nhìn một chút chính giống như là lưu manh đánh nhau hành cấp nhị tướng, trong lòng nghĩ ngợi lợi ích được mất.
Hôm nay chuyện, Trình Mập Mạp lòng không tốt là khẳng định, nhưng là phải nói Trình Giảo Kim phải dùng sắc đẹp như hại Đỗ Cấu, Lý Tích cũng không tin, dù sao mặc dù Trình Giảo Kim ra mặt dày, làm việc có chút bá đạo, nhưng lại rất có chừng mực, nếu là hắn thật như vậy tứ vô kỵ đạn làm việc, bọn họ những người này cũng sẽ không cho phép Trình Giảo Kim phách lối nhiều năm như vậy.
Lý Tích đoán chừng, Trình Giảo Kim hơn phân nửa chỉ là muốn giao hảo Đỗ Cấu, rất đại khả năng chính là để cho cái kia Vũ Hàm nữ tử nhân cơ hội đến gần Đỗ Cấu. Suy nghĩ hai người trai tài gái sắc, có lẽ sẽ cọ sát ra lửa điện hoa. Nhưng có lẽ là bởi vì cái kia khâu sai lầm, bị Đỗ Cấu hiểu lầm, mới tạo thành tình huống bây giờ.
Bất quá, bất kể nói thế nào, chuyện hôm nay quả thật có chút không dễ làm, nếu là hắn muốn giúp Trình Giảo Kim, vậy thì khuyên nhủ Úy Chỉ Kính Đức, hai người mang theo mỗi người con trai đi về nhà, đem chính mình không quan tâm, không dính vào.
Nhưng là cứ như vậy, hắn lại nuốt không trôi khẩu khí này, Lý Chấn bị trói là sự thật, bị chuốc say cũng là sự thật, bất kể Trình Giảo Kim mục đích như thế nào, hắn hôm nay quả thật có chút qua, đây nếu là không cho hắn chút dạy dỗ, sở hữu không cho phép sau này sẽ tệ hại hơn.
Lý Tích suy nghĩ linh quang chợt lóe, nảy ra ý hay, trừng mắt nhìn, không mặn không lạt nói một câu.
Kính Đức, ngươi còn nhớ được phong cảnh?
Phong cảnh.
Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức hai người trong đầu đồng thời xuất hiện một bóng người.
Phong cảnh, cha vị Vương Thế Sung thủ hạ tướng quân Phùng Sóc, Phong cảnh là Phùng Sóc lao tới tử, hay lại là con trai độc nhất.
Ban đầu Lý Nhị chinh chiến Vương Thế Sung lúc, vì tìm kiếm nội ứng, từng dùng mỹ nhân kế sát dụ Phùng cảnh, từ đó khống chế cha Phùng Sóc, vì Lý Nhị đã làm nhiều lần chuyện, sau đó sự tình bại lộ, Phùng gia cả nhà bị Vương Thế Sung toàn bộ chém chết, không một tồn lưu.
Chuyện này rất bí mật, biết chỉ có Lý Nhị mấy cái tâm phúc tướng quân, trùng hợp, tại chỗ ba người này đều là biết rõ ràng.
Trình Giảo Kim nghe một chút, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, sau đó hung ác trợn mắt nhìn Lý Tích liếc mắt, lao hồ ly này, quá âm hiểm.
Hắn lúc này nhấc Phùng cảnh, rõ ràng muốn khích bác Ly gián.
Trong lòng Lý Tích cười một tiếng, hắn lời này nói là cho Úy Chỉ Kính Đức nghe, cũng nói cho Đỗ Cấu nghe, có lẽ Đỗ Cấu không biết Phùng cảnh, nhưng là có lẽ có thể đoán được một, hai, Lý Tích cũng không trông cậy vào Đỗ Cấu tin tưởng, chỉ cần Đỗ Cấu tâm lý có cây gai, hắn mục đích coi như là tới.
Nay chương an hành, Trình Giảo Kim cũng đã là một cái gieo họa, mặc dù Đỗ Cấu mới vừa bộc lộ tài năng, nhưng là bây giờ xem ra, vị này cũng không phải là cái gì hiền lành. Nếu như hai người bọn họ kết hợp chung một chỗ, kia có thể không phải là cái chuyện tốt gì, nhưng là nếu như hai người bọn họ có thể đánh, đó mới kêu náo nhiệt.
Lý Tích chỉ nói một câu nói, liền im miệng không nói, gió thổi lửa cháy, hang quá hóa dở, một câu nói, đủ rồi.
Quả thật đủ rồi, Úy Chỉ Kính Đức nghe một chút Phùng cảnh người này, ra đầu trong nháy mắt liền nổ, vốn là hắn vẫn chỉ là tức giận, bây giờ cũng đã là tức thì nóng giận sinh hận rồi, Phùng gia kết quả hắn chính là nhớ rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy, Trình Giảo Kim đây là muốn trả lại hắn Vất Chỉ ra, hắn đây còn có thể không gấp. Về phần mưu kế gì không mưu kế, hắn có thể không quản được nhiều như vậy.
Vẫn là câu nói kia, đánh trước rồi lại nói.
Lão Lục, bắt ta lệnh bài, đi tập trung hữu vũ vệ, Trình lao thất phu, đừng tưởng rằng liền trong tay người có binh.
Trình Giảo Kim suy nghĩ lúc ấy liền nổ, đáng chết, chuyện này làm lớn lên, một khi Úy Chỉ Kính Đức xuất động hữu vũ vệ quân, chuyện kia sẽ không tốt thu chẳng, làm không tốt sẽ diễn biến thành bình biến. Hơn nữa nếu quả thật điều động phủ binh, coi như sự tình cuối cùng khống chế được, kia cuối cùng Lý Nhị sẽ ra sao? Hai cái đại tướng quân vì ân oán cá nhân tự mình điều binh, đây chính là muốn giết đầu tội a.
Trình Giảo Kim cũng muốn khóc, đây là thế nào? Chính mình không phải là rằng có hạ mấy cái tiểu bối sao? Lại là không phải có cái gì không tốt tâm nhãn,
nhiều nhất chính là sắc dụ một chút, lại không nói thật muốn tới quần, làm sao lại muốn diễn biến thành binh biến rồi hả?
Lý Tích, cái này lao thất phu đều do hắn.
Vất Chi Hắc Tử, ngươi đừng xung động, ngươi điều động hữu vũ vệ, sự tình liền làm lớn lên.
Úy Chỉ Kính Đức chính đang bực bội bên trên, hắn nghe rồi những thứ này,
lao tử quản cái gì làm lớn chuyện không náo đại.
Ngươi Trình Mập Mạp có thể điều động bên trái dẫn quân, ta tại sao không có thể điều động hữu vũ vệ?
Lão Lục, ngươi một cái thằng nhóc còn đứng ngây ở đó làm gì?
Đừng động, đừng xung động.
Trình Giảo Kim mồ hôi đều xuống, lần nữa tránh thoát Úy Chỉ Kính Đức bay tới một cước, trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ.
Không có cách nào này, Vất Chỉ Hắc Tử tính khí vừa lên đến, đây chính là liền Lý Nhị cũng dám cứng rắn đối chủ, lúc này với hắn nói phải trái, đơn thuần đối như nói cẩm.
Từ Bán Tiên,
nhìn ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn không giúp quên một chút. Không có cách nào, Trình Giảo Kim chỉ có thể đem mũi dùi chuyển hướng Lý Tích. Lý Tích cười một tiếng, cũng không đáp lời, hắn tâm lý nắm chắc, Trình Giảo Kim không thể nào để cho Úy Chỉ Kính Đức đi điều binh, mà Úy Chỉ Kính Đức tính tình cũng liền một trận, suất này ngụm tức cũng thì không có sao, ngược lại hiện tại cũng ở chính phủ, Úy Chỉ Kính Đức nhân không ra được, hắn muốn điều binh căn bản không khả năng, nhiều lắm là phá hủy chính phủ, này chính hợp hắn tâm ý. Trình Giảo Kim thấy Lý Tích không nói lời nào, liền đoán được Lý Tích dự định, không khỏi tâm lý thầm mắng. Hắn hôm nay thật là quá oan uổng rồi, nhưng không có cách nào ai bảo hắn đối lý đây. Vì một cái Đỗ Cấu, gây ra nhiều chuyện như vậy. Đỗ Cấu, đúng rồi, còn có thằng nhóc con này, hôm nay chuyện này hắn cũng có trách nhiệm, nếu như không hắn, làm sao sẽ tự dưng gây ra những chuyện này. Trình Giảo Kim một bên ngăn cản Úy Chỉ Kính Đức lựa giận, một bên phái người cản lại Úy Chỉ Kính Đức thủ hạ. Hắn cũng không dám để cho người ta cản Úy Chỉ Kính Đức, nếu như trói vị này chính là thực có can đảm không chết không thôi a. Úy Chỉ Kính Đức thấy thủ hạ bị ngăn lại, càng là tức oa oa thét lên, tiện tay nhặt lên bên người đồ vật liền hướng Trình Giảo Kim thê. Trình Giảo Kim một bên thương tiếc bị Úy Chỉ Kính Đức đánh nát vật kiện, còn vừa phải không ngừng địa thoáng qua, khỏi phải nói có nhiều chật vật. Chỉ chốc lát, Trình phủ chính đường tiểu là rách nát thị trường, khắp nơi đều là bể tan tành linh kiện. Cũng may, ngay tại Trình Giảo Kim sắp chống đỡ không được thời điểm, một cái tiếng hét lớn đột nhiên truyền tới. Dừng tay. Trình Giảo Kim dư quang liếc một cái, sắc mặt nhất thời mừng rỡ, người tốt, tới quá kịp thời. Chương 48, Phòng Huyền Linh dạy bảo Trình Quan thai họa đi nghệ nửa bước. Dừng tay. Ngay tại tình cảnh muốn mất khống chế thời điểm, một cái thanh âm truyền tới, mọi người quay đầu nhìn, chính thấy một người mặc tử phục, không giận tự uy người trung niên. Thượng thư Tả Phó xạ Phòng Huyền Linh. Úy Chỉ Kính Đức vừa thấy Phòng Huyền Linh, lẩm bẩm dừng tay lại. Đảo là không phải bọn họ sợ Phòng Huyền Linh, mà là bởi vì năm xưa lúc Phòng Đỗ hai người cũng trợ giúp quá bọn họ cho Phòng Huyền Linh mặt mũi. Phòng Huyền Linh cau mày, lắc đầu một cái, đi tới phụ cận, tức giận nói, các ngươi à, cũng là bao nhiêu năm giao tình, với nhau ai không biết ai. Về phần làm thành như vậy phải không? Dừng lại giành tay, Úy Chỉ Kính Đức cũng tỉnh táo lại, nhìn bị chính mình chuẩn bị một mảnh xốc xếp chính đường, toét miệng cười một tiếng. Này là không phải tính khí đi lên, không thu lại được sao? Khóe miệng của Trình Giảo Kim kéo ra, khoát khoát tay. Thôi, cũng là mô ra xui xẻo, cũng trách ta ở không đi gây sự. Lý Tích cười ha ha một tiếng. Ngươi một cái lao thất phu còn biết. Nếu như ngươi bản lĩnh ở tính tỉnh, nay Trường An cũng sẽ không có nhiều như vậy thai vạn. Đi, ngươi một cái từ lao quái, mới vừa rồi muốn là không phải ngươi ồn ào lên, bất chỉ hắc tử sẽ nổi điên. Kia cũng tại ngươi chính mình. Trình mập mạp, ngươi nói ai đến đây? Phong Huyền Linh lắc đầu một cái, thiên hạ thái bình, đám này lao ra hỏa không ở không được, đánh nhau cãi vả đều là chuyện thường, hắn sớm đã thành thói quen. Được, ta là tới tìm Đỗ gia đại lang, ta đem hắn mang đi, còn lại, tự các ngươi xử lý đi. Đỗ Cấu. Vừa nhắc tới Đỗ Cấu, Trình Giảo Kim cũng cảm giác được đầu nhân đau. Tìm hắn làm gì? Tiểu tử này nhưng là một bụng ý nghĩ xấu. Phong Huyền Linh đều nghe vui vẻ. Ngươi còn không thấy ngại nói đến người khác. Không có ở lý tới Trình Giảo Kim, Phong Huyền Linh đến gần nội đường, tìm tới Đỗ Cấu, đem đỡ dậy, liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mà mới vừa đi mấy bước, Phong Huyền Linh liền nghe được bên người Đỗ Cấu không ngừng lẩm bẩm. Đỗ tiểu muội, Đỗ tiểu muội. Phong Huyền Linh nhất thời bật cười. Sau đó đi tới một bên, thuận tay đem Đỗ tiểu muội đỡ dậy. Sau đó, Phong Huyền Linh đỡ Đỗ Cấu cùng Đỗ tiểu muội, cùng Trình Giảo Kim đám người nói chia tay, sau đó liền ra chính phủ. Lòng dạ bên ngoài, một chiếc xe ngựa đã chờ từ sớm ở cửa. Phòng Huyền Linh để cho người ở hỗ trợ, đem Đỗ Cấu cùng Đỗ Tiểu Muội đỡ lên xe, sau đó hắn cũng không người chui vào, người ở ngồi ở bên ngoài xe, như thế roi ngựa, xe ngựa liền lảo đảo đi trở về. Trên xe. Được rồi, có thể tỉnh chứ? Phòng Huyền Linh bưng ngồi trên xe, khép mắt, như là ở dưỡng thần. Đỗ Cấu biết không giả bộ được, quét một chút mở mắt ra, nhìn Phòng Huyền Linh, cười hắc hắc. Phòng tướng công, đều phòng thúc thúc đi. Ai, phòng thúc thúc? Đỗ Cấu lặng lẽ cười đến ngồi dậy, sau đó một cái ôm qua Đỗ Tiểu Muội, để cho hắn ở trong lòng ngực của mình tìm một tư thế thoải mái ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phòng thúc lần này nhờ có ngươi, bằng không như thế nào đây? Phong Huyền Linh mở mắt ra, tựa như cười mà không phải cười nhìn Đỗ Cấu. Bằng không ta liền liêm sỉ khó giữ được. Nói cản. Phong Huyền Linh khẽ quát một tiếng, nhìn Đỗ Cấu, lắc đầu nói, ngươi à, từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, cực có chủ trương. Lần này triển lộ phong mang, càng là khắp nơi hiển lộ tâm cơ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mọi việc, hàng quá hóa dở. Ánh mắt của Đỗ Cấu lóe lên, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Lời này, cha ta cũng cùng ta nói rồi, nhưng ngươi không nghe lọt tai chứ? Đỗ Cấu lúng túng này gãi đầu một cái. Phong Huyền Linh thở dài nói, ta và ngươi cha chính là nhiều năm bạn thân, có mấy lời vốn là cho ngươi cha tự mình nói cho ngươi, nhưng là cha ngươi bây giờ bệnh nặng ở giường, ta liền lắm mồm lại nhảy mấy câu. Đỗ Cấu vội vàng ôm quyền nói, làm phiền phòng thúc dạy bảo, chất nhi rửa thai lắng nghe. Đỗ Cấu rất nghiêm túc, hắn như thế nào đi nữa có tâm kế. Đó cũng là người hậu thế, đối với cổ đại đối nhân xử thế nhất định là có xa lạ chỗ, mà Phong Huyền Linh làm tướng nhiều năm, đối với cái này nhiều chút chuyện đó là thật thấu triệt vô cùng, có thể được hắn dạy bảo, Đỗ Cấu sao dám lơ là. Phong Huyền Linh khoát khoát tay. Chớ khẩn trương, chẳng qua chỉ là nhiều chút chuyện phiếm. Ta nói chơi chứ không có thật, ngươi nói vậy thôi. Đỗ Cấu cười một tiếng, làm chứng nhận lắng nghe hình. Phong Huyền Linh hài lòng gật đầu một cái, sau đó suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, hôm nay chuyện, chắc hẳn ngươi khẳng định cho là chi tiết đang hãm hại ngươi đi. Phong Huyền Linh ở vào phủ trước tìm trình phủ người làm hỏi đại khái, trong lòng đã suy đoán đại khái chân tướng. Chẳng lẽ không phải sao? Dĩ nhiên là không phải. Phong Huyền Linh rất khẳng định cho câu trả lời. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi là ai? Cha ngươi là ai? Nếu như Trình Giảo Kim thực có can đảm trắng trợn, dưới con mắt mọi người mưu hại đương triều tể tướng trưởng tử, ngươi biết chuyện này hậu quả là cái gì không? Hậu quả? Trình Quốc Công nếu dám làm, liền nhất định là có nắm chặt làm cho mình không quan tâm chứ. Nếu lời nói ra, Đỗ Cấu cũng liền không che giấu chút nào ý nghĩ của mình. Thanh Hòa, chuyện này có thể là không phải như vậy phân tích, mọi việc đều không thể chỉ nhìn mặt ngoài.
Không sai, theo lời ngươi nói pháp, từ luật pháp bên trên, Trình Chi Tiết không có việc gì. Nhưng từ ân huệ bên trên đây, ngươi cảm thấy Trình Chi Tiết nếu quả thật làm như vậy, cha ngươi, bao gồm chúng ta, sẽ chứa chấp Trình Chi Tiết. Vị này Hà Vòng đều có chính hắn quy củ, nếu như có nhân hư rồi quy củ, hậu quả kia, có lúc có thể so với luật pháp bên trên quy định nghiêm trọng hơn. Đỗ Cấu suy nghĩ hoanh một chút, giống như rẽ mây thấy mặt trời, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Đúng vậy, quy tắc ngầm. Thua thiệt chính mình hay lại là người hậu thế, lại quên mất quy tắc ngầm tồn tại. Phong Huyền Linh nói đúng, vô luận là Trình Giáo Kim, hay lại là Úy Chỉ Kính Đức, bọn họ như thế nào đi nữa náo, cũng đều có một độ, không thể nào chơi được quá mức, nếu không, càng tuyến, khả năng này sẽ trở thành chúng chú mục. Và lại, ngươi thật cho là Trình Chi Tiết là ngươi thấy cái loại này người vô liêm sỉ như thế. Đỗ Cấu vẻ mặt ngộng, nổ trước mắt, không lên tiếng. Phong Huyền Linh vui vẻ. Ngươi a, thông minh là thật thông minh, nhưng là phải học đồ vật vẫn là rất nhiều. Lấy hậu kỳ đến, mắt thấy không nhất định là sự thật, giống như Trình Chi Tiết, ngươi cảm thấy hắn vô liêm sỉ. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như hết thảy các thứ này đều là giả đâu rồi, nếu như Trình Chi Tiết là cố ý để cho thế người cho rằng hắn vô liêm sỉ, hám lợi đây. Ánh mắt của Đỗ Cấu ngẩn ngơ, chợt bừng tỉnh, hắn không ngu ngốc, hoặc có lẽ là hắn kiếp trước nhìn rồi nhiều như vậy lục đục với nhau kinh điển tiểu đoạn, Phong Huyền Linh vừa nhắc hắn đã nghĩ thông suốt. Phong thúc, ngươi là ý nói, bởi vì Trình thúc thúc là võ tướng, cho nên phải giấu tài, chính là làm cho vị kia nhìn. Đỗ Cấu đưa ngón trỏ ra, hướng lên chỉ. Phong Huyền Linh từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Ha ha, chính ngươi lãnh hội liền có thể. Nhưng là, làm như vậy hữu dụng không? Vị kia chẳng lẽ không nhìn ra? Phong Huyền Linh cười ha ha một tiếng. Thanh Hỏa, còn nhớ đưa cho ta kia 4 chữ sao? Bây giờ ta ở phản tặng cho ngươi, ngươi nhớ, chuyện thế gian này, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cũng không ngươi nghĩ phức tạp như vậy, ngươi còn trẻ, phong mang tất lộ có thể, nhưng là ngàn vạn nhớ, không nên bán chuẩn bị tâm cơ, đùa bỡn thông minh vặt, có lúc, quá mức thông minh, sẽ đem mình cho ngươi hại. 4 chữ. Trong lòng Đỗ Cấu trầm xuống, nhất thời nhớ tới kia 4 chữ. Hiếm thấy hồ đồ. Đó là hắn ban đầu vì khoe khoang chép lại, vốn là hắn còn có chút đắc ý, bây giờ nhìn lại, hắn còn không có chân chính biết 4 chữ này. Phong thúc, vãn bối biết. Ừ, ngươi biết liền có thể. Đỗ Cấu mị đến con mắt, rơi vào trầm tư, hiếm thấy hồ đồ, 4 chữ này đúng là làm người xử thế kim thạch nói như vậy, nhưng là mọi việc có lợi nhất định có tệ hại, hiếm thấy hồ đồ có thể bảo toàn chính mình, nhưng là nhân một khi hồ đồ, lại muốn thanh tỉnh có thể khó khăn. Hắn Đỗ Cấu việc nặng một lần, nếu quả thật làm một hiếm thấy hồ đồ lập thần, vinh hoa phú quý ngược lại là không thành vấn đề. Có thể như vậy, hắn cũng đã thành trong lịch sử quyền thần đồ án phục chế phẩm, không có bất kỳ đặc điểm. Cũng tỷ như hòa thân, hắn có lẽ quỷ lấy được vinh hoa phú quý cả đời, nhưng lại vĩnh không thành được đính thiên lập địa khủng mạnh thánh nhân. Đây là một loại lựa chọn, Đỗ Cấu lâm vào trong hai cái khó này. Thế nào? Nhìn ra Đỗ Cấu quân quyết, Phong Huyền Linh vén đến râu cười một tiếng, biết rõ còn hỏi. Đỗ Cấu sửng sốt một chút, hàm hồ nói, a, nhà, không có gì. Đúng rồi, Phong thúc, ngươi thật là tới tìm ta. Phong Huyền Linh thấy Đỗ Cấu không muốn nói, cũng không hỏi tới nữa. Dĩ nhiên, ta là được bệ hạ dặn dò tới hỏi ngươi. Võ ngựa này thiết cùng khúc viên lê sự tình, đều có ai biết. Chương 49, thiên hạ bốn dân. Phong thúc hỏi là thợ rèn chứ? Không sai, chuyện này ngươi không có tiếng chương chứ? Hắc hắc, yên tâm đi Phong thúc, không có ai so với ta cũng biết võ sắc tầm quan trọng, tự nhiên sẽ cẩn thận. Phong Huyền Linh một nghe hứng thú. Vậy ngươi nói một chút, võ ngựa này thiết ngươi để cho ai đánh tạo? Nô đạo. Là hắn. Phong Huyền Linh thần sắc sửng sốt một chút. Phong thúc thúc biết hắn. Đỗ Cấu hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên, hắn ban đầu ở công bộ nhưng là gây ra không ít sóng gió, người ta gọi là Ngô Quản Lư. Người này kỹ thuật không lời nói, tuyệt đối là đương thời đỉnh phong. Bất quá liền kia tính khí, không phải người bình thường có thể chịu được. Đỗ Cấu sáng tỏ, thầm nghĩ, xem ra này Ngô lão đầu ban đầu cũng là một nhân vật a. Như thế xem ra, ta là người coi như là chọn đúng. Làm sao mà biết? Phong Huyền Linh mở ra. Nếu hắn biết đánh tạo võ sắt cùng khúc viên lê, vậy để cho hắn hồi công bộ là tất nhiên. Nhưng hắn kia tính khí, ai có thể quản được rồi hả? Đỗ Cấu bĩu môi một cái. Phong thúc, ngài hẳn biết, võ sắt bảo mật tầm quan trọng, một khi có người theo dõi, nếu như là người bình thường, khẳng định không chịu nổi tài sắc cắm dỗ. Nhưng là Ngô đạo không giống nhau. Hắn người này mặc dù tính khí quật, nhưng là tốt danh tiếng, nhận thức tử lý, chỉ có người như vậy mới có thể bao ở miệng mình, cho nên ta mới nói, hắn thích hợp nhất. Phong Huyền Linh gật đầu một cái. Nói như vậy, Ngô đạo lại là không tệ. Chỉ là cái kia tính khí. Phong Huyền Linh cười khổ lắc đầu một cái, hắn còn thật không thể tin được, nếu để cho Ngô đạo hồi công bộ, sẽ làm ra nhiều nhiễu loạn lớn. Đỗ Cấu lại bĩu môi một cái. Phong thúc, đây chính là ngài thành kiến, mặc dù Ngô đạo tính khí quật, nhưng không phải là không nói phải trái, nếu như các ngươi không chọc giận hắn, hắn sẽ tùy ý nổi giận. Lùi một bước nói, coi như hắn thật sự là không thích sống chung, ngài không cũng có thể đem hắn đơn độc phân chia ra đến, ngược lại hắn làm đều là chuyện cơ mật, đơn độc thành lập một cái tân tổ chức cũng không phải là không thể. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi thật không tha cho hắn, vậy thì đưa hắn lui trả lại cho ta, ta muốn. Phong Huyền Linh vui vẻ. Một mình ngươi chứ tác tá lang, tu xét xử, ngươi muốn công tượng làm gì? Đương nhiên là làm sáng lập. Phong thúc, không nói dối ngài, giống như khúc viên lê loại này sáng tạo ta suy nghĩ còn rất nhiều, sẽ chờ có người giúp ta thực hiện, nếu như ngài thật đem Ngô đạo trả lại cho ta, không cho phép ta sẽ cho ngài càng nhiều kinh hỉ. Con mắt của Phong Huyền Linh sáng lên. Lời này là thật. Ha ha, quân tử nhất ngôn, nặng như thiên quân. Được. Phong Huyền Linh cân nhắc một hồi, nói, nếu như có yêu cầu, ta sẽ đến tìm ngươi. Đỗ Cấu gật đầu một cái, hắn không ngại làm nhiều chút phát minh sáng tạo,
nếu như không phải là bởi vì thời đại cục hạn tính, hắn đều nghĩ tại sinh thời chế tạo một cái hiện đại hóa đại đường, chỉ tiếc, chuyện này cũng chỉ có thể làm nằm mơ, bất quá, chế tạo không được, chôn một ít mầm mống vẫn là có thể. Trong lòng Đấu Cấu sáng lên, lần nữa có ý nghĩ mới. Đúng rồi, ngươi hôm nay là chứ tác tá la rồi, nhậm chức sao? Ngạch, còn không có, bệ hạ không phải nói chấp thuận chính ta đúng giờ lúc này sao? Vậy cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu như ngươi thật trong thời gian ngắn không muốn đi, cũng phải cùng ngươi ngụy thúc chào hỏi, lễ không thể bỏ. Đấu Cấu vô đầu một cái. Chất Nhi biết. Ừ. Phong Huyền Linh hài lòng gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi chuyện làm ăn kia tạm thời không nên tìm nhân hợp tác. Đấu Cấu trợn tròn mắt. Tại sao? Ngươi nói sao? Phong Huyền Linh tức giận liếc mắt. Hôm nay ngươi này náo trò, mấy vị kia khẳng định đối với ngươi có ý kiến, lúc này ngươi lại tìm bọn hắn, sở hữu không cho phép sẽ sai lầm. Đấu Cấu suy nghĩ một chút, nhất thời bừng tỉnh, hắn lúc này mới nhớ tới, hắn là chuẩn bị cùng Lao Trình hợp tác, kết quả hôm nay này náo trò, hoàn toàn hiểu lầm, nhất thời bán hội cũng không giải được, xem ra chuyện này quả thật được kéo dài một trận. Nhưng là, không tìm người hợp tác, ta thiếu tiền vốn à? Phong Huyền Linh nhìn chằm chằm Đấu Cấu, nhìn một hồi lâu, lúc này mới hỏi, ngươi thật muốn làm? Làm cái gì? Đấu Cấu trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Phong Huyền Linh nói tiếp, thương nhân dù sao cũng là tiểu đạo. Hơ a a a. Đấu Cấu vui vẻ, cười rất bất đắc dĩ nói, thiên hạ tứ dân một trong. Ngài thật cảm thấy là tiện nghiệp. Phong Huyền Linh trong mắt tinh quang chợt lóe, ngưng thần hỏi, ngươi có ý gì? Đấu Cấu lắc đầu một cái, có chút khổ sở nói, quốc chi căn bản, ở dân, dân vì ban bản. Dân chỗ y theo, ở chỗ sinh tồn, thiên hạ tứ dân, tất cả vì sinh tồn chi đạo. Gần, thiên hạ tứ dân, cũng đều là quốc chi căn bản. Sĩ nông công thương, thiếu một thứ cũng không được. Cái gọi là vô sĩ không trị, không nông sự khó yên ổn, vô công phu không giàu, không buôn bán khó sống. Sĩ nông công thương, gắn bó tương phụ, ngũ hành thay đổi liên tục, âm dương điều hòa, mới là trị quốc chi đạo. Mà hiện nay đây, sĩ giả cao cao tại thượng, nông người không chỗ nương tựa, công phu người kéo dài hơi tàn, thương người hèn mọn vô đức, với đất nước mà nói, như vậy có lẽ dễ dàng cho thống trị, nhưng là với quan mà nói, có thể dùng không thể tin. Phong thúc, ngài là tể tướng, thương nhân đê. Tiện lời như vậy, dùng để ổn định lòng dân có lẽ có thể, nhưng là nếu như ngài vì vậy mà coi thường thương nhân, kia có lẽ thì có mất thiên lệnh rồi. Từ xưa thương nhân đê tiện, đây là cổ nhân thâm căn cố đế ấn tượng, mặc dù Đấu Cấu biết loại ý nghĩ này rất buồn cười, đây chính là phong kiến người thống trị lừa gạt trăm họ thủ đoạn. Nhưng là hắn vô lực đi thay đổi gì, hắn có thể hành thương cổ chi đạo, đây là vì tài sản, không người sẽ nói cái gì, nhưng nếu là hắn vì thương nhân chính danh, đó chính là tìm đường chết rồi. Cho nên, Đấu Cấu không muốn khuyên Phòng Huyền Linh vì thương nhân làm gì, chỉ bất quá muốn biến đổi ngầm ở Phòng Huyền Linh tâm lý loại cái mầm ngống, có lẽ có một ngày, hắn sẽ nở hoa kết trái. Vô sĩ không trị, không nông sự khó yên ổn, vô công phu không giàu, không buôn bán khó sống. Phong Huyền Linh không ngừng nhai đoạn văn này, càng đọc con mắt càng sáng. Đến cuối cùng, toàn bộ đều hóa thành một vệ tán thưởng. Hảo tiểu tử, chỉ bằng ngươi lời nói này, lão phu sẽ tin ngươi một lần. Ngày mai, ta sẽ để Di Trực đưa cho ngươi 500 sâu. Cái gì? Đấu Cấu lúc ấy liền choáng váng. Phong thúc, Di Trực không phải nói nhà ngươi không có tiền sao? Ha ha ha. Phong Huyền Linh cởi mở cười to. Tiểu tử, ta nói hết rồi, coi đời này chuyện, vĩnh còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, đường đường tể tướng phủ, há sẽ chỉ có không tới 100 sâu tiền dư. Con mắt của Đấu Cấu nhất thời phóng đại. Phong thúc, ngươi là nói. Ha ha ha, chính ngươi sẽ nghĩ tới đi. Tiểu tử, ngươi đường mới vừa mới bắt đầu, phải học tập đồ vật còn nhiều nữa, chính ngươi cố gắng lên. Ngươi đã lần này phong mang tất lộ, cũng đừng còn muốn đến giấu tài rồi. Làm chính ngươi muốn làm, chúng ta đám này lao ra hỏa cũng coi trọng ngươi, hãy làm cho thật tốt nhé. Dứt lời, Đấu Cấu bị đuổi xuống xe ngựa. Đấu Cấu ôm Đỗ Tiểu Muội xuống xe nhìn một cái, thì đã đến nhà. Nhìn Phong Huyền Linh đi xa xe ngựa, Đấu Cấu đột nhiên trăm mối cảm xúc nổ ngang, hôm nay ngày này, trải qua thật sự là xuất sắc. Thật tốt một trận yến sẽ biến thành một trận náo nhiệt, một cuộc hiểu lầm suýt nữa biến thành cửu hận. Lao Trình bị hắn bày không nhẹ, bất quá hắn cũng bị dày vò không dễ chịu, coi như là không thiếu nợ nhau đi. Đột nhiên, Đấu Cấu liền nghĩ tới Phòng Huyền Linh nói cái đề tài kia. Vào quan trường, làm người xử thế liền cần phải có một chính mình quy tắc, là quy quyền khuynh triều đình, vinh hoa cả đời, hay lại là đứng tu thân lập ngôn, vạn thế bất hủ. Người trước như hòa thần, du tẩu cùng âm mưu quỷ kế, không lưng quỷ gối giữa, vật chất bên trên cái gì cần có đều có, tâm hồn chịu đủ tàn phá, còn lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Người sau như Ngụy Trình, thanh cao đạm nhã, tu đức tu thân, mặc dù quá khắc khổ, nhưng là cả đời không thẹn với lương tâm, cả đời thành cửu, dám mặc cho hậu thế bình nói. Đạo làm quan, hoặc tham quan, hoặc gian thần, hoặc thanh quan, hoặc năng thần. Làm quan như thế, làm người cũng là như thế, Đấu Cấu suy nghĩ hồi lâu, cũng cảm thấy, này cũng là không phải hắn. Hắn lại là một phàm nhân, chịu không nổi khắc khổ. Hắn tham đồ hưởng thụ, cũng ái mộ hư vinh. Nhưng là hắn cũng có chính mình nguyên tắc, vạn sự không cầu người, đứng ở đường chính. Mặc dù hắn không làm được thanh tâm quả dục, lại có thể làm được không thẹn với lương tâm, chính trực làm người. Hắn không làm được thanh quan, cũng sẽ không làm tham quan. Hắn không biết làm gian thần, cũng không tính được năng thần. Có lẽ, hắn có thể làm cái kia liền như vậy, còn say đến rượu đâu rồi, trở về phủ, nên tắm một cái rồi ngủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Sùng Nhân Phường. Ngày thứ nhì, Đỗ phủ, nhà xí ngoại. Ai đu? Đại lang quân, lão nô chuyển gấp, xin đại lang quân tạo thuận lợi. Đỗ Cấu ngăn ở trước mặt Hà quản gia, che mũi, buồn bực nói, Hà thúc, ta cũng không cần nhiều nữa, chỉ cần 500 sâu, ngài liền có thể tận tình như nhà xí. Ai đu? Lão quân chớ nói chi cười, ngài chính là đánh chết lão nô. Lão nô cũng không cầm ra 500 sâu à? Đánh bất tử, nhưng là có thể chết nổi. Hà thúc, ngài cũng đừng cho ta vòng vo rồi, nói thật đi, phòng phủ bên kia, ta đã yêu cầu tới 500 sâu.
Cái gì?
Hà quản gia mặt liền biến sắc, chợt có chút lung túng.
Cái kia, đại lang quân, cái này đều là nương tử chủ ý.
Đỗ Cấu khoát khoát tay.
Ta bất kể là ai chủ ý, bây giờ ta chỉ để ý ngài muốn 500 sâu, chúng ta cùng nhị phòng còn không tách ra, ngươi đừng nói cho ta chúng ta liền 500 sâu cũng không có.
Có là có.
Hà quản gia mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhưng lại tả hữu vì chẳng lẽ, nhưng là, lao nô không làm chủ được à?
Không cho ngươi làm chủ, Hà thúc, mẹ ta đã lên tiếng, để cho ta quản lý trong nhà kế toán, đây là sự thực trước, các ngươi không yên tâm ta, không cho ta toàn bộ, ta cũng không gấp muốn, nhưng là 500 sâu cũng cho ta, có phải hay không là liền hơi quá đáng?
Ai đu?
Nhưng là,
không có gì nhưng là.
Đỗ Cấu thất đức nói, Hà thúc, nếu như ngươi không trả tiền, ta sẽ không cho ngươi bên trên nhà xí.
Hà quản gia nghẹn con mắt của được đều nhanh đỏ, cuối cùng quả thực sắp không nhịn nổi rồi, bất đắc dĩ nói, được, 500 sâu liền 500 sâu.
Đỗ Cấu trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó vội vàng từ phía sau lấy giấy bút, đưa cho Hà quản gia.
Hà thúc, chữ ký đi.
Hà quản gia thấy Đỗ Cấu chuẩn bị như thế đầy đủ, chỉ có thể than thầm một tiếng, qua loa ký tên.
Xong rồi.
Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhường đường.
Hà thúc, ngươi yên tâm, chuyện này ngài cũng không cần lộ ra, được rồi, có ngài một phần công lao, thường, chính ta một mình gánh chịu trách nhiệm, ngươi chỉ phải giúp ta bảo mật là được.
Hà quản gia đâu còn quản những thứ này, Đỗ Cấu một tránh đường ra, Hà quản gia cọ một chút liền chạy ra ngoài.
Đỗ Cấu cười hắc hắc,
chợt chân mày lại nhíu lại.
Đáng chết, cách nhà xí xa như vậy, vẫn như thế thôi, nhiều người như vậy, liền nhà cầu công cộng cũng không có, phải lập tức kiếm tiền, sau đó sửa đổi phủ đệ.
Quyết định chủ ý, Đỗ Cấu bước nhanh rời đi nơi này.
Lang quân,
đi chưa được mấy bước, tiểu thất tiến lên đón.
Ừ, các vị lang quân đều đến sao?
Đều tới, đều tại ngài trong tiểu viện chờ đây.
Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, ngươi nắm thu cừ, nhanh đi phòng kế toán muốn 500 sâu tiền, sau đó giấu ở chỗ cũ.
Sự tình làm xong sau, đi sùng nhân phường tìm chúng ta.
Tốt lang quân.
Không có trì hoãn thời gian, Đỗ Cấu trở về sân nhỏ, Têu Ngụy Thương Ngọc, Phòng Di Trực, Ngưu Khai Sơn, Đỗ Gia huynh muội cùng tiểu tiểu, đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tới sùng nhân phường. Sùng nhân phường cùng Đỗ phủ rơi chỉ cách một cái Vĩnh Hưng thu phường, mọi người lên đường phố, không bao lâu liền đi tới sùng nhân phường.
Thanh Hòa, chúng ta tới nơi này làm gì?
Ngụy Thương Ngọc bọn người là đầu óc mơ hồ, sáng sớm bị qua lại dày vò, lại còn không biết Đỗ Cấu mục đích.
Ừ,
ta không cùng các ngươi nói qua sao?
Đỗ Cấu sửng sốt một chút.
Hả, đó là ta quên.
Mọi người im lặng.
Đúng như vậy, ta chuẩn bị đem chúng ta cửa hàng mở ở chỗ này.
Mở nơi này?
Mọi người thét một tiếng kinh hãi. Đỗ Tiểu Muội đem dính đầy điểm tâm mảnh vụn tay nhỏ ở trên người Đỗ Cấu cọ sát, sau đó mặt không chút thay đổi nói, làm ăn là không phải hẳn đi đông, tây thị sao?
Mọi người cũng là nghi ngờ không hiểu.
Đỗ Cấu khẽ mỉm cười.
Ha ha, này có thể không nhất định, này làm ăn, thích hợp nhất mới là tốt nhất, đồ vật thành phố mặc dù là cờ bờ giờ buôn bán khu tập trung, nhưng là lại không nhất định có thể so với sùng nhân phường.
Đỗ Cấu trước liền đối Trường An thành các phường thị làm đủ môn học, có đầy đủ giải.
Các ngươi nhìn, chúng ta nói trước sùng nhân phường vị trí, sùng nhân phường ở vào hoàng thành đông nam giác, phía nam sát bên Bình Khang phường, đông nam giác đó là đông thị, là một cái bị hưu nhàn giải trí, đi dạo phố mua đồ, trong chính phủ hoàng kim địa khu.
Mọi người nghe vậy đều là bừng tỉnh, mặc dù nói với Đỗ Cấu cờ bờ giờ, hưu nhàn, đi dạo phố cái gì nghe không hiểu, nhưng là đại khái ý tứ hay lại là minh bạch.
Hơn nữa, đồ vật thành phố mặc dù tốt, nhưng là hắn có một cái thiên nhiên chỗ thiếu hụt, đó chính là trời vừa tối, phải cấm đi lại ban đêm, đóng cửa phương môn, khi đó đồ vật thành phố đem sẽ lâm vào một vùng tăm tối, không cách nào làm ăn.
Nhưng là sùng nhân phường bất đồng, này cấm đi lại ban đêm chỉ là nhằm vào trên phố chủ yếu đường lớn, ở trong phường, nhưng là quản rất buông lỏng, nhất là trong phường cửa tiệm, có thể mọi thời tiết buôn bán, đây chính là cơ hội làm ăn to lớn.
Tiêu cấm chế độ là Trường An thành một đại đặc sắc, nhưng là bởi vì quản lý bên trên khác nhau đối đãi, khiến cho Trường An thành xuất hiện một loại kỳ lạ hiện tượng, đến một cái màn đêm vung xuống lúc, 800 âm thanh nhịp trống vang lên, dạ cấm bắt đầu, phường thị toàn bộ quan môn, Trường An thành bên trong các cái đường lớn duy hơn ánh trăng mịt mờ, hai đại cờ bờ giờ đồ vật thành phố tối lửa tắt đèn, tiếng người tuyệt tích, nhưng là các trong phường thị, nhưng vẫn là răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo, và bạn uống rượu làm vui, cùng hồ cơ tán tỉnh nói yêu, cùng tình nhân dưới ánh trăng một mình.
Cho nên nói, đường chiều không phải là không có sinh hoạt ban đêm, chỉ là quy củ đặc biệt thôi.
Nghe xong Đỗ Cấu giải thích, mọi người hiểu gật đầu một cái.
Chỉ có Đỗ Tiểu Muội, nàng vẫn là cấp cho Đỗ Cấu đới móc làm thú vui thú.
Nhưng bất kể nói thế nào, đồ vật thành phố vẫn như cũng là làm ăn tốt mà nhất phương, ngươi phải biết, nếu như ngươi đem cửa hàng mở ở sùng nhân phường, kia khách nhân cũng chỉ có sùng nhân phường mấy người như vậy, nhưng nếu như ngươi mở ở đồ vật thành phố, kia khách nhân đem sẽ đến từ toàn bộ Trường An thành.
Đỗ Cấu đối Đỗ Tiểu Muội giơ cái ngón tay cái. Mặc dù Đỗ Tiểu Muội vì thân con gái, nhưng là lại có đặc biệt nhận xét cùng suy nghĩ tiểu, thường thường có thể xuất kỳ bất ý.
Tiểu Muội nói không tệ, nhưng là đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông làm ăn, mà chúng ta muốn làm ăn, khách nhân đều ở sùng nhân phường cùng với chung quanh phường thị.
Mọi người sửng sốt một chút.
Các ngươi nói, sùng nhân phường bên trong người nào nhiều nhất?
Ánh mắt của Ngụy Thương Ngọc chợt lóe, bật tốt lên, đạt quan quý nhân cùng người có học.
Không sai, chính là đạt quan quý nhân cùng người có học, lại sát thực nói, là tham gia khoa cử thi người có học.
Đầu tiên, sùng nhân phường bên trong nhiều nhất là quý nhân trạch viện cùng tử lâu, khách sạn, cho nên ở chỗ này ăn ở cũng thuận lợi.
Hai, nơi này mặt tây chính là hoàn thành, chọn quan thi rất thuận lợi, hơn nữa Bình Khang phường kỹ quán cùng Đông thị tiện lợi, nơi này cơ hồ là toàn bộ người có học tối nguyện ý ở địa phương.
Cho nên,
Phong Di Trực nhún vai một cái, hỏi, ngươi nói hồi lâu, rốt cuộc muốn làm cái gì?
Rất hiển nhiên rồi, nếu là cho người có học làm ăn, vậy thì phải nên hợp người có học sở thích. Người có học sở thích chỉ mấy loại như vậy: đi học, phần hương, đánh cờ, thưởng trà, thính vũ, phần thưởng tuyết, sau khi nguyệt, trước rượu, thì hoa, khải đàn. Nếu như thế, chúng ta liền chuẩn bị một cái có thể thỏa mãn bọn họ toàn bộ yêu cầu địa phương, trà lâu. Chương 51, trà lâu. Trà lâu, cũng gọi quán trà, trà tứ, trà phường. Quán trà cụ thể là lúc nào xuất hiện, Đỗ Cấu không ấn tượng, nhưng là bây giờ hẳn không có, coi như là có, cũng là tiểu chúng văn hóa, phòng trừng toàn bộ đại đường đều không tìm ra mấy nhà tới. Bởi vì trà ở lập tức, nhưng là vật hi hãn, bây giờ uống trà kêu thường trà, là quý tộc nhân thích hoạt động, thân phận kém một chút, phòng trừng cũng chỉ nghe tên, không thấy đem vật. Về phần dân chúng bình thường, càng là liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Hơn nữa, bây giờ thường trà, phẩm đều là pha trà. Sao trà, đó là chỉ thuộc về Đỗ Cấu độc quyền. Trà lâu, đặc biệt uống trà địa phương sao? Đỗ Tiểu Muội thuận miệng hỏi một câu, tựa hồ là không thế nào cảm thấy hứng thú. Tự nhiên không chỉ là uống trà. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, giải thích, trà lâu chỉ là một gọi chung, đây là một cái tập nhiều loại giải trí làm một thể hưu nhà nơi, khu, các ngươi có thể lý giải vì vai diễn chàng, chỉ bất quá so với vai diễn chàng nhiều chút nhã trí. Trà lâu chức năng bố trí rất toàn diện, nếu như bố trí hợp lý, khách nhân có thể ở bên trong đi học luận đạo, ngâm thơ đối câu, thưởng trà đánh cờ, phần hương trước rượu, thính vũ phần thưởng tuyết, thì hoa khải đàn, thậm chí chúng ta còn có thể mời một ít ký vui, tạp kỹ, tóm lại, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có chúng ta không làm được. Ồ, nghe tựa hồ rất thú vị ạ. Đỗ Tiểu Muội hứng thú. Đúng vậy, loại địa phương này nghe cũng rất có ý tứ. Phong Di trực hướng tới nói. Nhưng là cái này không liền cùng vai diễn chàng đặt mối làm ăn sao? Như Khai Sơn sờ cái đầu, hàm thanh nói. Ngụy Thương Ngọc nhẹ rên một tiếng. Cấp liên đoạn, tự viện bản thì hẳn là thanh tịnh tu thiền nơi, lại bị bọn họ làm cho ô yên trường khí. Chúng ta đoạt bọn họ làm ăn, cũng coi là làm việc tốt rồi. Đỗ Cấu một tay phía sau, ánh mắt có chút thâm thúy. Hắn lời muốn nói những thứ này, chẳng qua chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hắn muốn làm, có thể không chỉ có những chuyện này, chân chính trà lâu, không chỉ có thể kiếm lấy tiền tài, làm cho người ta sung sướng. Hắn càng mãnh liệt dùng, thậm chí có thể chịu tài văn hóa. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng vì thời thượng sớm, trước mắt hắn chính là liền cục gạch cũng không thấy, chớ nói chi là trà lâu. Nói như vậy tất cả mọi người không ý kiến. Ngụy Thương Ngọc bĩu môi một cái. Chúng ta đối những thứ này đều là một chữ cũng không biết, ngươi nói được là được, chúng ta có thể có ý kiến gì? Đỗ Cấu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói xong rồi sau này cánh tay phải cánh tay trái, các ngươi như vậy sao tiến bộ? Phong Di trực móc ra quả xếp, đập mấy cái, cười nói, cắt, ngươi bái kiến kia cái người phụ tá đắc lực biết suy tính. Cánh tay phải cánh tay trái chỉ cần biết làm việc là được. Như Khai Sơn nghe một chút làm việc tinh thần tỉnh táo. Làm việc? Cái gì sống? Giao cho ta là được, ta khí lực lớn. Khóe miệng của Đỗ Cấu kéo ra. Được rồi. Các ngươi thắng. Đỗ Cấu, chúng ta muốn đi đâu? Đỗ Tiểu Muội đứng hơi một chút. Đương nhiên là mua cửa hàng mặt, chỗ này các ngươi ai thủ? Mọi người đều là lắc đầu. Phong Di trực khoát tay nói, bình thường chúng ta tới nơi này đều là chơi đùa, hơn nữa, tới số lần đều rất ít. Kia không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi người. Cũng may không bao lâu, tiểu thất rốt cuộc khoan thai tới chậm. Không hai lời, nghe Đỗ Cấu phân phó, tiểu thất mang theo mọi người đi tới Sùng Nhân Phường Trung Cúc. Lang Quân, nơi này là Sùng Nhân Phường trung tâm, toàn bộ so với cửa hàng lớn đều ở nơi này. Mọi người vừa đi, một bên nhìn, tìm nửa ngày cũng không có phù hợp ý. Mọi người ở đây hơi không kiên nhẫn thời điểm, con mắt của Đỗ Cấu đột nhiên nhìn về phía nơi nào đó. Đó là một nơi phủ đệ, là đặc biệt bán cho đạt quan quý nhân, hơn nữa nhìn này phủ đệ diện tích, phòng trưng người bình thường muốn ở cũng ở không được, đường chiều đối với phòng ở, có thể là có rõ ràng quy định, thân phận không đủ, ngài muốn ở khá hơn một chút phủ đệ cũng không có tư cách. Chẳng qua nếu như nói riêng về diện tích, tòa này phủ đệ so với tể tướng phủ có thể tiểu rất nhiều rồi. Đỗ Cấu sở dĩ vừa ý tòa này phủ đệ là bởi vì hắn có chút kỳ lạ. Trước đó, trước tiên nói một chút về đường triều phủ đệ đặc điểm. Đường triều trạch viện bố trí cùng hậu thế thanh triều rất tương tự, thanh triều lưu hành tứ hợp viện, đường triều cũng giống vậy, chỉ bất quá tứ hợp viện là miệng tự bố trí, bốn phía có phòng, trung gian có viện, mà đường siêu ngạch phủ đệ phần nhiều là hồi tự bố trí. Hắn ở tứ hợp viện chính trung ương đình viện vị trí, nhiều hơn một cái chính đường. Tòa này phủ đệ đồng dạng cũng là từ bên ngoài nhìn sang, đại khái cũng là loại này bố trí, chỉ bất quá. Tòa này phủ đệ toàn bộ nhà đều là tầng 2 tiểu lâu, chính trung ương chính đường càng là có tam tầng lầu cao độ, loại này bố trí, làm phủ đệ mà nói, đã quá chế rồi. Bất quá, nếu như làm cửa hàng lời nói, lại chính hợp Đỗ Cấu tâm ý. Tiểu thất, ngươi đi hỏi thăm một chút, tòa này phủ đệ là tình huống gì? Phủ đệ? Lang Quân, chúng ta là không phải muốn tìm cửa hàng sao? Mọi người cũng là nhìn về phía Đỗ Cấu. Đỗ Cấu hơi trầm ngâm, nói, ngươi trước đi tìm hiểu đi. Nghe vậy tiểu thất, không hỏi thêm nữa, lĩnh mệnh đi. Không lâu lắm, tiểu thất mang về một người mặc lại phục người thanh niên. Kia tiểu lại cách rất xa liền chạy, bước nhanh đi tới Đỗ Cấu đám người trước mặt, thở hổn hển nói, hạ quan bái kiến mấy vị lang quân, nương tử. Đỗ Cấu hơi sửng sờ. Ngươi là? Hả, hạ quan là hộ bộ chủ sự Tào Tân. Hộ bộ chủ sự? Đỗ Cấu bừng tỉnh. Lúc này hộ bộ hẳn là không phải lục bộ một trong hộ bộ, lúc này hộ bộ còn nói dân bộ, Tào Tân nói hộ bộ, hẳn là dân bộ bốn cái thuộc hạ nha môn một trong. Nguyên lai là Tào chủ sự. Là như vậy, chúng ta muốn mua một nơi cửa hàng, không biết chuyện này nhưng là ngài quản. Nghe vậy Tào Tân gấp vội cung kính trả lời, hồi Đỗ lang quân lời nói, chuyện này chính quy chúng ta hộ bộ quản, hạ quan vừa vặn có thời gian, nếu như ngài có nhu cầu, phân phó hạ quan là được. Này sao được? Chẳng qua chỉ là mua bán nhà mà thôi, còn không dùng được chủ sự tự mình ra mặt. Bất quá Tào Tân cũng rất giữ vững, hắn chỉ là dân bộ cửu phẩm tiểu lại, ở nơi này Trường An thành, liên quan cũng không tính, mà trước mắt mấy vị này, cũng đều là tể tướng trong nhà Lang Quân, cùng thân phận của hắn có thiên địa như vậy kém đừng nói là hắn, coi như là dân bộ lang trung tới, đối mấy người kia cũng phải khách khí, có thể nói, có thể vì mấy người kia làm việc, đó là hắn vinh hạnh, cũng là hắn kỳ ngộ. Giờ phút này Tào Tân tâm lý khỏi nhất nhiều cao hứng, hắn chỉ là đi xuống nghe ngóng, không nghĩ tới lại đụng phải bực này mỹ xoa, hắn tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý làm việc. Đố Cấu cũng không từ chối, bọn hắn mới cũng chỉ là khách sáo thôi. Nếu như thế, vậy thì phiền toái Tào chủ sự. Không phiền toái, không phiền toái. Không biết Lang Quân chọn chúng cái nào cửa hàng. Đố Cấu cười một tiếng, đưa tay chỉ một cái. Ngươi nói một chút tòa kia phủ đệ tình huống. Tào chủ sự theo Đố Cấu chỉ phương hướng nhìn, nhất thời sửng sở, ám nói sao là tòa này phủ đệ? Lang Quân, ngài là không phải muốn cửa hàng sao? Đố Cấu khoát khoát tay. Ngươi nói trước đi nói, tòa này phủ đệ tình huống. Thế nào? Có bí mật gì? Tào Tân khoát tay lia lịa. Cái đó ngược lại không có, không có gì không thể nói. Hải, thực ra tòa này phủ đệ, ở chúng ta hộ bộ cũng có danh nghi nan tạp chứng. Chương 52, chọn cửa hàng. Không dối gạt các vị lang quân nói, cái này trước phủ đệ chủ nhân là dân bộ một vị thị lang, vị này thị lang năm đó bởi vì lập được đại công, bị bệ hạ che tước vị. Nhưng không tưởng vị này thị lang chẳng những được sủng ái nuông chiều, còn kết bè kết cánh, tuấn tư vũ tệ, năm ngoái thời điểm, nhân thua chuyện lộ, bị bệ hạ lùng bắt hạ ngục, tịch thu tài sản hỏi chém. Về phần này phủ đệ, cũng là vị này thị lang ban đầu quá chế sửa đổi, kia thị lang bị tịch thu ra sau, liền bị chúng ta hộ bộ thu hồi. Ồ, vậy tại sao không bán ra đi? Bây giờ còn trống không? Đố Cấu nghi ngờ hỏi. Ai, chúng ta cũng muốn bán à, nhưng là này căn bản bán không được, này vốn là một tòa quá chế phủ đệ, bán cho ai cũng không thích hợp. Người bình thường không tư cách, tam phẩm trở lên các vị các lão công sau khi môn lại cũng đã có mỗi người phủ đệ. Cho tới có tư cách ở coi thường, để ý không tư cách ở, lúc này mới một mực lưu đến bây giờ. Ngụy Thư Ngọc nhướng mày một cái. Phủ đệ quá chế, theo như quy chế, yêu cầu do các ngươi hộ bộ bỏ tiền sửa đổi chứ. Tào chủ sự cười khổ một tiếng. Chúng ta cũng nghĩ tới, nhưng là không có tiền a. Tào chủ sự thở dài. Chư vị lang quân cũng không là người bình thường, chắc hẳn cũng hẳn rõ ràng, lần này bệ hạ bắt Trinh Đông đột quyết, đã móc rông dân bộ có thể duy trì hiện trạng cũng đã không tệ, nào có tiền lãng phí ở những chuyện này phía trên. Đố Cấu đám người lúc này mới chợt hiểu, thì ra là như vậy. Rõ ràng đi qua, Đố Cấu tâm tư liền nhanh nhẹn, đây quả thực là thiên tứ cơ hội tốt đi. Suy tư một chút, Đố Cấu đối Tào chủ sự nói, Tào chủ sự, ta xem này phủ đệ, chung quy như vậy chống không cũng là không phải biện pháp, quá lãng phí, không bằng ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Tào chủ sự sắc mặt vui mừng, loại này phủ đệ thực ra Trường An cũng không thiếu, bất cứ lúc nào cũng không thiếu ham muốn hưởng là người, cho nên Trường An thành bên trong quá chế phủ đệ rất nhiều, còn sót lại tự nhiên cũng không thiếu. Nếu như Đố Cấu có thể cho hắn một cái đường giải quyết, đó cũng là hắn thành tích, làm không tốt, hắn còn sẽ được thăng quan. Tào chủ sự tâm lý có chút hưng phấn, vội vàng nói, Đô Lang quân xin chỉ giáo. Thực ra chuyện này giải quyết rất dễ, chỉ cần đổi một ý nghĩ nghĩ có thể. Đố Cấu ôm bả vai nói, ngươi nghĩ, này phủ đệ, nếu như để lại trạch ra bán, tự nhiên không tốt bán, nhưng nếu như ngươi coi nó là làm cửa hàng ra bán, có phải hay không là sẽ không liên quan đến quá chế vấn đề, trở thành cửa hàng ra bán. Tào chủ sự trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng kịp. Đây chính là phủ đệ, như thế nào coi là cửa hàng? Nhà nào thương nhân sẽ mua lớn như vậy cửa hàng? Này là không phải lãng phí sao? Ha ha ha, Tào chủ sự, đây cũng là ngươi nghĩ xấu, ta đã nói với ngươi, đối với kinh thương mà nói, chỉ có năng lực kém thương nhân, không có phế vật loại hình hàng hóa, chỉ cần thương nhân có năng lực, một cái nhà vệ sinh cũng có thể làm nhà sang trọng bán đi. Này, Tào chủ sự như cũ có chút chần chờ. Mặc dù hắn cùng không ít thương nhân đã từng quen biết, nhưng đó cũng chỉ là mặt ngoài chi giao, đối với chân chính kinh thương chi đạo, hắn căn bản không biết, tự nhiên cũng sẽ không hiểu Đố Cấu lời muốn nói thương nhân lợi hại. Đố Cấu cũng không dài dòng nữa, dứt khoát nói, "Như vậy, Tào chủ sự, ngươi dẫn chúng ta đi kia phủ đệ nhìn một chút, nếu như thích hợp, tòa này phủ đệ, ta tiểu xem như cửa hàng cho mua." Tào chủ sự tỏa sáng hai mắt. "Lang quân thật không? Một ý kiến, có thực hành án lệ cùng nói xuống chứ không làm, kia là hoàn toàn hai cái hiệu quả. Nếu như Đố Cấu thật mua cái này phủ đệ, kia Tào chủ sự liền có 8 phần 10 năm chặt thuyết phục cấp trên." Đố Cấu cười một tiếng, đi trước dẫn đường đi. Tào chủ sự không dám thờ ơ, vội vàng mang theo mọi người đi tòa kia phủ đệ. Tào chủ sự tới vội vàng, cũng không mang chìa khóa, bất quá tất cả mọi người lười chờ hắn, kết quả lắng như khai sơn một cước giải quyết vấn đề. Nhìn bị đạp nửa bể đại môn, nhất thời dở khóc dở cười, tâm lý thầm nói, quả nhiên những quý tộc này lang quân sẽ không một cái dễ chơi. Tào chủ sự mang theo Đố Cấu vây quanh phủ đệ vòng vo một vòng, Đố Cấu càng xem càng hài lòng. Tòa này phủ đệ là hai vào sân, trước mặt đó là cái kia hội tự hình tứ hợp viện, sân rất lớn, chiếm phủ đệ 1/3 diện tích. Sân 4 bề tầng 2 tiểu lâu toàn thể liên kết, lẫn nhau câu thông, trung gian 3 tầng chính đường, sửa sang cũng rất là xa hoa. Tứ hợp viện phía sau là một cái đại hình vườn hoa, hòn non bộ, có cái ao, có đình đài, có cầu đá, vườn hoa diện tích rất lớn, chiếm một nửa diện tích, mặc dù bởi vì thời gian dài không quét dọn, trong vườn hoa loạn thảo mọc lan tràn, nhưng là chỉ cần hơi thu thập một chút, nơi này nhất định sẽ trở thành người có học thì hoa ngắm trang địa phương tốt. Xuyên qua vườn hoa, phía sau đó là một ít tạp phòng, là bọn hạ nhân chỗ ở phương, phòng bếp, phòng chứa tủi, nhà sĩ các loại đều ở chỗ này, nhìn ra được, trước mặt cho chủ nhân rất chú trọng. Bố trí rất có tầm thứ, trước mặt tứ hợp viện là chủ nhân chỗ ở phương, đủ loại trần thiết, đầy đủ mọi thứ, trung gian là vườn hoa, cuối cùng là bọn hạ nhân khu vực. Đố Cấu chỉ nhìn một vòng, liền hài lòng không được, lập tức liền quyết định muốn mua nơi này. Tào chủ sự cũng rất kích động, nếu như chuyện này thành, hắn chẳng những bán ra cái này phế cựu phủ đệ, còn có thể tìm được bán toàn bộ quá chế phủ đệ phương pháp, một khi chuyện này bị hắn hoàn mỹ hoàn thành, kia thăng quan là khẳng định. Sau đó, Đố Cấu tìm giấy bút, vẽ một tấm tòa này phủ đệ bản vẽ sơ bộ, sau đó đem tiểu thất giới thiệu cho Tào chủ sự, để cho hắn và tiểu thất sau khi thương nghị mua công việc. Tin tưởng có bọn họ này ba cái tể tướng gia đại lang quân trấn giữ, Tào chủ sự không dám đùa cho gian, cũng nhất định sẽ cho một cái lợi ích thiết thực giá cả. Tạm biệt Tào chủ sự, Phong Di Trực mấy người cũng lần lượt rời đi. Đỗ Cấu cũng đóng thay bọn họ đi một tí chuyện, đi các đại tự viện vai diễn trong chàng đào người, chủ yếu chính là đào những thứ kia người mang tuyệt kỹ đồ con hát, những chuyện này giao cho Phòng Di Trực đám người làm thật thích hợp. Buổi trưa, Đỗ Cấu mang theo Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội ở bên ngoài ăn phần cơm, sau đó liền trở về phủ đệ. Không biết tại sao, từ ngày đó hai người lần đầu tiên gặp mặt sau này, Đỗ Tiểu Muội liền dây dưa Đỗ Cấu. Mặc dù không việc gì thời điểm vẫn sẽ tổn hại Đỗ Cấu đôi câu, nhưng là rất nhiều lúc cũng sẽ khiêm tốn với Đỗ Cấu học một ít gì đó. Đỗ Cấu cũng nhìn ra được, Đỗ Tiểu Muội rất có thiên phú, Tiểu Tiểu cũng không sai, Đỗ Cấu đối hai người này cũng rất tín nhiệm, cũng đều thích, cho nên liền dự định bắt đầu dạy hai người một ít vượt quá thời gian đại đồ vật. Tỷ như chữ số Ả Rập thậm chí còn tiểu học số học, tỷ như tiếng Hán ghép vần biết chữ pháp cùng tam tự kinh. Này hai loại đều là Đỗ Cấu sau này chuẩn bị ở đại đường phát huy, mà Đỗ Tiểu Muội cùng Tiểu Tiểu đúng là hắn vật thí nghiệm, nếu như hai người có thể dễ dàng tiếp nhận, vậy hắn mới sẽ đem những thứ này lấy ra chuyển cho thế nhân. Buổi chiều, Đỗ Cấu một mực ở thiết kế trà lâu toàn thể bố trí, cũng thuận tiện dạy Đỗ Tiểu Muội cùng Tiểu Tiểu một ít tân thức kiến trúc phương pháp. Thực ra đều là nhiều chút mặt ngoài đồ vật, Đỗ Cấu không có lấy đi ra quá nhiều, hắn dự định là biến đổi ngầm từ từ ảnh hưởng hai nữ, hắn cũng không hy vọng bạt miêu trợ trưởng. Ngày thứ nhì, Đỗ Cấu liền lấy được tin tức tốt, tòa kia phủ đệ bị quan phủ lấy 700 sâu giá thấp cách bán cho Đỗ Cấu. Phải biết, tòa kia phủ đệ nhưng là diện tích hơn 50 mẫu, 700 sâu mua lại, coi như là tương đối rẻ mạt. Nhưng Đỗ Cấu cũng không đoán chiếm bọn họ tiện nghi, chỉ là Đỗ Cấu cho ra cái chủ ý kia, là có thể cho dân bộ mang đi nhất bút không rẻ thu nhập. Bất quá, Đỗ Cấu hay là để cho tiểu thất dựa theo thành phố giá thấp nhất cho 800 sâu, là không phải Đỗ Cấu phá của, mà là Đỗ Cấu không muốn bởi vì chính là 100 sâu, đem tới bị người nói chiếm triều đỉnh tiện nghi, lời như vậy trôi, hắn không có chút nào muốn. Chương 53, công tượng. Là này chứ? Đúng lang quân, chính là chỗ này. Giải quyết sùng nhân phường phủ đệ xưa sau đó, Đỗ Cấu đem Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội ở lại trong nhà quen thuộc trình quan con số, cũng chính là chữ số Ả Rập, ngược lại hiện ở trên thế giới này không thể nào có hiện đại nhất chữ số Ả Rập, nếu bây giờ do hắn nói lên, như vậy nhất định tu cải danh tự, đem tới, cái này cũng đúng là Trung Hoa văn minh, Đỗ Cấu cũng không có gì ngượng ngùng, ở phương diện này, hắn là tương đối không biết xấu hổ. Hắn đem trình quan con số bước đầu nhận biết trở thành một cuốn sách nhỏ, chỉ là cho Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội nói một lần, liền làm cho các nàng mình luyện tập viết, cho đến có thể thuần thục mặc gánh vác. Ngoài ra, Đỗ Cấu còn dự định một bước đúng chỗ. Hắn muốn trực tiếp đem hắn đem tới thật sự có thể muốn dạy học đồ vật, trực tiếp bệnh thành tài liệu giảng dạy dáng vẻ. Tỷ như, bây giờ hắn đang ở biên soạn sơ cấp số học tài liệu giảng dạy, chính là hậu thế tiểu học số học tài liệu giảng dạy, Đỗ Cấu đem nó tiến hành sửa đổi, trở thành thích ứng thời đại đại đường bản số học tài liệu giảng dạy. Cái này nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, dựa vào siêu cường trí nhớ, Đỗ Cấu có thể rõ ràng trí nhớ sở học của hắn quá toàn bộ tài liệu giảng dạy đồ án, nhưng là tiến hành đại đường bản soạn lại là không phải một chuyện dễ dàng chuyện, trong này không riêng gì dành từ khác biệt vấn đề, còn có văn hóa vấn đề. Giống như không nhiều học đề, nói tổng cộng có 30 bánh bao, phụ hôn một cái nhân ăn yêu cầu ăn 5 ngày, hai cha con ăn chung yêu cầu ăn 2 ngày, hỏi, con trai một người ăn, bao lâu có thể ăn xong? Loại này đề thả tại hậu thế rất bình thường, nhưng là ở đại đường, liền rất có thể liên quan đến luân lý vấn đề, nếu như có nho ra người nhiều chuyện, sẽ nhảy ra chỉ trích ngươi bất hiếu, có bánh bao không cho láo cha ăn. Nghe rất buồn cười, nhưng đây cũng là thật có thể chuyện phát sinh. Cho nên, Đỗ Cấu trong biên chế viết tài liệu giảng dạy thời điểm, còn cần cân nhắc đủ loại phương diện vấn đề, độ tiến triển rất chậm. An bài trong nhà hai nàng, Đỗ Cấu mang theo tiểu thất đi tới Tây thị, một cái độc lập trong sân nhỏ. Đi gọi môn đi. Tiểu thất nghe lời tiến lên gõ cửa, chỉ chốc lát, chui ra ngoài một cái hổ đầu hổ não đầu nhỏ. Các ngươi tìm ai? Chúng ta tìm Hồ Liễu. Được, các ngươi chờ một chút. Đầu nhỏ đáp một tiếng, liền xoay người lại đi vào trong chạy, môn đều không quan. Đỗ Cấu cũng không gấp, không có xông vào, liền chờ ở bên ngoài. Chỉ chốc lát, một cái gầy gò người trung niên đi ra. Người trung niên vừa thấy Đỗ Cấu, nhất thời cả kinh, vội vàng làm lễ ra mắt. Không biết lang quân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Đỗ Cấu khoát khoát tay. Lão Lục, cũng là không phải người ngoài, không cần khách khí. Hồ Liễu chính là mấy ngày trước đến Đỗ phủ làm mâm trà thợ thủ công, ở mười mấy người chung, tay hắn nghệ có lẽ là không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối là tối mưu đồ, làm được vật kiện cũng rất tinh tế. Đỗ Cấu lúc ấy liền cùng Hồ Liễu nhận thức một phen, cùng Hồ Liễu nói chuyện với nhau biết được, bọn họ những thứ này thợ thủ công đều có sư thừa. Lúc này dân gian thợ thủ công cũng chú trọng sư thừa, hơn nữa những thứ này thợ thủ công thường thường cũng sẽ tụ chung một chỗ, đi theo sư phụ tả hữu, do sư phụ an bài thống nhất, ở một cái trong nồi ăn cơm. Nếu như làm thầy lợi hại hơn nữa một ít, biết một chút giản thức, cũng chính là thiết kế. Như vậy, cái sư này đồ đội thậm chí có thể hoàn thành chủ tàu nhân vật. Hồ Liêu sư phụ chính là một người như vậy, Hồ Liêu sư phụ tên là Hồ Thiết, là xa gần nổi tiếng lao tượng nhân, chẳng những tay nghề tinh xảo, hơn nữa tay nghề toàn diện, rèn sắt, thợ mộc, thợ xây vân vân, phàm là cùng thợ thủ công có liên quan, hắn cũng ít nhiều biết một, hai, trong đó rèn sắt, thợ mộc, thợ xây càng là đạt tới đại sư cấp bậc, chủ yếu nhất là hắn sẽ rất đa dạng thức, còn có thể chính mình nghiên cứu. Hồ Thiết thầy cho có hơn 30 người, đều là hắn từ nhỏ thu nhi đồ. Một đám học cho có sở trường riêng, có giỏi thợ mộc, có giỏi rèn sắt, còn có giống như Hồ Liêu như vậy, là Hồ Thiết bồi dưỡng người nối nghiệp, đủ loại tay nghề cũng biết một chút, là một cái toàn năng. Trải qua Hồ Liêu tiến cử, Đỗ Cấu gặp được Hồ Thiết, một cái mãn kiểm hồ cha nhi lão giả, nói là lão giả, thực ra cũng liền hơn 40 tuổi, chỉ bất qua cổ nhân cũng tương đối lộ vẻ già thôi. Đỗ Cấu nói do ý đồ, cũng lấy ra chính mình sờ mó vớ vẩn trà lâu thiết kế đồ. Đấu Cấu cùng Hồ Thiết giải thích thật lâu, Hồ Thiết tâm lý mới có phổ. Hồ Thiết toàn thể sợi qua một lần, trong lòng cũng có chút hưng phấn, Đấu Cấu nói rất nhiều cấu tạo cùng dạng thức đều là hắn chưa bao giờ nghe, tướng nhất định xây xong tòa này lầu các, hắn cũng có thể có không ít thu hoạch. Đồ sư phó, không biết dựa theo ý tứ của ta đến, này tiểu lâu bao lâu có thể thay đổi tạo hoàn? Nếu như giống như Lang Quân nói như vậy, tòa kia phủ đệ xưa rất hoàn chỉnh, chúng ta đây chỉ cần ở tại trên căn bản thi công là được, lời như vậy, nếu như nhân viên đủ, nửa tháng liền có thể làm xong. Đấu Cấu trầm ngâm một chút, bí thư tỉnh bên kia hắn tới không được bao lâu, hắn phải bảo đảm ở tiền nhiệm trước để cho trà lâu đi lên quỹ đạo, cho nên thời gian rất eo hẹp. 10 ngày, đồ sư phó, ta chỉ cho ngươi thằng này, trong lúc ở chỗ này, ngươi muốn người có người, muốn tiền cho tiền. Hồ Thiết tâm lý thảo luận một phen, cảm thấy không sai biệt lắm, liền gật đầu đáp ứng. Đấu Cấu nói cái kia phủ đệ thực ra hắn từng thấy, dù sao cũng là sủng nhân phường diện tích lớn nhất sang trọng nhất phủ đệ, hắn tự nhiên có ấn tượng, cho nên hắn tâm lý nắm chắc, như quả không ra ngoài dự liệu, 10 ngày, vậy là đủ rồi. Đấu Cấu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt, hắn tâm tư động một cái, mở miệng hỏi: "Đồ sư phó, các ngươi có nghĩ tới hay không đổi một loại sinh hoạt?" Nghe vậy Hồ Thiết, thần sắc cứng lại. Hắn tuy là thợ thủ công, nhưng cũng có chút kiến thức, hắn đối Đấu Cấu ấn tượng cũng không tệ lắm, thân phận cao quý lại bình dị gần gũi, kiến thức uyên bác lại không tiêu không nổi. Nhưng là hắn đối với mấy cái này quan gia tử đệ cũng tâm tồn phòng bị, chủ yếu là hắn không muốn trở thành quý tộc phủ đệ nô lệ. Không biết Đỗ Lang Quân lời này ý gì, không biết Đỗ sư phó đối với ta làm quà xếp những thứ kia vật nhỏ thấy thế nào. Đấu Cấu đáp một nẻo. Trong lòng Hồ Thiết nghi ngờ, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời vấn đề. Lang Quân làm những thứ kia vật nhỏ tiểu đồ cũng nói với ta rồi, theo lão hủ thiệt kiến, những thứ này vật kiện mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại đều có đại tác dụng, nếu như sử dụng tốt rồi, không thể khinh thường. Kia Đỗ sư phó cảm thấy ta chuẩn bị trả lâu thì như thế nào? Cấu tạo mới mẽ độc đáo, phồn mà không tạp. Đấu Cấu khẽ mỉm cười. Đỗ sư phó, thật không dám giấu giếm, ta là người thích nhất nghiên cứu nhiều chút đồ mới, nhưng là ta có thể nghĩ, cũng không biết làm. Cho nên ta luôn muốn chuẩn bị một cái xưởng, chủ yếu dùng để đem ý tưởng của ta thực hiện. Vì vậy ta thiếu một nhóm người, không biết Đỗ sư phó có thể có hứng thú. Hồ Thiết nghe, ngược lại có chút hứng thú, nhưng là hắn lại thật không muốn bị quyền dưỡng, hắn thích vô câu vô thúc. Theo lý thuyết Lang Quân thân lai, lão hủ lẽ ra cho mặt mũi, nhưng là lão hủ từ trước đến giờ nhàn nhã quán, không hiểu quy củ, nếu như đáp ứng, sợ là sẽ phải hư rồi Lang Quân đại sự. Đỗ Cấu cười ha ha, cũng không giận. Đỗ sư phó, ngươi trước chớ vội cự tuyệt, ta có thể nói rõ, nếu như ngươi đáp ứng, ta không gặp qua nhiều ràng buộc các ngươi chỉ cần hoàn thành ta phân phó nhiệm vụ là được, còn thừa lại thời gian, các ngươi có thể tự đi an bài, trong xưởng tất cả công cụ các ngươi cũng có thể tùy tiện dùng, kiếm được tiền ta cũng chia văn không muốn, ta muốn chỉ là có thể giúp ta thực hiện ý tưởng của ta nhân. Đỗ Cấu vừa nói, đứng lên. Đỗ sư phó, ngươi trước tiên có thể suy tính một chút, trả lâu xây hoàn trước cho ta câu trả lời liền có thể. Ta liền đi trước rồi, sau này nếu như có đủ loại vấn đề, để cho lão Lục liên lạc tiểu thất là được. Nói xong, Đỗ Cấu liền đứng dậy rời đi, để lại Hồ Thiết một người ngồi ở trên ghế, từ từ rơi vào trầm tư. Chương 54, chuẩn bị bồi dưỡng thành viên nòng cốt. Rời đi Tây thị, Đỗ Cấu trở về phủ. Trên đường, Đỗ Cấu hỏi Tiểu Thất: "Tiểu Thất, ngày mai ngươi đi tìm Di Trực, để cho hắn đi giam quản tu trà lâu, ngươi phụ trách chân chạy, có chuyện gì tùy thời cho ta biết." "Ừ, Tiểu Thất biết." "Đúng rồi, ta cho ngươi thu lá trà chuyện ngươi làm như thế nào?" "Hồi Lang Quân, ta đã cùng Giang Nam bên kia tới trà thương môn thương lượng xong, bắt đầu từ bây giờ, do bọn họ cho chúng ta cung cấp lá trà, bọn họ phụ trách vận chuyển, có bao nhiêu chúng ta thu bao nhiêu." "Được, chuyện này nhất định không thể bị lỗi, chúng ta mở là trà lâu, kia lá trà chính là mạch sống, nhất định không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, nếu không chúng ta liền dễ dàng bị người giải quyết tận gốc rồi. Bây giờ đường chiều sản lượng còn rất ít, chủ yếu là loại trà người không nhiều, Đỗ Cấu cơ hồ khiến Tiểu Thất đem trên thị trường lá trà tất cả đều lũng đoạn, lúc này mới có thể cung ứng bên trên." "Đúng rồi, bây giờ chúng ta trữ trà bao nhiêu? Tiếp theo nhóm trà lúc nào vận chuyển tới?" "Bây giờ chúng ta tổng cộng có hơn 500 cân trà, tiếp theo nhóm trà gần ngàn cân một tháng sau đưa đến, những thứ này trà trong đó có 600 cân trà mới, chúng ta cùng bọn họ ước định xong, tháng sau lá trà đưa đến, đồng thời trả tiền." Trong lòng Đỗ Cấu nghĩ ngợi, lấy bây giờ xào trà kỹ thuật cùng lá trà tiêu hao năng lực, quán trà một ngày ít nhất yêu cầu 10 kg lá trà, đây là phỏng đoán cẩn thận, nếu như tình huống được, này 500 cân trà cũng liền đủ một tháng tiêu hao. Thực ra lá trà mẫu sản lượng rất cao, gần bây giờ sử loại trà kỹ thuật rơi ở phía sau, kia mỗi mẫu đất lá trà sản lượng cũng có thể đi đến hơn 300 cân. Nhưng chủ yếu là, bây giờ loại trà nhân quá ít, hơn nữa hơn phân nửa Giang Nam chính mình liền tiêu hao, có thể đưa đến Trường An, đều là cho những quý tộc kia, Trường An quý tộc mặc dù không ít, nhưng hàng năm mức tiêu hao cũng nhiều không đi nơi nào. Bây giờ, một khi Đỗ Cấu xào trà kiểu lưu hành sau này, vậy đối với lá trà nhu cầu lượng sẽ là giếng phương thức. Này cũng là không phải kế hoạch lâu dài. Đỗ Cấu suy tư chốc lát, nói: "Như vậy, Tiểu Thất, ngươi có thời gian nhiều cùng những thứ kia trà thương câu thông một chút, ta cho ngươi thập sâu tiền, ngươi nắm tiền dùng để cùng bọn họ uống rượu, ăn cơm hoặc là đi kỹ quán đều được." "Lang Quân, không cần như thế." Tiểu Thất cười hắc hắc. "Thực ra những thứ kia trà thương định hót chúng ta còn không kịp đây, theo chân bọn họ ăn nhậu chơi bời đâu còn dùng chúng ta tiêu tiền. Bọn họ cướp trả tiền cũng không có cơ hội." Đỗ Cấu vui vẻ, ngược lại là hắn coi thường mình, bất quá nhìn tình huống, hắn tìm Tiểu Thất coi như là tìm đúng người, Tiểu Thất làm người trung trạng, còn cơ trí nhu thuận, biết đối nhân xử thế, người như vậy tại hậu thế thích hợp nhất làm tiêu thụ. "Tốt lắm, Tiểu Thất, nhiệm vụ này ta liền giao cho ngươi, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, phải cho chúng ta thăm dò mỗi một người bọn hắn lai lịch cùng tính cách, sau đó lựa ra mấy cái đáng tin nói cho ta biết, ta tìm cơ hội cùng bọn họ thấy một mặt." "Được, Lang Quân yên tâm, Tiểu Thất khẳng định cho ngài làm xong." "Tiểu Thất liền điểm này được, chỉ cần không có vấn đề, liền tuyệt không lắm miệng, Đỗ Cấu phân phó cái gì hắn thì làm cái đó. Đúng rồi, còn nữa, ngươi ngày mai đi tìm Hồ Thiết, nói cho hắn biết, ta cần số lớn trà cụ, cờ vây, cờ tướng, quạt xếp loại vật kiện, nhất là quạt xếp, ta yêu cầu rất nhiều rất nhiều, đợi một hồi ngươi nhắc nhở ta cho ngươi liệt kê một cái tờ đơn, ngươi để cho hắn dựa theo tờ đơn cho ta làm được. Lang Quân, Hồ Thiết bọn họ là không phải muốn xây cất trà lâu sao? Nếu như bọn họ không giúp được, từ chối không nhận làm sao bây giờ? Ha ha, cái này dễ thôi, ngươi nói cho bọn hắn biết, tờ đơn này ta cho hắn rồi, làm gì là hắn chuyện, ta chỉ phụ trách trả tiền cầm hàng, còn lại ta hết thảy không hỏi. Tiểu Thất đầu tiên là ngẩn ngơ, có chút không biết, chợt suy nghĩ linh quang chợt lóe, biết. Lang Quân ý là để cho bọn họ ở tuyển người chuyển giao cho người khác làm. Vậy chúng ta là không phải thua thiệt sao? Ha ha, này có thể là không phải thua thiệt, ta cho bọn hắn, nhất định là giá thị trường, về phần bọn hắn cho người khác bao nhiêu tiền là bọn hắn bản lĩnh, làm ăn cứ như vậy, mãi mãi cũng là đang ở giá chênh lệch bên trong đoạt lợi nhuận, có bản lĩnh nhân ăn được nhiều, không bản lĩnh nhân liền dứt khoát về nhà chồng rồi đi. Tiểu Thất lắng nghe, trong đầu không ngừng đang suy tư. Đỗ Cấu rất thưởng thức Tiểu Thất điểm này, khiêm tốn hiếu học, đùa bỡn thông minh vặt, không hiểu liền hỏi. Người như vậy, Đỗ Cấu cũng nguyện ý nhiều dạy hắn ít thứ, thật tốt bồi dưỡng một phen. Ừ, được rồi, sự tình trước như vậy. Đỗ Cấu xoay xoay lưng, nhìn một chút Tiểu Thất, đột nhiên hỏi, "Tiểu Thất, ta thoáng cái giao phó ngươi nhiều chuyện như vậy, ngươi có thể giải quyết được?" Tiểu Thất thật thà gãi đầu một cái, có chút luống cuống tay chân, bất quá còn miễn cưỡng đối phó chiếm được. Đỗ Cấu nhìn một chút Tiểu Thất, thấy đem nói rất tự tin, không giống cậy mạnh, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. "Đúng rồi, Tiểu Thất, nhà ngươi hẳn còn có huynh đệ chứ?" "Có, trong nhà có mấy cái ca ca, cũng trong phủ kiếm sống, có ở trong thành, có ở ngoài thành giúp xử lý chúng ta trang tử ruộng đất loại." "Ừ, vậy thì tốt, ngươi tìm thời gian tìm ngươi tổ phụ, để cho hắn sẽ cho ngươi tìm chút người giúp, chính ngươi bồi dưỡng, sau này ta chỉ bồi dưỡng ngươi, có chuyện gì cũng đều giao cho ngươi. Cho nên ngươi được bản thân bồi dưỡng mình thế lực, đem ta giao phó chuyện gánh vác đi xuống. Ngươi biết chưa?" Tiểu Thất khổ não gãi đầu một cái. "Lang Quân, ngài nói Tiểu Thất minh bạch, nhưng là Tiểu Thất không tin rằng, Tiểu Thất chân chạy có thể, nhưng phải nói bồi dưỡng thủ hạ, Tiểu Thất không biết a." "Ha ha, ngươi a, Tiểu Thất, ngươi phải nhớ đến, lao tâm giả chữa người, lao lực giả chữa với nhân. Ngươi nếu muốn trở thành ta sau này cánh tay phải cánh tay trái, thì nhất định phải học được lao tâm chữa người, ngươi cũng không cần gấp trường, này thế bên trên không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân, ngươi sẽ không không sao, ta có thể dạy ngươi, chỉ cần ngươi mưu đồ." Theo Đỗ Cấu từng bước một mưu đồ áp dụng, hắn tâm cũng càng ngày càng lớn, nhất là lần đó cùng Phòng Huyền Linh nói xong lời nói sau đó, hắn thì càng thêm xác định chính mình mơ mộng. Hắn là sống lại một lần nhân, rất nhiều chuyện cũng nhìn rất thoáng, hắn không cầu quyền khuynh triều đình, cũng không yêu cầu phú khả địch quốc. Hắn chỉ cầu không thiếu tiền, không thiếu quyền, cuộc sống tự do, có thể bảo vệ mình người bên cạnh. Sau đó ở chỗ này trên căn bản, dùng chính mình siêu tiền gần ngàn năm văn hóa tích lũy, đi vì đại đường, vì hoa hạ, vì chính mình dân tộc làm một ít đủ khả năng cống hiến. Cái này mục tiêu rất lớn, nếu như hắn muốn thực hiện, có thể sẽ đối mặt rất nhiều gian nan hiểm trở. Vì thực hiện những thứ này mục tiêu, hắn phải nhất định có một cái thế lực to lớn, vì vậy, hắn yêu cầu rất nhiều người giúp, mà Tiểu Thất chính là Đỗ Cấu lý tưởng nhất cánh tay phải cánh tay trái. Tiểu Thất thấy Đỗ Cấu nói nghiêm túc, hắn cũng bị khơi dậy trong lòng ý chí chiến đấu, hắn từ nhỏ bị tổ phụ Hà quản gia bồi dưỡng, chẳng những có thể biết đọc biết viết, sẽ còn nhiều chút đơn giản số thuật phương pháp, chủ yếu nhất là hắn mấy năm nay đi theo Hà quản gia đi không ít địa phương, kiến thức không ít chuyện, cho nên hắn là có năng lực, có cơ sở, có lịch duyệt, kém chính là hệ thống bồi dưỡng, bây giờ Đỗ Cấu cho hắn cơ hội này, chỉ cần hắn có thể bắt được, chưa chắc không thể đi cao. Hơn, Lang Quân hãy yên tâm, Tiểu Thất định sẽ cố gắng, tranh thủ không để cho ngài thất vọng. Chương 55, Đỗ Như hối con đỡ đầu. Trở về phủ, lại thấy được Hà Thúc. "Lang Quân, A Lang phải gặp ngài." Nghe vậy Đỗ Cấu sắc mặt vui mừng. "Cha lại tỉnh." "Ừ, A Lang lần này tinh thần đầu nhi đã khá nhiều, đã có thể ngồi dậy. Nhanh mang ta đi." "Cha." Đỗ Cấu vừa vào phòng chính liền phát hiện Đỗ Như Hối đang nằm ở giường vừa nhìn cái gì. Đỗ Như Hối nghe thanh âm ngẩng đầu, phát hiện là Đỗ Cấu, nghiêm túc trên khuôn mặt, vui vẻ yên tâm biểu tình lóe lên một cái rồi biến mất, chợt sắc mặt liền khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt đối Đỗ Cấu nói, "Tới, ngồi đi." Đỗ Cấu có chút thấp thỏm ngồi xuống, không biết tại sao, hắn đối Đỗ Như Hối có một loại xuất phát từ nội tâm kính sợ, giống như kiếp trước mặt đối cha mình, kiếp trước hắn cùng cha mình, sống chung liền tương đối kín đáo nội liễm, hai cha con bình thường câu thông thời điểm cũng tương đối thủ lễ, nhiều năm như vậy, Đỗ Cấu ở trước mặt phụ thân, cho tới bây giờ không có thất lễ quá. Bây giờ đổi thành Đỗ Như Hối, nội tâm của hắn chung đối cha cảm ơn cùng kính trọng lại không có chút nào giảm bớt. "Cha, ngài có thể khá hơn một chút." Đỗ Như Hối nhàn nhạt gật đầu. "Ừ, không có gì đáng ngại." Đỗ Cấu ở Đỗ Như Hối sập bên ngồi xuống, nhìn Đỗ Như Hối trong tay cuốn sách, có chút cau mày. "Cha, ngài bệnh nặng mới khỏi, tại sao lại bắt đầu vất vả rồi hả?" "A, là cha con bà nó lao cả đời, không ý kiến." Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, thử dò xét nói, "Cha, Tôn đạo trưởng nói, ngài bệnh này thích hợp tinh dưỡng, không thể vô cùng lao tâm lao lực. Cho nên, ta muốn, nếu không ngài hồi phục sau này, để cho nhị đệ mang theo ngài đi bên ngoài thành trang tử bên trên tu dưỡng một đoạn thời gian, được không?"